Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, để Lâm Bạch danh chấn thiên hạ. Mà phía trước mấy ngày Thánh Tử tiếp nhận trên đại điện, Lâm Bạch lấy lực lượng một người, khuất nhục Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái hai đại tông môn liên thủ, càng làm cho Lâm Bạch dương danh tứ hải, vũ nội đều biết. Lâm Bạch coi là bây giờ Sở Quốc Thiên Hạ chạm tay có thể bỏng một vị thiên tài. Mà Kiều Mạn chính là Thiên Thủy Tông công huân trưởng lão đằng sau, phụ thân của nàng sáng lập Bách Thắng Lâu, là Thiên Thủy Tông cũng tích lũy không ít tài lực cùng nhân lực, đối với tông môn mà nói, chính là người có công. Mà Kiều Mạn chính mình, nguyên bản cũng là Thiên Thủy Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi thiếu nữ, thiên tư gần với Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông bọn người. Nhất là Kiều Mạn có được xinh đẹp động lòng người, ở trong Thiên Thủy Tông cùng Đường Vi Tần Giáo hai người đặt song song là tam đại mỹ nhân. Lâm Bạch cùng Kiều Mạn hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào đều là trời đất tạo nên một đôi, khiến cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Trọng yếu nhất chính là, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Kiều Mạn đã đối với Lâm Bạch ngầm sinh tình cảm, phương tâm tối ném. Chờ ta làm xong mấy ngày này, ta liền đi giúp ngươi đem Bách Thắng Lâu cầm về. Lâm Bạch thấp giọng nói với Kiều Mạn. Kiều Mạn trên mặt giờ phút này lại có một loại không nói được bình tĩnh, phản phất Bách Thắng Lâu trong lòng nàng đã không có trọng yếu như vậy. Bách Thắng Lâu mặc dù là phụ thân lưu lại cơ nghiệp, ta nhất định phải cầm về, nhưng đối với ta mà nói, hiện tại ta có so Bách Thắng Lâu thứ quan trọng hơn. Kiều Mạn tiếng nói nhẹ nhàng, ôn nhu nói. Lâm Bạch thần sắc cảm đạm, từ từ nhắm mắt lại. Coi như Lâm Bạch là một cái du mục đầu, cũng có thể nghe hiểu được Kiều Mạn câu nói này nói bóng gió. Nhưng Lâm Bạch giờ phút này căn bản không tâm nhi nữ tình trường, chỉ muốn mau chóng tìm tới đi hướng Thiên Quyền Đại Thế Giới con đường, đi hướng Đạo Khư Thế Giới, cùng thân nhân bằng hữu hội hợp. Kiều Mạn nhìn thấy Lâm Bạch mơ màng thiết đi, cũng không có nói thêm gì nữa, lặng lặng mà ngồi tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Ngoài phòng, Tần Giao ngồi tại cung điện trên bàn đá, nhìn thoáng qua Lâm Bạch tầm cung, thần sắc hơi có vẻ cô đơn, từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, từng miếng hướng trong miệng rót vào. Ngoài viện trong một khu rừng trúc, Phương Nguyên Thư đứng tại trụ đầu cành bên trên, xa xa ngắm nhìn trong viện uống rượu giải sầu Tần Giao, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Người với người bi hoan, từ trước đến nay đều là không giống nhau. Nhưng đột nhiên lúc này, ầm ầm. Nương theo lấy đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn truyền đến, toàn bộ thủy kính hải tựa hồ cũng tại kịch liệt rung chuyển. Tuy theo, lại có một cỗ vô cùng to lớn lực lượng ba động khuyết tán mà tới. Y dựa theo nguồn lực lượng này mạnh yếu để phán đoán, chí ít đều là có thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả tại sinh tử chém giết. Minh Nguyệt đảo bên trên đám người lập tức tỉnh lại, khiếp sợ đi ra trong phòng. Lâm Bạch vừa mới thức đi, liền bị tiếng vang đánh thức, đột nhiên từ trên giường làm, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thế nào? Lâm Bạch đối với Kiều Mạt hỏi. Kiều Mạt vẻ mặt nghiêm túc, không hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lắc đầu nói ra, không biết, tựa như là có người đang chém giết lẫn nhau. Xảy ra chuyện. Tần Giao giờ phút này đẩy ra tẩm cung cửa lớn, thần sắc kinh hoàng chạy vào, nhìn thấy Kiều Mạt ngồi tại Lâm Bạch bên trên giường, trong lòng có vẻ vui sướng. Lập tức, Tần Giao khôi phục rõ ràng, vội vàng đi tới nói ra, tựa như là Thiên Thủy Tông bên trong xảy ra chuyện, dựa theo nguồn lực lượng cường đại này để phán đoán, khẳng định là có thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả tại giao thủ. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, còn có người dám ở Thiên Thủy Tông trong sơn môn nháo sự sao? Thần Giao nói ra, nói không chính xác. Lần này Thánh Tử tiếp nhận đại điện, tông môn rộng phát thư mời, Sở Quốc cương vực bên trong tới đếm không hết tông môn cùng gia tộc, cũng có đếm không hết cường giả hội tụ ở đây, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Không chừng trong đó liền có một ít người dụng ý khó dò. Mà bây giờ, Thánh Tử tiếp nhận đại điện đã nhanh kết thúc. Các đại tông môn cùng gia tộc cũng muốn lần lượt rời đi Thiên Thủy Tông, cho nên ở thời điểm này, nói không chừng có ít người liền sẽ được ăn cả ngã về không, muốn vớt chút chỗ tốt lại đi. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt lấp loé u mang. Lúc này, Lâm Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hô, "Ô nha, ô nha, ô nha đâu?" Lâm Bạch la lên hai tiếng, đi không có nghe thấy ô nha đáp lại. Minh Nguyệt đảo mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần Lâm Bạch mở miệng, ô nha liền có thể nghe thấy. Bây giờ ô nha không có trả lời Lâm Bạch, chỉ có thể nói rõ ô nha căn bản cũng không trên Minh Nguyệt đảo. Mấy ngày nay thời gian, Lâm Bạch bận xã giao ngũ gia thất tông thánh tử bọn người, cho nên đối với ô nha cũng không khống chế. Tần Giao nói ra, mấy ngày nay tất cả mọi người quá bận rộn, không có người chú ý tới ô nha hướng đi à. Kiều Mạt cẩn thận hồi tưởng lại, nói ra, giống như mấy ngày nay đều không có nhìn thấy ô nha. Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng toát ra một cái thật không tốt ý nghĩ. Chẳng lẽ là ô nha tặc tâm bất tử, thừa dịp ngũ gia thất tông cường giả đều tại đây, muốn đem bọn hắn trên người tài bảo một mẹ hốt gọn sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia ô nha chính là muốn chọc ra thiên đại nhiễu loạn. Các ngươi trên Minh Nguyệt đảo chờ lấy, không nên tùy tiện đi loạn. Ta đi ra xem một chút. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thay đổi sạch sẽ gọn gàng áo bào, đạp trên phi kiếm liền bay thẳng Minh Nguyệt đảo bên ngoài mà đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao liếc nhau, hai nữ cái kia có dễ dàng như vậy nghe Lâm Bạch mà nói, các nàng lập tức tùy tùng Lâm Bạch cùng nhau tiến đến. Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội, Mạnh bà, Lương lão mấy người cũng tùy theo đuổi theo. Một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Hà quần đảo mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người cùng lên đến, cũng là trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp để bọn hắn trở về. Một cỗ như có như không sức mạnh mang tính chất hủy diệt, dù đãng tại Thiên Hà quần đảo bên trong. Lâm Bạch phân tích nguồn lực lượng này nơi phát ra, hướng về lực lượng nơi phát ra phương hướng bay đi. Cuối cùng, Lâm Bạch đám người đi tới một mảnh bốc lên khói lửa trên không hòn đảo. Lâm Bạch hỏi, nơi đây ra sao chỗ? Tần Giao cúi đầu nhìn lướt qua, nói ra, đầm nước đảo, là Vân Thiên kiếm phái chỗ ở. Lâm Bạch sau khi nghe nói, thân hình chậm rãi hướng về phía dưới mà đi, rơi vào đầm nước ở trên đảo không. Thời khắc này đầm nước đảo đã bởi vì vừa rồi đại chiến, hóa thành một phiến đất hoang vu, sông núi cây rừng cùng cung điện Quỳnh Lâu đều cho một mùi lửa. Về phần Vân Thiên kiếm phái đệ tử cùng trưởng lão, thì là một cái cũng không có nhìn thấy. Duy chỉ có trông thấy đầm nước giữa đảo chi địa, một vị tóc dài xóa vai nam tử mặc hắc bào, tay nắm lấy một thanh kiếm sắc, trợn mắt tròn xoe liếc nhìn một phía. Giết ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử, ngươi nhất định phải bỏ ra tính mệnh đại giới để mặc lại. Vị này nam tử mặc hắc bào cảm giác được Lâm Bạch bọn người tiến vào đầm nước đảo, lúc này thôi động một đạo kiếm khí, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Cái này đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố thái ớt đạo quả lực lượng, kiếm khí bay vụt mà đến, cơ hồ đem thiên địa cắt thành hai nửa. Né tránh, Lâm Bạch lập tức đem Tiểu Mạt cùng Tần Giao mấy người đẩy ra, tùy theo yêu kiếm nổi lên, bốn thanh phi kiếm đồng thời lấp lóe. Kinh thiên kiếm thế, Lâm Bạch trong mắt cuồn cuộn chạy xuôi kiếm ý, trong một chớp mắt hóa thành một mảnh sóng lớn ngập trời hất triều. Theo yêu kiếm chém xuống, kiếm thế liên miên không ngừng, giống như biển cả sóng lớn giống như thôn vệ hướng nam tử mặc hắc bào mà đi. Ầm ầm, hai người một kiếm đụng nhau, tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm trong nháy mắt khuếch tán mà ra, cả tòa đầm nước đảo cũng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, từ từ chìm vào đáy biển. Chương 5410, thần bí tập kích. Ầm ầm, lại là nổ vang truyền đến, đầm nước đảo vỡ tan thành tàn phiến, dần dần chìm vào trong đáy biển. Một chiêu đụng nhau về sau, Lâm Bạch lách mình bước lui ngàn mét, trong thất khiếu dần dần tràn ra máu tươi. Vị này Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão, cùng Vân Thiên kiếm phái đệ tử khác nhưng khác biệt, người này thế nhưng là thực sự thái ớt đạo quả cảnh giới. Lâm Bạch vừa rồi thi triển yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm, nhất phẩm đạo pháp kinh thiên kiếm thế, càng là trong bóng tối lấy ra hoàng truyền ma cốt dung hợp nhập thể, lúc này mới hiểm lại càng hiểm ngăn trở một kiếm này. Mặc dù ngăn trở hơn phân nửa lực lượng, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ bị đánh đến miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, suýt nữa mất mạng. Dừng tay. Đang lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão cùng hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đuổi tới nơi đây. Tùy theo, trên không tầng mây, bóng người lưu động, còn chưa rời đi Thiên Thủy Tông bên trong sơn môn ngũ gia thất tông các trưởng lão, nghe thấy động tĩnh về sau, nhao nhao chạy đến. Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bọn người đồng đều trong đó. Hô lên dừng tay người, chính là Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão, hắn phi tốc đi vào Lâm Bạch trước mặt, nhìn thoáng qua Lâm Bạch bộ dáng, lập tức sinh ra một cỗ tức giận, chuyển mắt nhìn về phía Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão. Tần lão quái, tại ta Thiên Thủy Tông bên trong sơn môn, làm tổn thương ta Thiên Thủy Tông thánh tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Nhị trưởng lão cũng là không có chút nào nuông chiều hắn, mở miệng thời điểm, một cỗ ngập trời lực lượng như lang như hổ đánh út về phía Tần trưởng lão mà đi. Tần trưởng lão hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét, Thiên Thủy Tông ám sát ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử, chẳng lẽ đây chính là ngũ gia thất tông tắc phong sao? Cái gì? Nhị trưởng lão nghe được sửng sốt một chút, nhìn một phía, cũng không nhìn thấy Vân Thiên kiếm phái đệ tử khác, chỉ nhìn thấy Tần trưởng lão lẻ loi một mình, lửa giận ngút trời đứng ở giữa không trung. Nhị trưởng lão sửng sốt một chút, quay đầu hướng Lâm Bạch hỏi, "Thánh tử, đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Bạch thành thật trả lời, nói ra, "Ta cũng không biết, vừa rồi nghe thấy động tĩnh, ta liền lập tức chạy tới. Đến chỗ này đằng sau, liền nhìn thấy Tần trưởng lão lẻ loi một mình ở chỗ này, cũng không trông thấy những võ giả khác." Đang lúc đám người hội tụ ở nơi đây thời điểm, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mấy người cũng chạy tới. "Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Tựa như là có thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả ở chỗ này chém giết." Không ít người đều cảm thấy nơi đây còn sót lại thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tần trưởng lão, nói ra, "Tần lão quái, ngươi lại cẩn thận nói một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là Thiên Thủy Tông ám sát Vân Thiên kiếm phái đệ tử đâu? Vừa rồi ta đã hỏi qua Lâm Bạch, hắn nói hắn mới vừa tới ở đây, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể mà biết." Nhị trưởng lão đối với Tần trưởng lão nói ra. Tần trưởng lão tóc dài xoa vai, hai mắt đỏ như máu, lạnh giọng nói ra, "Ta tự nhiên không phải nói Lâm Bạch ám sát ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử, Lâm Bạch thực lực tu vi coi như người tiền, hắn cũng không có khả năng khi cái này lão phu trước mặt đem ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử toàn bộ giết, mà là có thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, đồng thời còn vận dụng phong giới pháp trận, ngăn cách thế giới. Bọn hắn đem chúng ta vây ở đầm nước ở trên đảo, đem ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử toàn bộ giết sạch." Tần trưởng lão cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong ánh mắt lợi mang càng ngày càng cường thịnh. Nhị trưởng lão nghe được toàn thân rùng mình, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân. Đại trưởng lão đứng ra tiếp nhận nơi đây phát sinh sự tình, hỏi, "Tần trưởng lão, ý của ngươi là nói, có một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, tay nắm lấy phong giới pháp trận, đem bọn ngươi vây ở đầm nước ở trên đảo, tàn sát ngươi Vân Thiên kiếm phái đệ tử?" Tần trưởng lão khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão phu thề, nhất định phải đem người này cầm ra đến, ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro." Trung quanh hội tụ ở nơi đây ngũ gia thất tông trưởng lão, chau mày. Bây giờ Lâm Bạch Thánh tử tiếp nhận đại điển mới vừa vặn kết thúc, ngũ gia thất tông cường giả còn chưa rời đi Thiên Thủy Tông. Có thể nói là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong cao thủ nhiều như mây, ai có là gan lớn như vậy, dám ở ngũ gia thất tông cường giả mí mắt phía dưới, làm sằng làm bậy đâu. Tần trưởng lão lạnh giọng chỉ vào Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, lạnh giọng nói ra, "Việc này, định cùng ngươi Thiên Thủy Tông thoát ly không được liên quan. Nếu là Thiên Thủy Tông không cho ta Vân Thiên kiếm phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta Vân Thiên kiếm phái đem dùng hết toàn bộ nội tình, cùng ngươi Thiên Thủy Tông không chết không thôi." Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân bao gồm vị trưởng lão, sắc mặt đều là có chút trầm xuống. Đại trưởng lão hỏi, "Tần trưởng lão làm sao mà biết việc này cùng ta Thiên Thủy Tông có quan hệ?" Tần trưởng lão lạnh giọng nói ra, mấy ngày trước đây, ta Vân Thiên kiếm phái tại Lâm Bạch Thánh tử tiếp nhận trên đại điện, muốn để Thiên Thủy Tông bị cho mèo, nhất định là các ngươi ghi hận trong lòng, cho nên sự tình qua về sau, thu được về tính sổ sách. Ta Vân Thiên kiếm phái xưa nay cùng Ngũ Gia Thất Tông cùng những tông môn khác gia tộc giao hảo, chỉ có lần này cùng ngươi Thiên Thủy Tông có thủ. Không phải là các ngươi, sẽ còn là ai? Tần trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột nói. Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, hỏi, nếu Tần trưởng lão luôn miệng nói là ta Thiên Thủy Tông làm tay chân, cái kia không biết Tần trưởng lão có thể có chứng cứ đâu? Tần trưởng lão nghe vậy trầm mặc, khẽ lắc đầu, nói ra, cái này còn cần chứng cứ sao? Đại trưởng lão cười lạnh hỏi, không cần chứng cứ sao? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn Tần trưởng lão chỉ nói bằng miệng một câu, liền muốn cho Thiên Thủy Tông định tội? Vân Thiên kiếm phái thật sự là bản lĩnh thật lớn à, liền xem như Sở Đế muốn cho Thiên Thủy Tông định tội, cần chiêu hình ti xuất ra chứng cứ đến. Tần trưởng lão không nói nữa, cũng biết chính mình không có chứng cứ, chính là ở trên không miệng răng trắng vu hoa người. Đại trưởng lão nhìn quanh một mảnh hỗn độn đầm nước đảo, thấp giọng nói ra, việc này nếu phát sinh ở Thiên Thủy Tông bên trong, ta Thiên Thủy Tông tự nhiên sẽ cho Vân Thiên kiếm phái một cái công đạo. Bất quá trước đó, còn xin Tần trưởng lão an tâm chớ vội, nếu là lại xuất hiện Tần trưởng lão không phân tốt xấu, tùy ý xuất thủ tập sát ta đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy cũng đừng trách ta Thiên Thủy Tông không khách khí. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Người tới, xuống biển vớt thi thể, kiểm kê Vân Thiên kiếm phái nhân số, nhìn xem còn có bao nhiêu còn sống người. Trước hết để cho Tần trưởng lão nghỉ ngơi thật tốt. Đại trưởng lão cấp tốc phân phó nói. An bài thỏa đáng đằng sau, đệ tử Thiên Thủy Tông bắt đầu công việc lưu đủ lên. Từ phá toái chìm vào đáy biển đầm nước ở trên đảo, đem từng bộ Vân Thiên kiếm phái thi thể vớt đi ra. Lâm Bạch đứng tại đại trưởng lão phía sau, nhìn về phía những thi thể này, Vân Thiên kiếm phái Tam Vương Thất Kiếm tử cơ hồ toàn quân bị diệt. Duy chỉ có không có trông thấy Liễu Miên thi thể. Trên những thi thể này cũng không có rõ ràng vết thương, toàn bộ đều là bị chấn nát thần hồn mà chết. Tần trưởng lão trông thấy những thi thể này, trong mắt chảy xuống một nhóm nước mắt. Những võ giả này đều là Vân Thiên kiếm phái những năm gần đây dốc hết toàn lực bồi dưỡng mà ra võ giả, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tâm lực. Bây giờ toàn bộ đều chết tại nơi đây. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão trong lòng cũng là khẽ run lên, Vân Thiên kiếm phái nhiều như vậy thiên tài đệ tử chết ở chỗ này, nếu là không cho bọn hắn một cái công đạo, chỉ sợ việc này sẽ không dễ qua như vậy. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, "Tần trưởng lão, nếu là ngươi muốn mau sớm còn Vân Thiên kiếm phái đệ tử một cái công đạo, còn xin ngươi đem sự tình vừa rồi chi tiết cáo chi chúng ta." Thì như nói, tập kích người của các ngươi là cái dạng gì? Thi triển chính là thần thông đạo pháp gì? Có thể có cái gì minh xác đặc thù? Đại trưởng lão đối với Tần trưởng lão dò hỏi. Chương 5411, Vân Thiên kiếm phái tử thương thảm trọng. Phong giới pháp trận chính là một tòa cực kỳ bá đạo kết giới. Đem phong giới pháp trận triển khai đằng sau, liền có thể họa địa vi lao, đem trong pháp trận thế giới cùng ngoại bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách. Quản chi trong pháp trận có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, lại hôn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả tại kịch chiến, chỉ cần phong giới pháp trận không phá, như vậy ngoại giới đều không thể thăm dò đến. Khắc Châu huyết thần giáo huyết thần phong giới đại trận, đó là thuộc về phong giới pháp trận một loại. Chỉ bất quá huyết thần giáo sáng lập phong giới đại trận cực kỳ bá đạo, trọn vẹn lan rộng rãi một châu giới cương vực. Phong giới pháp trận sáng tạo cực kỳ khó khăn. Quản chi là trận pháp tông sư cấp bậc nhân vật, hao hết cả đời tâm huyết đều khó mà sáng tạo ra phong giới pháp trận. Trước mắt tại sở quốc cảnh nội, có thể sáng tạo che đậy thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ phong giới pháp trận trận pháp sư, cũng là lắc đắc không có mấy, đại đa số đều tại sở quốc thiên cơ các bên trong. Đối mặt đại trưởng lão vấn đề, Tần trưởng lão đau lòng nhức góc nhắm mắt lại, liên tục hít sâu mấy khẩu khí đằng sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bọn hắn phong giới pháp trận, đặc biệt kỳ lạ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đầm nước ở trên đảo xuất hiện từng đợt sương trắng. Lúc ấy Vân Thiên kiếm phái đệ tử còn tưởng rằng là trên biển sương lên, cũng không sinh ra cảnh giác. Có thể tiếp đó, những xương trắng kia bên trong liền giết ra từng vị võ giả, đem ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử từng cái đánh tan. Chờ đến lão phu kịp phản ứng thời điểm, đều đã chậm. Tần trưởng lão nắm chặt nắm đấm, một mặt giận không kềm được, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại trưởng lão hỏi, tại cái kia phong giới pháp trận sinh ra trong xương mù trắng, chẳng lẽ liền ngay cả Tần trưởng lão cũng đều không cách nào cảm giác được trong đảo bên trên phát sinh sự tình sao? Tần trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, tại trong xương mù trắng, cảm giác của ta lực bị áp xúc rất lợi hại, chỉ có thể nhìn thấy cùng nghe thấy trong vòng 10 thước động tĩnh. Đại trưởng lão hỏi, Tần trưởng lão có thể có cùng tập kích các ngươi võ giả giao thủ? Tần trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn thống nhất thân mang áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt thân hình, ẩn tàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Coi ta phát hiện đầm nước ở trên đảo không thích hợp thời điểm, đang định đi ra ngoài tìm kiếm Vân Thiên kiếm phái đệ tử, lại phát hiện trong sân đã sớm có một vị người áo đen đang chờ đợi ta. Người này thực lực cực kỳ cao minh, cùng ta chiến đấu mấy trăm cái hội hợp đều không rơi vào thế hạ phong. Về sau, hắn tựa hồ phát hiện khó mà đem ta chế ngự, liền lách mình rút đi. Lại về sau, sương trắng dần dần tiêu tán, ta liền nhìn thấy Vân Thiên kiếm phái các đệ tử thi thể. Tần trưởng lão ánh mắt huyết hồng đứng lên, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ. Nghe thấy Tần trưởng lão miêu tả chuyện đã xảy ra, Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người là không hiểu ra sao. Những người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao phải tập kích Vân Thiên kiếm phái đâu? Lúc này, Lâm Bạch không nhịn được hỏi, Vân Thiên kiếm phái cùng tông môn gì có thủ truyền kiếp sao? Tần trưởng lão lắc đầu nói ra, thần sắc cô đơn, nói ra, Vân Thiên kiếm phái những năm này mới vừa vặn quật khởi, vẫn đang làm tốt tông môn hình tượng, cho nên mặc kệ cùng sở quốc 27 tông hay là Ngũ Gia Thất Tông, đều ở vào giao hảo trạng thái, cũng không cùng bất luận cái gì một tòa tông môn cùng gia tộc có thâm cừu lại hận. Nếu là nói có thủ tông môn, đến là có một cái. Đại trưởng lão hỏi, ai? Tần trưởng lão nhìn chăm chú đại trưởng lão, nói ra, các ngươi, Thiên Thủy Tông. Hay là ta vừa rồi câu nói kia, Vân Thiên kiếm phái nơi đây đến Thiên Thủy Tông, chính là muốn cho Thiên Thủy Tông khó chịu. Mặc dù chúng ta không thành công, nhưng cựu hoán này đã coi như là kết. Cho nên vừa rồi ta mới như vậy chắc chắn, việc này tất nhiên cùng Thiên Thủy Tông thoát không khỏi liên quan. Đại trưởng lão sắc mặt thanh lãnh, nói ra, cựu hoán này đích thật là kết, nhưng ta Thiên Thủy Tông cũng không phải đồ đần. Tại nhà mình bên trong sơn môn động thủ tập kích người Vân Thiên kiếm phái, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Ngươi cảm thấy ta Thiên Thủy Tông sẽ có ngốc như vậy? Tần trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải các ngươi Ngũ Gia Thất Tông nhất quán tắc phong sao? 5000 năm trước, Thiên Địa môn ước chiến Thiên Thủy Tông, tại trong tông môn ám sát Lý Lăng Thiên, không phải một dạng sao? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta không phải Thiên Địa môn, chúng ta là Thiên Thủy Tông. Không cần cầm Thiên Địa môn đến cùng chúng ta tương đối. Bọn hắn không xứng. Tần trưởng lão giờ phút này cũng khôi phục một chút lý trí, càng nghĩ, việc này mặc dù cùng Thiên Thủy Tông thoát không khỏi liên quan, nhưng cũng chưa chắc là Thiên Thủy Tông cách làm. Đại trưởng lão nói ra, mặc kệ đám người kia là lai lịch gì, bọn hắn dám ở trong Thiên Thủy Tông động thủ, đó chính là tại khiêu chiến ta Thiên Thủy Tông. Việc này ta Thiên Thủy Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần trưởng lão hỏi, nào dám hỏi Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra, phong tỏa Thiên Thủy Tông, đào sâu ba thước cũng muốn đem những người này tìm ra. Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cười nói, tốt, có khí phách. Tại việc này không có tra ra manh mối trước đó, Tần mỗi người sẽ không rời đi Thiên Thủy Tông. Trong khoảng thời gian này, mặc cho Thiên Thủy Tông phân công, nhất định phải đem đám người này tìm ra. Chỉ là nếu như tìm ra đám người này là đệ tử Thiên Thủy Tông, cái kia đại trưởng lão lại đổi như thế nào? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, nếu là những người này là ta Thiên Thủy Tông cường giả, vậy lão phu tự nhiên sẽ dựa theo tông môn môn quy nghiêm trị không tha. Tần trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, một lời đã định. Lâm Bạch đứng tại đại trưởng lão phía sau, nghe thấy đại trưởng lão mỗi tiếng nói cử động, trong lòng có chút bội phục vị này đại trưởng lão. Đừng nhìn đại trưởng lão cũng không có làm gì, nhưng hắn lại là tại răm ba câu ở giữa, để một vị táo bạo như sấm thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả yên tĩnh trở lại. Cái này đã cực kỳ không dễ dàng, mà lại vị này thái ớt đạo quả cường giả, hay là trơ mắt nhìn xem tông môn đệ tử chết thảm tại trước mắt của hắn. Giờ phút này đúng là hắn lựa giận ngút trời thời điểm. Muốn để một con dã thú tỉnh táo lại, rất dễ dàng, chỉ cần một gậy đem hắn gõ chết là đủ. Nhưng muốn để một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả an tĩnh lại, vậy liền rất khó. Có thể đại trưởng lão lại là làm được. Lâm Bạch giờ phút này trầm mặc một hồi, hỏi, Tần trưởng lão có thể từng tại trong xương trắng nghe thấy thanh âm gì, cũng hoặc là trông thấy vật gì đặc biệt sao? Tần trưởng lão khẽ lắc đầu, đau lòng nhức óc nhắm mắt lại. Tần trưởng lão nói ra, Lâm Bạch thánh tử, vừa rồi lão phu không phân tốt xấu, ra tay với ngươi, là lão phu xúc động. Còn tại ngươi không có việc gì, bằng không mà nói, Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Thủy Tông ân oán, lại phải sâu hơn. Lâm Bạch bình tĩnh nói, sự tình ra khẩn cấp, Tần trưởng lão nhất thời mất lý trí, cũng là hợp tình lý. Đại trưởng lão nói ra, thánh tử đi xuống trước nghỉ ngơi đi, việc này giao cho lão phu đến xử lý là đủ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là đại trưởng lão có bất kỳ phân phó, cứ việc sai phái tới gọi ta là được. Nói xong, Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người, quay người rời đi. Ngay tại xoay người một khắc này, Lâm Bạch nhìn thấy xa xa Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông, Chu Tân Quân mấy người. Lâm Bạch vô ý thức đem ánh mắt rơi trên người Lý Nguyên Tông, trong lòng thầm đủ nói, việc này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Lâm Bạch đi. Đại trưởng lão cũng cấp tốc để Ngũ Gia Thất Tông đệ tử đi về nghỉ, đừng tới tham gia. Đám người tán đi đằng sau, Sở Quốc 27 Tông Bạch Cốt Tông đám người, ánh mắt của quái, thần sắc nghiêm trọng. Trong đó một nam một nữ, thấp giọng nói ra, chết nhiều đệ tử như vậy, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão thế mà cứ như vậy thỏa hiệp sao? Chúng ta trong dự liệu, Tần trưởng lão nổi trận lôi đình, cùng Thiên Thủy Tông khai chiến cục diện, tựa hồ cũng không có xuất hiện a. Vân Thiên kiếm phái mặc dù thực lực không yếu, nhưng là so với Ngũ Gia Thất Tông hay là kém một chút khoảng cách. Quản chi Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão cảm thấy là Thiên Thủy Tông cách làm, hắn cũng không dám tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, liền cùng Thiên Thủy Tông khai chiến. Chúng ta chọn lựa Vân Thiên kiếm phái, quá yếu, đến chọn một cái dám cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch người. Nhất định phải đem chuyện này làm lớn chuyện. Bạch Cốt Tông đám người quay người rời đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Chương 5412, Cửu U Ma cùng tái hiện. Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người, quay người rời đi thủy trạch đảo phế tích. Lao vụn vụt trên bầu trời thiên hà quần đảo, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Lâm Vinh. Đang lúc này, nơi xa một tòa vứt bỏ trên đảo hoang, bay ra ngoài một đạo truyền âm, rơi vào Lâm Bạch trong tai. Nghe thấy thanh âm về sau, Lâm Bạch cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy đảo hoang bên trong trên một ngọn núi, giấy lên một đoàn đống lửa. Giờ phút này đang có mấy vị võ giả vây quanh đống lửa ngồi xuống. Mà mấy người kia đều là Lâm Bạch người quen thuộc, đương nhiên đó là Trần Ngư Lạc, Trần Vận, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan mấy người. Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người rơi xuống ngọn núi, chắp tay cười nói, nhao nhao đến các ngươi đi. Thủy Mặc Đan từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, chạy đến Lâm Bạch trước mặt, đem bình ngọc đưa cho Lâm Bạch, cười hì hì nói ra, Lâm Bạch ca ca, đan dược này đối với ngươi thường thế có chỗ tốt. Dịch Tùng cười nói, thu cất đi, ngạnh kháng Tần trưởng lão một kiếm, rất khó chịu đi. Còn tốt, không chết được. Lâm Bạch cười đối với Thủy Mặc Đan sau khi nói cảm ơn, đem đan dược căn vào, lập tức để Lâm Bạch toàn thân đâm nói, suy yếu một nửa. Vù vù, lại là một đạo phi hồng đánh tới, rơi vào trên đảo hoang không. Lâm Bạch bọn người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Diệp Phi độc thân đến đây. Gặp qua chư vị thánh tử. Bạch Diệp Phi sắc mặt trắng bệch đối với Lâm Bạch cùng Dịch Tùng bọn người thi lễ. Trải qua Thiên Thánh Đảo bên trên tay cụt đằng sau, Bạch Diệp Phi rõ ràng so trước đó trầm ổn rất nhiều, trong lòng tự cao chi khí, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Lâm Bạch hỏi, "Bạch Diệp Phi, ngươi tới làm cái gì?" Bạch Diệp Phi đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, "Thánh tử, tối nay việc này, định không phải đơn giản như vậy, ta suy đoán tất nhiên có kẻ xấu muốn ở trong Thiên Thủy Tông gây sóng gió." Lâm Bạch hỏi, "Ngươi cho rằng là ai?" Bạch Diệp Phi sắc mặt lạnh nhạt, nói ra, "Thiên Địa Môn." Lâm Bạch nói ra, nghe nói từ Thiên Thánh Đảo sau khi đi ra, Thiên Địa Môn liền rời đi Thiên Thủy Tông, bọn hắn giờ phút này cũng không tại Thiên Thủy Tông trong sơn môn a. Bạch Diệp Phi nói ra, thế nhưng là cũng không thể bài trừ bọn hắn đi mà quay lại khả năng a. Huống hồ, ngũ gia thất tông bên trong, chúng ta Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn kết thủ kết toán sâu nhất. Bây giờ Thiên Thủy Tông lần nữa lập xuống thánh tử, tự nhiên không phải Thiên Địa Môn hy vọng nhìn thấy, bọn hắn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn đao giết người, cũng là hợp tình hợp lý a. Lâm Bạch ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem Bạch Diệp Phi chống rống cánh tay trái, không đành lòng lắc đầu, nói ra, ngồi xuống trước đi. Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút, nhìn quanh bên cạnh đống lửa đám người, mỗi một vị đều là ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc nhân vật. Đã từng Bạch Diệp Phi nằm mộng cũng nhớ muốn cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, nhưng hôm nay Lâm Bạch để hắn tọa hạ, hắn lại cảm thấy chính mình căn bản không xứng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Bạch Diệp Phi chần chờ một chút, do dự dự ngồi xuống. Hắn ngồi ở Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch hỏi, "Đã ngươi suy đoán là thiên địa môn cách làm, vậy hẳn là đem chuyện nào đi cáo chi sư phụ ngươi mới đúng à, tại sao lại muốn tới tìm ta?" Bạch Diệp Phi sắc mặt hơi trầm xuống, chau mày, nói ra, "Ta cũng không biết, nhưng ta có một loại cảm giác, ta cảm thấy sư phụ ta cùng Thiên Thủy Tông cha không ra đám người này lai lịch, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể." Bạch Diệp Phi nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười cười, hỏi, "Ta không có giết Mục Hoa Thành, ngươi tin không?" "Ta..." Bạch Diệp Phi trên mặt lộ ra dãy rủa thần sắc. Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục hỏi tới, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người, nói ra, "Nơi đây là trở về Minh Nguyệt Đạo con đường phải đi qua, chư vị ở chỗ này chờ ta, là có chuyện gì muốn nói sao? Có lẽ, đối với tối nay việc này, chư vị có ý kiến gì không sao?" Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân khẽ mỉm cười, không nói một lời. Dịch Tùng thì là cho Lâm Bạch ném đi một ánh mắt, ra hiệu để Lâm Bạch gọi Bạch Diệp Phi đi trước. Bạch Diệp Phi tự nhiên xem hiểu Dịch Tùng đám người biểu lộ, liền đứng lên nói ra, "Thánh tử, nếu là không có những chuyện khác, ta trước hết cáo tử." Bạch Mỗ hay là trên Thiên Thánh Đảo câu nói kia, nếu là thánh tử có bất kỳ phân công, chỉ cần là vì tông môn hiệu lực, Bạch Mỗ nghĩa bất dung tử. Nói xong, Bạch Diệp Phi liền muốn quay người rời đi. Lâm Bạch lại ngăn lại, nói ra, "Bạch Diệp Phi, lưu lại đi." "Chư vị..." Bạch Diệp Phi cùng hắn mấy vị khác sư huynh đệ không giống nhau lắm, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút, hay là cũng không rời đi. Dịch Tùng nói ra, "Lâm huynh thật là rộng lớn lòng dạ a, Bạch Diệp Phi thế nhưng là người thánh tử vị trí hữu lực đối thủ cạnh tranh, ngươi cứ như vậy tha thứ buông tha hắn rồi. Phải biết ta lúc đầu trở thành thánh tử đằng sau, thế nhưng là đem đã từng cùng ta tranh đoạt thánh tử vị trí đệ tử thiên tài, toàn bộ dọn dẹp một lần đâu." Lâm Bạch cười khổ nói, "Dịch huynh, Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút quá lâu, so ra kém Tiên Tiên Tông như vậy ra đại nghiệp đại. Thiên Thủy Tông tính đi tính lại cũng chỉ có như vậy mấy vị thiên tài mà thôi, nếu là toàn bộ dọn dẹp, Thiên Thủy Tông lại không biết muốn chờ bao lâu mới có thể có mấy vị thiên tài ngoi đầu lên. Trở lại chuyện chính đi. Chư vị đối với chuyện tối nay có ý kiến gì không?" Lâm Bạch đối với Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người hỏi. Bọn hắn nếu ở chỗ này chờ đợi Lâm Bạch, hiển nhiên là có chuyện muốn cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dịch Tùng ý vị thâm trường cười cười, nói ra, "Ta cùng Trần huynh, Hoàng cô nương đều phát sinh một chút rất thú vị khí tức." Lâm Bạch nhíu mày, nhìn về phía Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc. Hoàng Tinh Vân hỏi, "Chư vị cũng đừng có làm trò bí hiểm, nói thẳng đi." Trần Ngư Lạc trầm giọng nói, "Thiên Thế Trưởng, Vạn Hồn Quyền." "Bá." Nghe thấy sáu chữ này, Lâm Bạch đống nhiên trong mắt sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hoàng Tinh Vân cười nói, "Lâm huynh có thể còn nhớ rõ Ma Cung Sơn bên trong xuất hiện hai vị kia cửu u ma cung võ giả?" Lâm Bạch cười khan một tiếng, hỏi, "Cái gì Ma Cung Sơn, ta không biết." Trần Ngư Lạc mỉm cười, không nói tiếng nào. Hoàng Tinh Vân cười nói, "Lâm huynh, chuyện cho tới bây giờ cũng đừng có đang xếp vào. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ngươi chính là 3 năm trước đây, tại Báo Nguyệt Giang bở một kiếm đánh lui Trần Ngư Lạc vị kiếm tu thần bí kia, cũng là ngươi từ Ma Cung Sơn bên trong cướp đi thứ nào bảo vật. Chúng ta đều biết." Lâm Bạch cười cười xấu hổ. Bạch Diệp Phi ngồi tại Lâm Bạch phía sau, nghe thấy câu nói này, dọa đến trợn mắt hốt mồm. 3 năm trước đây, Báo Nguyệt Giang bở vị kiếm tu thần bí kia huyên náo sợ cốt xôn xao, không ít võ giả đều suy đoán là ngũ gia thất tông tòa nào đó tông môn cường đại bồi dưỡng ra được không nhập thế thiên tài. Nhưng Bạch Diệp Phi lại không nghĩ rằng, vị kiếm tu thần bí kia, giờ phút này an vị ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch hỏi, "Chư vị có ý tứ là nói, việc này cùng Cửu U Ma Cung có quan hệ?" Dịch Tùng nói ra, "Mặc dù Cửu U Ma Cung tiêu vong đã lâu, rất nhiều Cửu U Ma Cung truyền thừa điện tịch đều đã thất truyền. Nhưng là Thiên Thế Trưởng cùng Vạn Hồn Quyền, hai loại gần với đạo pháp cấp bậc thần thông đạo pháp, ở trong Thiên Tiên Tông hay là có không ít điện tịch ghi chép qua. Cho nên, ta có thể nhận ra được." Bạch Diệp Phi trợn mắt hốt mồm, hỏi, "Cửu U Ma Cung dư nghiệt, chư vị xác định sao?" Cửu U Ma Cung không phải tại 10 vạn năm trước liền hủy diệt sao? Cũng là vì đây, chúng ta Thiên Thủy Tông mới đi hướng tinh thần xa xôi nhà. Chương 5413, mục tiêu của bọn hắn. Bạch Diệp Phi vốn cho là việc này cùng Thiên Địa Môn thoát không khỏi liên quan, nhưng Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người nhưng từ Vân Thiên kiếm phái trên những thi thể này phát hiện một chút manh mối. Đó chính là Thiên Thế Trưởng cùng Vạn Hồn Quyền lưu lại vết tích. Cửu U Ma Cung không phải tại 10 vạn năm trước liền hủy diệt sao? Bạch Diệp Phi khó có thể tin mà hỏi. Hoàng Tính Vân bình tĩnh nói, Cửu U Ma Cung hủy diệt không giả, nhưng giống Cửu U Ma Cung bực này vô cùng to lớn tông môn, muốn để bọn hắn triệt để trên thế giới này tan thành mây khói, hay là không quá dễ dàng. Côn trùng trăm chân chết còn dễ dụa a. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói, những năm gần đây, Cửu U Ma Cung dương nhiệt một mực tại ma giới đông vực bên trong hoạt động, mặc dù chưa từng công khai lộ diện, nhưng cũng không ít tông môn cùng thế lực nắm giữ Cửu U Ma Cung khởi tử hoàn sinh chứng cứ. Lâm Bạch thở sâu nói, nếu thật là Cửu U Ma Cung dương nhiệt, chuyện kia liền phiền toái. Dịch Tung nói ra, Thiên Tiên Tông, Trần gia, Đan Hà Tông, Thánh Liên Cung trưởng lão đã đi Phúc Thủy Điện gặp mặt các ngươi Thiên Thủy Tông tông chủ, đã đem chúng ta phát hiện sự tình toàn bộ cáo tri Thiên Thủy Tông. Đồng thời đối với việc này, Thiên Tiên Tông, Trần gia, Đan Hà Tông, Thánh Liên Cung cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao nếu là Cửu U Ma Cung ngóc đầu trở lại, đối với ở đây tất cả gia tộc và tông môn đều là một trận tai nạn. Mà chúng ta ở chỗ này ngăn lại Lâm Hình, chính là muốn biết Cửu U Ma Cung tại sao lại xuất hiện ở Thiên Thủy Tông. Dịch Tùng câu nói này cũng có chút để Lâm Bạch khó hiểu. Lâm Bạch hỏi ngược lại, Dịch huynh là có ý gì? Cho là Thiên Thủy Tông là Cửu U Ma Cung ố dù. Dịch Tùng cười khổ nói, Lâm huynh, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có ý tứ này. A 10 vạn năm trước, Cửu U Ma Cung hủy diệt, đông đảo cường giả chạy tứ tán, hoắc loạn ma giới đông vực, năm đó Thiên Thủy Tông xuất lực nhiều nhất, vẫn lạc cường giả cũng là nhiều nhất, đối với Thiên Thủy Tông, tại hạ là đánh trong đáy lòng bội phục. Ý của tại hạ là, Cửu U Ma Cung xuất hiện tại Thiên Thủy Tông náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải nhất thời cao hứng. Thiên Thủy Tông bên trong, tất nhiên có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn này cầm thú. Thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, Lâm Minh tự nhiên giải được bí ẩn, so với chúng ta phải hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta ngăn lại Lâm Minh, hỏi một chút có chuyện gì hay không, là chúng ta có thể giúp được bận điệu. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được Dịch Tùng đám người ý đồ đến. Bọn hắn là muốn biết Thiên Thủy Tông bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn Cửu U Ma Cung dương nghiệt. Bạch Diệp Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thấp giọng ở bên người Lâm Bạch nói ra, "Thánh tử, có phải hay không luyện ma tháp?" Bị Bạch Diệp Phi nhắc nhở một câu, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ tới, "Thiên Thủy Tông bên trong còn có một tòa luyện ma tháp a." Trần Ngư Lạc nói ra, 10 vạn năm trước, Cửu U Ma Cung hủy diệt về sau, ma giới đông vực tất cả gia tộc và tông môn toàn lực vây quét Cửu U Ma Cung đảo vong mà ra dư nghiệt. Thiên Thủy Tông năm đó lòng tham không đáy, muốn có được Cửu U Ma Cung bảo vật, cho nên đem Cửu U Ma Cung bộ phận cường giả nhốt lại, ngày đêm tra tấn, bức bách bọn hắn nói ra Cửu U Ma Cung bảo vật nơi ở. Giam giữ Cửu U Ma Cung dư nghiệt địa phương, chính là Thiên Thủy Tông luyện ma tháp a. Lâm Bạch khẽ cười nói, giống Cửu U Ma Cung loại quái vật khổng lồ này na xuống, quản chi là từ trên đùi hắn cắt bỏ một miếng thịt, đều có thể để không ít tông môn cùng gia tộc mở mày mở mặt ta. Đây là cỡ nào dụ hoặc a? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, Lâm Minh, nếu không phải năm đó Thiên Thủy Tông quá mức làm cản, bằng không mà nói, cũng sẽ không trêu đến Sở Quốc bất mãn, càng sẽ không để Sở Quốc nhằm vào Thiên Thủy Tông lâu như vậy, càng là âm thầm thụ ý Thiên Địa Môn hủy diệt Thiên Thủy Tông. Nói đến đây hết thảy, đều là Thiên Thủy Tông tự làm tự chịu a. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng nhắc lên sự tình, chính là một đoạn bị phủ bụi đã lâu lịch sử. Lịch sử, chính là một cái mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Ở trong Thiên Thủy Tông, lưu truyền một bộ Thiên Thủy Tông lịch sử. Ở ngoài Thiên Thủy Tông, lại lưu truyền một bộ mặt khác lịch sử. Ở trong Thiên Thủy Tông lịch sử trong điện tịch, giảng thuật là: Thiên Thủy Tông vì bảo hộ Sở Quốc Thiên Hạ không gặp Cửu U Ma Cung cường giả tàn sát, cho nên điều động cường giả rời núi tiêu diệt Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Trong đại chiến, Thiên Thủy Tông cường giả vẫn lạc đông đảo, lúc này mới dẫn đến Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút. Thế nhưng là ở ngoài Thiên Thủy Tông trong điện tịch ghi chép, Thiên Thủy Tông là muốn đạt được Cửu U Ma Cung bảo vật, cho nên đem Cửu U Ma Cung cường giả nhốt lại, vì thế Thiên Thủy Tông bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, không chỉ có cường giả vẫn lạc đông đảo, hơn nữa còn để Sở Quốc Sở Đế bất mãn. Về sau, năm đó Sở Đế âm thầm đến đỡ Thiên Địa Môn quật khởi, thủ ý Thiên Địa Môn chèn ép Thiên Thủy Tông, thậm chí đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, đây đều là Thiên Thủy Tông các tiền bối đã làm sự tình, cụ thể năm đó là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể nào biết được a. Hay là trước tiên nói một chút chuyện trước mắt đi. Dịch Tùng nói ra, nếu chủ đề đều đã nói đến đây, vậy ta liền cả gan hỏi một chút Lâm Minh. Luyện ma tháp bên trong có phải là thật hay không có Cửu U Ma Cung bảo vật? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không biết. Hoàng Tính Vân hỏi, luyện ma tháp bên trong Cửu U Ma Cung dương nghiệt, chết sạch sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không biết. Trần Ngư Lạc nói ra, cái kia Lâm huynh biết cái gì? Lâm Bạch suy nghĩ thật lâu, cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, chư vị, cũng không phải là ta cố ý giấu giếm, chỉ là việc này việc quan hệ tông môn bí ẩn, ta coi như biết một ít chuyện, cũng không thể kỹ càng cáo chi, còn xin chư vị thứ lỗi. Hoàng Tính Vân cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng đều là nhẹ gật đầu. Minh Bạch Lâm Bạch nỗi khổ tâm trong lòng. Luyện ma tháp là Thiên Thủy Tông bí ẩn, quản chi bên trong thật có bảo vật gì, Lâm Bạch há có thể tùy ý cáo chi người khác. Lâm Bạch bình thản nói ra, ta chỉ có thể nói cho chư vị, luyện ma tháp chung quanh có Thiên Thủy Tông trưởng lao chấn thủ, mà lại là ở trong thủy kính thế giới. Không phải đệ tử Thiên Thủy Tông đều không thể tiến vào thủy kính thế giới. Không phải Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đều không thể tới gần luyện ma tháp chung quanh. Cho nên, luyện ma tháp trước mắt là rất an toàn. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, cựu U Ma Cung lần này là có chuẩn bị mà đến, bình thường trưởng lao chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Bạch Diệp Phi giờ phút này nói ra, xin mời chư vị yên tâm, trấn thủ luyện ma tháp trưởng lão cũng không phải là bình thường hạng người. Dịch Tung nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy tiếp xuống chúng ta liền nên đến ngẫm lại, bọn này cựu U Ma Cung võ giả đến Thiên Thủy Tông có phải hay không vì luyện ma tháp, mà bọn hắn lại dự định muốn thế nào tiếp cận luyện ma tháp đâu? Bọn hắn lại vì cái gì muốn đối với Vân Thiên kiếm phái động thủ đâu? Dịch Tung liên tục đưa ra ba cái nghi vấn, khiến cho tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Đám người vây quanh mấy cái này vấn đề, đưa ra cái nhìn của mình, nhưng càng nghĩ, cũng không quá chân thực. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, bọn họ có phải hay không dự định dương đông kích tây? Trần Ngư Lạc hỏi, Lâm Hinh, có ý tứ gì? Lâm Bạch giải thích nói, không phải đệ tử Thiên Thủy Tông, không cách nào tiến vào thủy kính thế giới, đây là ngăn ở bọn hắn trước đó đạo thứ nhất nan quan. Vì tiến vào thủy kính thế giới, bọn hắn liền nhất định phải cường công thủy kính thế giới không gian bí lũy, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên không ít cường giả lực chú ý. Có thể nếu như là bọn hắn tại cường công thủy kính thế giới hàng rào thời điểm, Thiên Thủy Tông cường giả lực chú ý đều bị những chuyện khác hấp dẫn, tạm thời không thể nhận ra đến bọn hắn, như vậy bọn họ có phải hay không liền có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào thủy kính thế giới bên trong đâu? Lâm Bạch lời vừa nói ra, lập tức để đám người sáng tỏ thông suốt. Chương 5414, mục tiêu kế tiếp. Thủy kính thế giới là Thiên Thủy Tông sáng tạo mà ra một tòa khư thế giới không gian, nhưng phàm là đệ tử Thiên Thủy Tông, tay nắm lấy đệ tử Thiên Thủy Tông lệnh bài, đều có thể tiến vào thủy kính thế giới bên trong. Nhưng nếu không phải đệ tử Thiên Thủy Tông, muốn cưỡng ép thông qua bích trướng tiến vào thủy kính thế giới, đó là cực kỳ khó khăn. Nếu là cưỡng ép xông qua bích trướng, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động, đến lúc đó Thiên Thủy Tông cường giả chắc chắn phát giác. Có thể nếu như Thiên Thủy Tông cường giả ánh mắt đều bị sự tình khác sở khiên chế, mà lại bọn hắn lặng yên không một tiếng động phá vỡ một đạo nho nhỏ vết nứt tiến vào bên trong, rất có thể sẽ không bị Thiên Thủy Tông cường giả phát giác được. Nếu là Cửu U Ma Cung những dư nghiệt kia mục tiêu, thật sự là luyện ma tháp mà nói, vậy bọn hắn cần đi qua hai đạo phòng ngự. Đạo thứ nhất phòng ngự chính là tiến vào thủy kính thế giới hàng rào, nếu là bọn họ cưỡng ép xâm nhập trong đó, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động, đến lúc đó toàn bộ Thiên Thủy Tông đều sẽ cảm giác được. Đạo thứ hai phòng ngự chính là trấn thủ luyện ma tháp trưởng lão. Cho đến tận này, trấn thủ luyện ma tháp trưởng lão đều là một cái mê, ta lần trước đi luyện ma tháp cũng vẹn vẹn nhìn thấy một vị thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão mà thôi, nhưng ta đoán nghĩ, luyện ma tháp trọng yếu như vậy địa phương, tuyệt đối sẽ không chỉ có một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả trấn thủ. Lâm Bạch trong đầu hiện ra luyện ma tháp chẳng cảnh, thấp giọng nói ra. Bạch Diệp Phi giờ phút này bổ sung một câu, theo ta được biết, luyện ma tháp chung quanh không chỉ có một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, chí ít đều có 2-3 vị. Nếu là những cái kia cựu U Ma cung dương nghiệt, thật may mắn xâm nhập thủy kính thế giới, đi tới luyện ma tháp trước đó, chỉ cần bọn hắn cùng mấy vị kia thái ớt đạo quả trưởng lão giao thủ, tông môn các trưởng lão khác lập tức liền sẽ cảm giác được. Đám người ngồi vây chung một chỗ, tự hỏi cựu U Ma cung dương nghiệt mục tiêu. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người trên cơ bản đã có thể xác định, bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông người gây chuyện chính là cựu U Ma cung dương nghiệt. Mà bọn hắn mục đích làm như vậy, chính là vì hấp dẫn Thiên Thủy Tông võ giả ánh mắt, từ đó để bọn hắn đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Dịch Tùng khoát tay áo, nói ra, chúng ta trước không nên nghĩ nhiều như vậy. Sự tình muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng ăn. Đầu tiên chúng ta trước mắt là xác định, tập kích Vân Thiên kiếm phái người áo đen thần bí, xác suất lớn chính là Cửu U Ma cung Dương Nghiệt. Mà bọn hắn mục tiêu chính là vì gây nên oanh động, hấp dẫn Thiên Thủy Tông võ giả lực chú ý, sau đó mượn cơ hội đục mở thủy kính thế giới hàng rào, lặng yên không tiếng động tiến vào thủy kính thế giới bên trong. Ta phân tích, đúng không? Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người nhao nhao gật đầu, đều biểu thị đồng ý. Dịch Tung nhíu mày, nói ra, thế nhưng là bọn hắn tập kích Vân Thiên kiếm phái, mặc dù đưa tới không nhỏ hành động, nhưng rất nhanh liền bị Thiên Thủy Tông đại trưởng lão trấn áp xuống, Vân Thiên kiếm phái tần trưởng lão cũng không có tiếp tục náo xung dưới, đây coi như là đã lắng lại trận này hỗn loạn. Hiển nhiên, trận này hỗn loạn không đủ để bọn hắn lặng yên không tiếng động đục mở thủy kính thế giới hàng rào. Cho nên, bọn hắn còn sẽ có bước kế tiếp hành động. Nếu là ta đoán không lầm mà nói, lâu là 3 ngày, ngắn thì 1 ngày. Bọn hắn nhất định còn sẽ có hành động. Lâm Bạch cũng cảm giác được, như đám người kia thật sự là Cửu U Ma cung Dương Nghiệt, bọn hắn nếu xuất thủ, cái kia tất nhiên liền sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tập kích Vân Thiên kiếm phái mặc dù tạo thành một trận hành động, nhưng cũng không lớn, mà lại rất nhanh liền bị trấn áp xuống tới. Ngắn ngủi như thế thời gian, không đủ để hấp dẫn Thiên Thủy Tông tất cả cường giả lực chú ý. Cho nên, bọn hắn còn cần một trận hành động. Một trận đủ để hấp dẫn Thiên Thủy Tông tất cả cường giả hỗn loạn. Dịch Tùng tiếp tục phân tích nói, như vậy vấn đề thì càng đơn giản, bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông, bọn hắn muốn tập kích ai? Mới có thể gây nên Thiên Thủy Tông coi trọng đâu. Bọn hắn tập kích ai, mới có thể gây nên một phen doanh động đâu. Chúng ta chỉ cần nghĩ rõ ràng vấn đề này, như vậy chúng ta liền có thể có liệu địch tại trước, đoạt tại trước mặt bọn họ. Dịch Tung nói rất có đạo lý, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc nghe nói đều có liên tục gật đầu. Thế nhưng là bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông, nhân viên hỗn tạp, Ngũ Gia Thất Tông cùng Hoàng Tộc Đồng đều ở chỗ này. Bây giờ trừ Sở Quốc 27 tông một số nhỏ tông môn cùng gia tộc rời đi bên ngoài, Ngũ Gia Thất Tông cùng Hoàng Tộc võ giả cũng còn chưa từng rời đi. Cửu U Ma cung mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Là Ngũ Gia Thất Tông, hay là Hoàng Tộc đâu, hay là nói Thiên Thủy Tông đâu? Dịch Tung vừa cười vừa nói, nếu tất cả mọi người không có phương hướng, vậy ta nói một cái phương hướng đi, nói không chừng Cửu U Ma cung mục tiêu kế tiếp chính là người này.
Ai?
Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dịch Tùng. Dịch Tùng mỉm cười, ánh mắt du chuyển, cuối cùng rơi vào Lâm Bạch trên thân, nói ra, chính là ngươi.
Lâm Hinh,
ta.
Cửu U Ma cung muốn xuống tay với ta.
Lâm Bạch sửng sốt một chút.
Dịch Tùng bình tĩnh nói ra, không sai.
Ngươi là Thiên Thủy Tông vừa mới lập xuống thánh tử, mà lại Thiên Thủy Tông vì lần này thánh tử tiếp nhận đại điển, càng làm mở tiệc chiêu đãi sở quốc cảnh nội tất cả tông môn cùng gia tộc. Trận này tiếp nhận đại điển đằng sau, Lâm Hinh thanh danh đã sớm danh dương thiên hạ, uy chấn tứ hải.
Ta muốn,
bây giờ dưới tình huống này, không có cái gì so Lâm Hinh chết rồi, càng đầy lấy tạo thành hành động. Nhất là Lâm Hinh là trước mắt Thiên Thủy Tông coi trọng nhất đệ tử, Thiên Thủy Tông cơ hồ đem quật khởi hy vọng toàn bộ đặt ở Lâm Hinh trên thân. Nếu là Lâm Hinh chết rồi, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ loạn trận cước, mất phân tức. Đây cũng là Cửu U Ma cung Dương Nguyệt muốn loại nào náo động.
Dịch Tùng từ từ nói tới.
Hán, không phải không có lý.
Dịch Tùng tiếp tục nói, đây cũng là vì cái gì chúng ta muốn ở chỗ này ngăn lại ngươi nguyên nhân. Có ta cùng Trần Hinh, Hoàng Cô Nương, Thủy Cô Nương ở đây, tại tăng thêm Lâm Hinh thực lực, quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, đều chưa chắc có thể làm sao được chúng ta.
Huống hồ, ta cùng Trần Hinh, Hoàng Cô Nương, Thủy Cô Nương, tại sở quốc cảnh nội thân phận địa vị đều là cực cao. Nếu là Cửu U Ma cung Dương Nguyệt không biết sống chết tới tìm chúng ta, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ.
Dịch Tùng nói rất đúng, nếu là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng bốn người đồng thời chết tại Thiên Thủy Tông bên trong.
Thiên Tiên Tông, Trần gia, Thánh Liên cung, Đan Hà Tông, tất nhiên giận tím mặt, đến lúc đó tứ đại tông môn lửa giận hạ, đoán chừng liền ngay cả hoàng tộc đều được tạm thời tránh mũi nhọn.
Dịch Tùng bọn hắn ngăn lại Lâm Bạch, một là vì phân tích Cửu U Ma cung Dương Nguyệt mục tiêu, hai là vì bảo hộ Lâm Bạch.
Lâm Bạch trong lòng ấm áp, chắp tay nói ra, chư vị hảo ý, Lâm Mộ trong lòng nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có cần, Lâm Mộ mặc cho phân công.
Trần Ngư Lạc gật đầu nói, Lâm Minh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.
Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, Cửu U Ma cung mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là ngươi.
Lâm Bạch nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy rất không có khả năng.
Cửu U Ma cung võ giả, mục tiêu kế tiếp rất không có khả năng là ta.
Hoàng Tình Vân nghi ngờ hỏi, Lâm Minh, vì sao tự tin như vậy đâu?
Chương 5415, Thanh Thủy Định.
Cửu U Ma cung mục tiêu kế tiếp rất không có khả năng là ta.
Lâm Bạch mười phần chắc chắn nói.
Lời vừa nói ra, Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc đều rất cảm thấy không hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Bạch.
Lâm Bạch vừa cười vừa nói, mấy ngày trước đây, Thiên Thánh Đảo phía trên, ta lấy lực lượng một người đánh bại Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn 20 vị võ giả liên thủ, ta đã cho thấy thực lực của ta, Cửu U Ma Cung Dương Nhiệt sẽ không ngu như vậy, nhất định phải đi tìm cái chết.
Dĩnh huynh, Trần huynh, Hoàng cô nương, các ngươi nghĩ lại,
nếu là Cửu U Ma Cung Dương Nhiệt dám đến tìm ta, các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể giết được ta sao?
Quản chi là Thái Ức Đạo Quả cảnh giới võ giả xuất thủ, lại có thể giết được ta sao?
Các ngươi đừng quên, trong tay của ta còn có bảo vật.
Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đều hiểu, Lâm Bạch trong miệng nói tới bảo vật chính là chỉ Hoàng Tuyền Ma Cốt.
Chỉ bất quá tất cả mọi người không có nói rõ mà thôi.
Lâm Bạch nói ra, các ngươi hoán vị suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi là Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt, các ngươi sẽ đến vây giết ta sao?
Dịch Tùng cau mày, tỉ mỉ nghĩ lại, nhẹ gật đầu, Lâm Hinh nói cũng có lý.
Như Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt mục tiêu kế tiếp không phải là Lâm Hinh, vậy bọn hắn sẽ chọn là ai đâu?
Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Lâm Bạch mấy người đều ngậm miệng không nói, bộ dạng phục tùng trong mắt trầm tư.
Thủy Mặc đang ngơ ngác ngồi ở một bên, một đôi mắt to như nước trong veo tò mò nhìn Lâm Bạch bọn người, tựa hồ không rõ bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng Thủy Mặc Đan cũng rất ngoan, cũng không có hỏi nhiều.
Một phen trầm tư suy nghĩ đằng sau, Lâm Bạch nhìn thấy đám người không có phản ứng, liền nói ra, ta đến là có một cái suy đoán.
Dịch Tùng hỏi, Lâm Hinh, nói thẳng đi.
Lâm Bạch nói ra, nếu ta là Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt, muốn ở trong Thiên Thủy Tông tạo thành hỗn loạn, ta tất nhiên sẽ lựa chọn
Hoàng tộc.
Hoàng tộc.
Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân nghe chút, liền ngay cả liền lắc đầu.
Hoàng Tình Vân nói ra, Hoàng tộc cũng không phải tốt như vậy trêu chọc.
Tam hoàng tử nhận lấy cao thủ nhiều như mây, bây giờ Tam hoàng tử đến Thiên Thủy Tông đến, mặt ngoài chỉ có thập tam kiếm nô đi theo, nhưng âm thầm còn có Nhật Nguyệt các vô số cường giả tùy hành. Muốn giết Tam hoàng tử, quá khó khăn.
Trần Ngư Lạc gật đầu nói, giết Tam hoàng tử không dễ dàng, giết Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết càng khó.
Đi theo Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết mà đến hộ vệ, đều chính là Lương Vương trong quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn mặc dù thực lực tu vi không tốt, nhưng mỗi một cái đều là lấy một địch trăm hàng tướng, tập hợp cùng một chỗ hợp kích phát trận, càng là khủng bố dị thường.
Lâm Bạch ngay sau đó nói ra, cho nên mục tiêu của bọn hắn không phải là Tam hoàng tử cùng Lương Vương Thế tử, mà là
bá.
Lâm Bạch lời còn chưa dứt, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân đều nhao nhao mở to mắt đồng tử, trong miệng một lời nói, Trần Vương điện hạ.
Lâm Bạch nói ra, không sai,
nếu ta là Cửu U Ma cung Dương Nghiệt, ta liền sẽ đi ám sát Trần Vương điện hạ.
Dịch Tùng nói ra, Lâm Hinh nói có lý, Trần Vương điện hạ vừa mới trở lại đế đô, cánh chim còn cũng không đầy đặn, dưới trướng hiệu mệnh võ giả tuy nhiều, nhưng chân chính có thể đem ra được cường giả không có mấy cái.
Cùng Tam hoàng tử cùng Lương Vương Thế tử so sánh, Trần Vương điện hạ lại càng dễ để bọn hắn đắc thủ.
Đám người ý kiến đạt thành nhất trí.
Lâm Bạch đông nhiên đứng dậy, chắp tay nói ra, đa tạ chư vị hôm nay giúp ta bài ưu giải nạn, phân tích nghi nan. như là đã suy đoán ra Cửu U Ma Cung mục tiêu kế tiếp sẽ là Trần Vương Điện Hạ, vậy tại hạ thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, mà nơi đây lại đang Thiên Thủy Tông trong tông môn, ta tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem một vị hoàng tử chết tại Thiên Thủy Tông bên trong. Hôm nay tri ân, Lâm Mỗ ngày khác hồi báo. Lâm Mỗ đi trước. Nói xong, Lâm Bạch đằng không mà lên, liền muốn rời đi. Bạch Diệp Phi vội vàng đi theo Lâm Bạch mà đi. Tiêu Mạt cùng Tân Giao, Phương Nguyên Tư mấy người cũng cấp tốc đuổi theo. Dịch Tùng xoay chuyển ánh mắt, nói ra, Lâm Minh, ta đi chung với ngươi đi. Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận liếc nhau, hai người tựa hồ đang thương nghị cái gì. Một lát sau, Trần Ngư Lạc cũng nói, cô trước tạm đi về nghỉ ngơi đi, ta cùng Lâm Minh đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hoàng Tính Vân đứng dậy nói ra, cái kia đã như vậy, mọi người liền cùng đi chứ, dù sao một vị hoàng tử chết sống cũng không phải một chuyện nhỏ. Thủy Mặc Đan ngây ngốc đứng lên, đi theo mọi người đi về phía trước. Thủy Mặc Đan chính mình cũng không biết Lâm Bạch bọn người muốn đi làm cái gì, nàng chính là cảm thấy chơi vui, cho nên mới đi theo. Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc đều chủ động nhắc tới muốn đi qua nhìn xem, Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt, dù sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá đều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Bây giờ Thiên Thủy Tông đã quy thuận tại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng, nếu là Thiên Thủy Tông có thể đa số Trần Vương Điện Hạ mời chào mấy vị cường giả, vậy dĩ nhiên cũng coi là có công chi thần. Lâm Bạch suy đoán ra Cửu U Ma Cung Dương Nguyệt mục tiêu kế tiếp sẽ là Trần Vương Điện Hạ, Lâm Bạch cũng không có mời Trần Ngư Lạc bọn người nhất thống tiến đến, mà chính bọn hắn chủ động đề nghị muốn đi, cái này nói bóng gió, liền không cần nói cũng biết. Bọn hắn đều là có lòng muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ người. Chỉ muốn để bọn hắn lựa chọn, từ Tam hoàng tử cùng Lương Vương Thế tử ở giữa, bọn hắn càng muốn lựa chọn Trần Vương Điện Hạ. Tần Giao sư tỷ, Trần Vương Điện Hạ ở tại nơi nào? Lâm Bạch lao vụn vụt bên trong, đối với Tần Giao hỏi. Tần Giao nói ra, hoàng tộc hoàng tử đi vào Ngũ Gia Thất Tông bên trong làm khách. Ngũ Gia Thất Tông cũng không dám lãnh đạo. Thiên Thủy Tông cũng là như thế, cho nên ở trong Thiên Thủy Tông, quay người có một vùng khu vực, là dùng đến chiêu đãi người hoàng tộc địa phương. Thiên Thủy Tông bên trong mảnh khu vực này, theo thứ tự là Thanh Thủy Vịnh Nguyệt Lượng Hầu Ngàn Xuyên Đảo Thiên Thu Đảo. Cái này bốn cái địa phương, phân biệt tại không hiểu phương hướng. Tông môn biết Tam hoàng tử, Trần Vương Điện Hạ, Lương Vương Thế tử ở giữa, có một ít ma sát, cho nên tận lực đem bọn hắn tách ra an trí. Tam hoàng tử ở tại Nguyệt Lượng Hồ, Lương Vương Thế tử ở tại Ngàn Xuyên Đảo, mà Trần Vương Điện Hạ ở tại Thanh Thủy Vịnh. Trong bầu trời đêm, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mười nhiều người, trùng trùng điệp điệp lướt qua thiên hà quần đảo trên không. Thiên Thủy Tông bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân lập tức liền an bài tăng cường tìm kiếm hỏi thăm. Cho nên bây giờ trên bầu trời thiên hà quần đảo, liền có thể trông thấy đếm không hết Thiên Thủy Tông võ giả, người mặc chấp pháp đường áo bào, tại trong khu vực này vừa đi vừa về tuần tra. Mặt khác phổ thông đệ tử nội môn, nếu là một khi phát hiện, chấp pháp đường liền sẽ yêu cầu bọn hắn tạm thời trở lại chỗ ở bên trong, không được tùy ý ra ngoài. Thế nhưng là tại những đệ tử chấp pháp đường kia, nhìn thấy Lâm Bạch đằng sau, cũng không dám ngăn cản, chỉ là xa xa hành lễ, sau đó rời đi. Lâm Bạch bây giờ dù sao cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử, những đệ tử nội môn này tự nhiên không dám lên trước hỏi thăm thánh tử muốn đi làm cái gì. Huống hồ đi theo Lâm Bạch mà đi người, không có một cái nào là dễ trêu nhân vật, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng bọn người là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, Thiên Thủy Tông chấp pháp đường lại không dám tiến lên để ra nghi vấn. Ước chừng chốc lát về sau, tại Tần Giao sư tỷ chỉ dẫn bên dưới, Lâm Bạch đám người đi tới một hòn đảo trên không. Hòn đảo này, quy mô khổng lồ, bóng rừng rậm rạp, cách pháp trận đều có thể rõ ràng trông thấy trong hòn đảo từng tòa khí thế mưa lớn cung điện cùng bình lâu. Trung quanh đảo có một mảnh bầu trời nhưng bình thường, mặc cho nước biển như thế nào đục ngầu, chạy tới nơi đây hòn đảo nước biển đều sẽ trong nháy mắt trở nên thanh tịnh thấy đáy, cho nên nơi đây gọi tên Thanh Thủy Vịnh. Chương 5416, giống nhau thường ngày. Dưới bầu trời đêm, sóng biển nhẹ vỗ về Thanh Thủy Vịnh hòn đảo vách đá, giống như là một khúc dễ nghe êm tai âm luật. Trên bầu trời, ánh trăng chính đẹp. Trên mặt biển, gió êm sóng lặng. Thanh Thủy Vịnh, đèn đuốc sáng trưng. Một bức thế ngoại đào nguyên cảnh tượng hiện lên ở Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đám người trước mặt. Nhìn Cửu U Ma Cung còn không có xuất thủ, Thanh Thủy Vịnh cũng không có lọt vào tập kích a. Trần Ngư Lạc trông thấy gió êm sóng lặng Thanh Thủy Vịnh hòn đảo, trong lòng xem như thở dài một hơi. Lâm Bạch thở dài ra một hơi, khẽ gật đầu, nếu đến đều tới, Thanh Thủy Vịnh không có xảy ra chuyện, chúng ta cũng lẽ ra đi bái phỏng một chút Trần Vương Điện Hạ. Đám người tùy tùng Lâm Bạch tới gần Thanh Thủy Vịnh hòn đảo. Tới gần thời điểm, Lâm Bạch chắp tay giơ không thi lễ, nói ra, Lâm Bạch cầu kiến Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch thanh âm vang dội, ẩn chứa tu vi chi lực, có thể khuếch tán đến toàn bộ Thanh Thủy Vịnh hòn đảo. Một tiếng hô lên đằng sau, rất nhanh, một vị thị nữ bước nhanh từ hòn đảo chỗ sâu mà đến, xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt mọi người, chậm rãi thi lễ, nói ra, gặp qua thánh tử. Ta là Thanh Thủy Vịnh thị nữ, Trần Vương Điện Hạ để cho ta đến đây cáo chi thánh tử, hắn trên tu vi chợt có cảm ngộ, giờ phút này đang lúc bế quan đột phá, không nên gặp khách, còn xin thánh tử sư huynh trước tạm trở về, chờ Trần Vương Điện Hạ sau khi xuất quan, tự sẽ tới bái phỏng. Thị nữ này sau khi ra ngoài, nói rõ tình huống, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, Trần Vương Điện Hạ mặc dù tại Sở Quốc cảnh nội cũng coi là nhân vật thiên kiêu, nhưng bởi vì sớm mấy năm từng bị thương thế, đạo cơ bị hao tổn, vốn cho là hắn rất khó tại trên võ đạo có bất kỳ đột phá, lại không nghĩ rằng lại có mới được cảm ngộ. Lâm Bạch hỏi, Trần Vương Điện Hạ trước đó từng bị thương sao? Dịch Tùng kinh ngạc không gì sánh được mà hỏi, Lâm Minh, chẳng lẽ lại ngươi còn không biết sao? Lâm Bạch mở mịt lắc đầu, ta chưa từng nghe việc này. Dịch Tùng nhẹ nhàng nói ra, Trần Vương điện hạ đã từng chính là Sở Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên tài, hắn võ đạo thiên tư tuyệt đối là ở tại chúng ta phía trên. Nhất là hắn trời sinh thần mục, càng làm cho hắn tại trên võ đạo hát vang tiến mạnh, đã từng hắn chính là Sở Quốc rất nhiều hoàng tử vị trí nhân tài kết xuất, là Sở Quốc đạo thần bảng bên trên đứng đầu bảng. Liền ngay cả hôm nay Đế Vông Nôn, Sở Thính Tuyết, Sở Thính Hàn, Sở Tử Mặc, tam hoàng tử bọn người ở tại trước mặt hắn, đều khó mà ngẩng đầu. Nghe thấy Dịch Tùng mà nói, Lâm Bạch cảm thấy không hiểu, vì sao Trần Vương điện hạ nghịch thiên như vậy thiên tư, thực lực tu vi lại không chịu được như thế đâu. Còn nhớ ký tại Sở Quốc biên cương Tử Vi thành trừ này gặp phải Trần Vương điện hạ thời điểm, hắn liền cực kỳ tinh thần sa sút chật vật, thực lực tu vi cũng vẹn vẹn quanh quẩn một chỗ tại đạo thần cấp độ mà thôi. Mặc dù trở lại đế đô về sau, Trần Vương điện hạ tu vi hơi có tiến bộ, nhưng hôm nay khoảng cách đạo thần cảnh giới đỉnh phong cũng còn có một khoảng cách. Như chính như Dịch Tùng cùng Trần Ngư là nói, Trần Vương điện hạ chính là nghịch thiên vô song thiên tiêu, vậy hắn thực lực tu vi tại sao lại không chịu được như thế đâu? Hoàng Tĩnh Vân thâm thẳm nói ra, việc này ta giống như nghe nói qua, nghe nói Trần Vương điện hạ người mang thần mục, tên là Bổ Thiên thần mục, ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể xem thấu Cửu Tiêu tiên cung, túi đầu nhìn xuống đất, có thể xem U Minh huyết hải, có thể phá thế gian hết thảy huyễn cảnh bích trướng, nhất là trong thần mục cẩn chứa thần lực, đủ để cho Trần Vương điện hạ vượt cấp giết người. Thế nhưng là giống như về sau. Nói đến đây, Hoàng Tĩnh Vân không có tiếp tục nói hết. Lâm Bạch vội vàng truy vấn, về sau thế nào? Dịch Tung nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, về sau Trần Vương điện hạ làm sai một ít chuyện, Bổ Thiên thần mục bị Sở Đế phong ấn, liền ngay cả cùng Trần Vương điện hạ giao hảo mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng đều nhận lấy sự phạt, bị liên lụy không rõ. Trần Vương điện hạ trong lúc nhất thời đấu trí hoàn toàn không có, Sở Đế liền tứ phong hắn một mảnh đất phong, hắn cũng bởi vậy rời đi đế đô. Đây đều là mấy trăm năm trước chuyện cũ năm xưa, mà lại việc quan hệ hoàng tộc, liền ngay cả Ngũ Gia Thất Tông cũng không nguyện ý tùy tiện nhắc lên. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, các ngươi liền không thể duy nhất một lần nói cho ta biết không? Trần Ngư Lạc trầm giọng nói, Lâm Minh, ngươi nếu là muốn biết chuyện này khái quát, ngươi còn phải đến hỏi Trần Vương điện hạ, bằng không mà nói, chúng ta căn bản không dám tùy tiện nói về việc này. Lâm Bạch gặp bọn họ đối với chuyện này đều chạy theo như vịt, liền cũng không có đang khổ cực truy vấn. Lúc này, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đối với thị nữ kia nói ra, nếu Trần Vương điện hạ đang bế quan, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Thị nữ kia cười cười, hạ thấp người thi lễ, thánh tử sư huynh đi thong thả. Lâm Bạch mang theo Trần Ngư Lạc bọn người quay người rời đi. Mới vừa đi ra hai, ba bước, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Thủy Vịnh hòn đảo, có một loại không nói được cảm giác kỳ quái. Thế nào? Lâm Vinh, có gì không ổn địa phương sao? Dịch Tùng nghi hoặc hỏi. Nói không nên lời địa phương nào không ổn, nhưng ta chính là cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Bạch cười cười. Vị thị nữ kia bình tĩnh đứng ở giữa không trung, mang trên mặt huyền chuyển hàm xúc dáng tươi cười, ngắm nhìn Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch cười hỏi một tiếng, đúng rồi, Trần Vương điện hạ bên người lão bộc Trần lão, tại sao không có trông thấy hắn? Dị vãng Trần Vương điện hạ bế quan, đều là hắn đi ra chào hỏi a. Thị nữ kia sắc mặt thông dong, vừa cười vừa nói, hồi bẩm thánh tử, đây không phải đi vào chúng ta Thiên Thủy Tông sao? Há có thể để khách nhân bận rộn đâu? Lâm Bạch lại hỏi một câu, cái kia Trần lão đang làm cái gì? Thị nữ nói ra, Trần lão, hiện tại chính canh giữ ở Trần Vương điện hạ cửa ra vào đâu. Thánh tử sư huynh cũng minh bạch, giống Trần Vương điện hạ loại nhân vật này bế quan, bên người luôn luôn có mấy vị hộ pháp. Hoàn toàn minh bạch. Lâm Bạch cười cười. Đột nhiên lúc này, một vòng sắc bén kiếm quang từ Lâm Bạch trong mắt lấp lóe mà qua, trực tiếp chém về phía thị nữ kia mà đi. Thị nữ quá sợ hãi, lập tức thi triển thân pháp hướng về sau triển hồi. Phốc phốc. Kiếm quang chém xuống, từ người thị nữ này trên vai trái xé rách mà xuống, đem một cánh tay chặt đứt. Thánh tử sư huynh, ngài đây là ý gì? Thị nữ vạn phần hoảng sợ hỏi. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tĩnh Vân, Kiều Mạn, Tần Giao bọn người bị Lâm Bạch cử động giật nảy mình. Bá. Yêu kiếm lóe lên, xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch sắc mặt thanh lãnh, Trần Vương điện hạ bên người lão buộc, căn bản cũng không gọi Trần lão. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo ta đệ tử Thiên Thủy Tông? Lâm Bạch đem kiếm vung lên, chỉ vào thị nữ kia lạnh giọng hỏi. Thị nữ kia vốn định giải thích hai câu, nhưng khi ánh mắt của nàng cùng Lâm Bạch giao hội sát na, nhìn ra Lâm Bạch trong mắt lạnh nhạt đằng sau, nàng liền biết, Lâm Bạch sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Lập tức, thị nữ này cắn răng một cái, trong thân thể truyền đến bành một tiếng vang thật lớn, một trận huyết vụ từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra. Ma khí tức của nàng thì là cấp tốc biến mất tại trong huyết vụ. Lâm Bạch ánh mắt như điện, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thị nữ này đánh út về phía Thanh Thủy Vịnh bên trong, biến mất không thấy tung tích. Cửu U Ma Cung huyết ảnh thần độn. Xem ra chúng ta không có đoán sai, quả nhiên là Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Dịch Tung nhìn thấy thị nữ này thi triển ra đột pháp, lập tức liền nhìn ra lai lịch. Lâm Bạch không cố được quá nhiều, đạp trên phi kiếm cấp tốc hướng về Thanh Thủy Vịnh bên trong mà đi. Phi kiếm cấp tốc tới gần, ngay tại sắp xông vào Thanh Thủy Vịnh thời điểm, Lâm Bạch đối diện đâm vào một mặt giữa không trung. Lâm Bạch dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào hư không phía trước, lại phát hiện ở chỗ này tựa hồ có một tòa nhìn không thấy lại chân thực tồn tại vết tường. Phong rơi phát trận. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Chương 5417, xương trắng. Phong rơi phát trận. Khi Lâm Bạch chạm đến cái này một tòa nhìn không thấy mà lại chân thực tồn tại vách tường thời điểm, lập tức liền nhận ra đây cũng là phong giới pháp trận. Tòa pháp trận này giống như là một chiếc gương. Pháp trận người bên ngoài, cái nhìn trận bên trong cũng chỉ có thể trông thấy gió êm sóng lặng Thanh Thủy Vịnh hòn đảo. Nhưng trong pháp trận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người ngoại giới căn bản là không có cách biết được. Phong giới pháp trận sở dĩ lợi hại như vậy, kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là có thể phong bế ngoại nhân thăm dò, hơn nữa còn có thể ngăn cách thế giới, ngăn cách hư không, ngăn cách một chút có thể cùng ngoại giới liên lạc truyền âm độ vận. Quả nhiên là phong giới pháp trận. Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người nhanh chóng tới, nhẹ nhàng đụng vào phía trước mặt này nhìn không thấy vách tường. Xem ra Trần Vương điện hạ thật xảy ra chuyện. Hoàng Tình Vân thấp giọng nói ra. Lâm Vinh đoán được không sai, cựu U Ma cung Dương Nghiệt chọn lựa cái nào mục tiêu, quả nhiên là Trần Vương điện hạ. Dịch Tùng lạnh giọng nói ra. Trần Ngư Lạc nói ra, chư vị không cần tại nhiều lời nhiều lời, nghĩ biện pháp phá trận đi. Lập tức, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan đám nhân thủ đoạn đều xuất hiện. Trần Ngư Lạc từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bỏ túi tiểu kiếm, ước chừng chỉ có dài một tấc ngắn, trên đó khắc đầy cổ quái kỳ lạ phù văn, là cấn nước cờ lấy vạn kế pháp trận. Thanh tiểu kiếm này tại Trần Ngư Lạc linh lực thôi động phía dưới, nhanh chóng xoay nhanh đứng lên, hướng về phong giới pháp trận bên trên đâm tới. Tiểu kiếm chống đỡ tại hư vô trên hàng rào, thẳng đến tiểu kiếm đều cong, vẫn không có tại tòa này trên hàng rào lưu lại một tia một hào gợn sóng. Dịch Tùng trong lòng bàn tay thì là ngưng tụ ra một viên lôi đỉnh, kinh khủng lực lượng lôi đỉnh tại quanh người hắn vận chuyển bút đầu. Hắn đem viên này lôi đỉnh đặt tại hư vô hàng rào phía trên, thứ hai tiếp xúc trong nháy mắt, từng đợt lực lượng kinh khủng quanh quần mà ra. Có thể Dịch Tùng vẫn không có phá vỡ pháp trận. Trần Ngư Lạc bỏ túi tiểu kiếm, Dịch Tùng lôi cầu, đều chính là bọn hắn tông môn cùng gia tộc ban cho bọn hắn phá trận đồ vật. Loại này phá trận bảo vật chính là trận pháp sư bản lĩnh giữ nhà, trong đó ẩn chứa một vị trận pháp sư cả đời trận pháp tạo nghệ. Trận pháp sư đạo hạnh càng cao, luyện chế ra tới phá trận bảo vật liền càng thêm cường đại, càng có thể phá vỡ pháp trận. Trái lại, trận pháp sư đạo hạnh càng thấp, luyện chế ra tới phá trận bảo vật thì là càng yếu. Cho nên, mặc kệ là tại ma giới hay là tại linh giới, cao tầng thứ trận pháp sư luyện chế ra tới phá trận bảo vật đều là đến không hết tông môn cùng gia tộc truy phủng đối tượng. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng giờ phút này lấy ra phá trận bảo vật cũng không phải cái gì phàm phẩm, luyện chế cái này hai kiện phá trận bảo vật trận pháp sư đã từng đều chính là sở quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp tông sư. Nhưng bọn hắn phá trận bảo vật vẫn như cũ không cách nào phá mở tòa này phong giới pháp trận. Thủy Mặc Đan cùng Hoàng Tình Vân thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ, lấy ra riêng phần mình phá trận bảo vật cùng một chỗ dùng sức muốn trên phong giới pháp trận vỡ ra một đầu lỗ hổng. Đầu này lỗ hổng không cần quá lớn, chỉ cần để Lâm Bạch bọn người có thể vào là đủ. Một phen cố gắng về sau, tòa này phong giới pháp trận không nhúc nhích tí nào, đều không có nhận bất kỳ thương tích. Tránh hết ra, để cho ta tới. Thấy thế, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới tràn ngập lên một trận sắc bén khí diễm màu đen. Cỗ này khí diễm màu đen tại Lâm Bạch quanh thân ngưng tụ, mỗi một tia khí diễm liền như là một thanh lợi kiếm, đặc biệt chói mắt ánh mắt. Chốc lát, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm hướng phía trước chém xuống một kiếm, kiếm khí màu đen trực tiếp rơi vào trên pháp trận. Xoẹt. Một đầu trăm mét lớn nhỏ lỗ hổng, liền ứng thanh mà ra. Lỗ hổng chém ra, còn không đợi Lâm Bạch bọn người đi vào, liền nhìn thấy phong giới pháp trận bên trong chính là một mảnh tối tăm mở mịt thế giới, giống như là có một loại xương trắng bao phủ vùng thế giới kia, không thấy bất kỳ quan mang. Xương trắng. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, hắn nhớ kỹ Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão liền nói qua, tại những người thần bí kia tập kích Vân Thiên Kiếm Phái thời điểm, trên hòn đảo trống rông xuất hiện một trận xương trắng. Chư vị coi chừng. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, thần sắc nghiêm túc đối với người phía sau nói ra, Tiểu Mạt sư tỷ cùng Tần Giao sư tỷ liền không cần tiến vào, lập tức thông chi đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão, cùng với các tông môn cường giả, đem thanh thủy vịnh vây quanh, phong tỏa chung quanh hư không. Nhớ lấy, việc này đừng rêu rao, không cần gây nên quá lớn ba động. Phương Nguyên Thư, Diệp Cấp Thanh, Diệp Cấp Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người ở tại ngoại bộ phối hợp tác chiến. Thủy Cô Nương cũng đừng đi vào. Trần Huynh, Dịch Tùng, Hoàng Cô Nương theo ta đi vào là đủ. Lâm Bạch lập tức làm ra tác chiến phương lược, để Kiêu Mạt cùng Tần Giao thông chi tông môn, phong tỏa hư không, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Thả Phương Nguyên Thư cùng Thủy Mặc Đan bọn người ở tại ngoại bộ tiếp ứng. Mà Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bốn người thì là đi vào điều tra tình huống. Trận. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, một bước phóng ra, hướng về phong giới pháp trận bên trong trong xương trắng đi đến. Mảnh xương trắng này có ngăn cách ánh mắt cùng cảm giác lực lượng, chư vị coi chừng. Lâm Bạch thấp giọng nhắc nhở một câu. Đây không phải phổ thông xương trắng. Dịch Tùng hít một chút, trầm giọng nói, những xương trắng này chính là một tòa pháp trận. Lâm Bạch nhắc nhở đến, nếu là ở trong xương trắng mất phương hướng, cũng hoặc là chúng ta đi tản, nhớ lấy, bảo mệnh làm chủ. Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng đều là ngũ gia thất tông thánh tử, thân phận địa vị cực cao, Lâm Bạch cũng không muốn bởi vì chuyện này để bọn hắn ở chỗ này chết. Nếu là bọn hắn chết tại Thiên Thủy Tông cũng sẽ mời chào vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên Lâm Bạch nhắc nhở bọn hắn, lúc cần thiết, nhất định phải chính mình bảo đảm cái mạng nhỏ của mình. Lâm Bạch bốn người cất bước đi vào trong lỗ hổng, thân hình dần dần biến mất tại xương trắng bên trong. Lâm Bạch dùng Thôn Thiên Đạo Pháp phá cấm chém ra đầu kia lỗ hổng, duy trì một lát sau, lực lượng tiêu tán, phong giới pháp trận tự hành chữa trị lỗ hổng, khôi phục như lúc ban đầu. Trong xương trắng, Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp Nhãn, lại phát hiện Tu La Pháp Nhãn tầm nhìn chỉ là ngàn mét tà hữu. So với mắt thường mặc dù mạnh hơn không ít, nhưng là phải biết Lâm Bạch tu vi Tu La Pháp Nhãn đã lâu, đã từng mở ra Tu La Pháp Nhãn, nhìn một cái, có thể đem phương viên mấy vạn dặm bên trong một ngọn cây cỏ có xem ở đáy mắt. Mà bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét khoảng cách, có thể nghĩ mảnh xương trắng này đối với võ giả hạn chế lớn đến bao nhiêu. Lâm Bạch Tu La Pháp Nhãn đều chỉ có thể trông thấy ngàn mét, mà khác pháp nhãn đồng thuận, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy 10 mét, khoảng 100 mét khoảng cách mà thôi. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão liền từng nói, tại trong sương mù trắng, cảm giác lực đánh mất, tầm nhìn không đủ 10 mét. Lâm huynh, Trần huynh, Trần Ngư Lạc, Hoàng cô nương, Dịch huynh. Đột nhiên, Lâm Bạch phía sau truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ âm. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, lại đã sớm trông thấy theo hắn cùng nhau tiến đến Trần Ngư Lạc bọn người, chung quanh trong sương trắng, quanh quẩn Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng đám người tiếng gọi ầm ĩ. Sương trắng này thật quỷ dị a. Lâm Bạch bốn phía tìm một phen, nhưng không có tìm tới Trần Ngư Lạc đám người tung tích, rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải đi đầu đi về phía trước. Cũng may Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân mấy người cũng không phải phàm phu tục tử, thủ đoạn cao minh, cũng có bảo mệnh át chủ bài, nếu là Cửu U Ma cung Dương Nghiệt, muốn giết bọn hắn, tất nhiên muốn phí rất nhiều thủ đoạn. Hừ hừ hừ. Đang lúc này, Lâm Bạch chung quanh trong xương trắng truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh, Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch, ngươi thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tìm tới à, chúng ta đang lo không có cơ hội tiếp cận ngươi đây, ngươi lại vẫn cứ đưa mình tới cửa. Chương 5418, gặp lại hai huynh muội. Hừ 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 ha 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 ha. Trong xương trắng truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười, giống như cựu địa ngục các quỷ nhe răng cười, nghe được người không rét mà run. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chốc lát, xương trắng trong khi phun trào, một nam một nữ từ trong xương trắng dần dần hiện lộ ra thân ảnh. Nhìn thấy hai người này dung mạo, Lâm Bạch cảm thấy một trận quen thuộc, không bao lâu liền nhớ tới đến bọn hắn từng tại Ma Cung Sơn thời điểm, cùng Lâm Bạch gặp qua. Lúc đó, Hoàng Tuyền Ma Cốt xuất thế, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân đều cùng tông môn cường giả đi đến Ma Cung Sơn cướp đoạt Hoàng Tuyền Ma Cốt. Mà ở trên đường, liền cùng một nam một nữ này hai huynh muội lại qua một trận chém giết. Cuối cùng, Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt lấy đi. Lâm Bạch thánh tử, có thể từng còn nhớ rõ chúng ta sao? Thanh niên nam tử kia khoe miệng nổi lên nụ cười âm trầm. Hôm nay Lâm Bạch mới xem như thật sự rõ ràng xem rõ ràng dung mạo của bọn hắn cùng thân hình. Thanh niên nam tử thân hình cao gầy, nhưng lại cực kỳ gầy còm, giống như một cái xác khô, bộ mặt huyết nhục khô cát, trên xương cốt hất lên một lớp da, khiến cho bộ mặt hắn xương cốt lồi ra, hai mắt lõm sâu, khoe miệng lướt lên dáng tươi cười, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nữ tử kia liền so nam tử đẹp mắt rất nhiều, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tú lệ, quả chi là tại Sở Cốt Thiên Hạ cũng coi như được là nhất đẳng mỹ nhân. Nàng thân mang bại lộ, áo bào chỉ che đậy trên thân thể bí ẩn ba điểm vị trí, lộ ra mảng lớn tuyết trắng phấn nộn da thịt. Nhất là cánh tay trái của nàng, nguyên bản đã đứt gãy, nhưng ở giờ phút này, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mọc ra xương cốt cùng huyết nục, không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử này chính là vừa rồi Lâm Bạch ở ngoài Thanh Thủy Vịnh gặp phải người, mà cánh tay trái của nàng chính là bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Huynh muội hai người này cũng vẹn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng bọn hắn thực lực tu vi lại so bình thường đạo thần đỉnh phong võ giả cường đại rất nhiều. Dựa theo Lâm Bạch đối với đạo thần đỉnh phong võ giả phân chia, huynh muội hai người này hẳn là đã đến thánh tử cấp bậc. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, hỏi: "Các ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?" Nữ tử kia cao mày, hờn dỗi một câu: "Ngươi người xấu này, vừa rồi ngươi còn chặt người ta một kiếm, chẳng lẽ không nhớ sao?" Quả nhiên là nàng. Lâm Bạch trong lòng nghĩ như vậy đến. Nam tử cười lạnh nói: "Ước chừng 2, 3 năm trước, tại Hoàng Quyền Thập Bát Châu Tang Châu cảnh nội Ma Cung Sơn, Lâm Bạch thánh tử cướp đi Hoàng Tuyền Ma Cốt, sau đó lại đang báo nguyệt giang bờ một kiếm đánh lui Trần Ngư Lạc, chẳng lẽ đây hết thảy Lâm Bạch thánh tử đều quên sao?" Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh, không nghĩ tới cái này Cửu U Ma Cung hai huynh muội cũng đoán được lai lịch của hắn. "Trần Vương điện hạ đâu?" Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Nam tử cười lạnh nói: "Tự nhiên là chết rồi." "Bá." Nam tử thanh âm này vừa mới rơi xuống, một đạo kiếm quang liền trực tiếp chém về phía hắn. Nam tử quá sợ hãi, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, tránh đi sắc bén không gì sánh được một kiếm. Đợi nam tử ổn định thân hình, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng cùng tức giận. "Nếu là Trần Vương điện hạ chết rồi, hôm nay các ngươi hai huynh muội không chỉ có muốn chết, mà lại ngay cả thần hồn đều được hồn phi phách tán." Lâm Bạch nắm chặt lợi kiếm, chỉ vào hai huynh muội nói ra. Nữ tử Kiều Diễm kia cười lạnh một tiếng: "Nếu là bàn về đơn đả độc đấu, chúng ta hai huynh muội trong đó bất kỳ một cái nào, cũng còn không nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng nếu là chúng ta hai huynh muội cùng tiến lên, Lâm Bạch thánh tử chỉ sợ cũng vô lực chống đỡ đi. Vậy liền đi thử một chút đi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy?" Lâm Bạch cười lạnh nói. Nữ tử Kiều Diễm cười nói: "Lâm Bạch thánh tử, ngươi cùng chúng ta lệ thuộc vào phe phái khác nhau, hơn nữa còn có rất sâu ân oán, ngươi cho là chúng ta tại sao phải ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời nói nhảm đâu?" Lâm Bạch hơi sửng sốt một chút, cảnh giác nhìn xem bốn phía. "Ha ha ha." Nữ tử Kiều Diễm nhe răng cười đứng lên, trong tay bóp lấy pháp quyết thủ ấn, trong miệng quát lạnh một tiếng: "Ngự hồn thuật." Vạn hồn lao lung, bốn bể xương trắng đột nhiên nước quần quần đứng lên. Trong xương mù trắng xuất hiện từng đạo khí diễm màu đen, ngưng tụ thành từng cái mơ hồ không rõ hình người, giống như là võ giả linh hồn đồng dạng. Hồn phách số lượng càng ngày càng nhiều, Lâm Bạch huy kiếm chém vỡ một chút, nhưng cũng vô số hồn phách mọc ra, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó, giống như là tạo thành một tòa lồng giam. "Kaka, vạn hồn lao lung khốn không được hắn bao lâu, chúng ta phải nắm chắc thời gian." Nữ tử yêu diễm đối với nam tử bên người nói ra. "Minh Bạch." Nam tử cười lạnh, một bước hướng phía trước bước ra, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng ba động từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Hắn năm ngón tay nắm tay, bốn bề mọc ra hồn phách hướng về trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ đến, dần dần hóa thành một đoàn quang cầu màu đen, đem hắn toàn bộ bàn tay bao phủ ở bên trong.
Vạn Hồn Quyền, Thôn Hồn Phạt Tiên.
Nam tử đấm ra một quyền, lực lượng ba động kinh khủng tại trong xương mù trắng đánh ra một mảnh chân không thông đạo, bốn bể hư không bắt đầu kịch liệt rung chuyển, trên không gian xuất hiện từng đầu mắt trần có thể thấy vết rạn. Một quyền này lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Muốn đem Lâm Bạch bốn bể hồn phách lồng giam cùng Lâm Bạch cùng nhau đánh nát diệt sát.
Bành!
Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền đến, hồn phách lồng giam phá toái thành tạt bã, tất cả hồn phách tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong vạn hồn lao lung, hắn tuyệt đối không cách nào né qua một quyền này. Một quyền này coi như không giết được hắn, cũng có thể đem hắn trọng thương.
Muội muội, đây là chúng ta cơ hội tốt.
Nam tử vội vàng đối với nữ tử nói một tiếng về sau, liền bay về phía trước tiến lên, dự định thừa dịp Lâm Bạch trọng thương thời điểm, muốn Lâm Bạch tính mệnh. Nữ tử kiều diễm cười một tiếng, tự nhiên minh bạch nam tử ý tứ, theo nam tử hết thảy giết tới. Chờ hai người tới gần Lâm Bạch phụ cận thời điểm, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Nữ tử thi triển bí pháp tạm thời vây khốn Lâm Bạch, nam tử phát động cực mạnh một kích, vốn định là trọng thương Lâm Bạch, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Bạch tại huynh muội hai người này không chê vào đâu được phối hợp bên trong, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lâm Bạch đứng tại trong sương trắng, nhìn xem hai huynh muội đánh tới, cười lạnh một tiếng, phí hết lớn như vậy kình, các ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao?
Sắc.
Một trận kiếm quang sáng tỏ phất qua hai huynh muội trước mắt, bọn hắn chỉ nhìn thấy Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, diện mục dữ tợn hướng về bọn hắn mà tới. Từ trên thân Lâm Bạch phát ra kinh thiên kiếm ý, đem chung quanh sương trắng đều cấp tốc xua tan.
"Kaka, ngươi thế mà không hư hao chút nào?"
Nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi. Cơ thể người nọ lực lượng, có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới a.
Nam tử cũng kinh hô một tiếng.
"Hô." Lâm Bạch không nói lời nào, đáp lại hai huynh muội chính là từ trong tay Lâm Bạch chém ra tới một kiếm. Sắc bén vô song kiếm khí màu xanh, đem xương trắng xé rách thành mảnh vỡ, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, phóng tới hai huynh muội mà đi.
"Kaka, coi chừng."
Nữ tử quát to một tiếng. Nam tử đột nhiên lấy lại tinh thần, lại phát hiện đạo kiếm khí này đã giết tới trước mặt. Bị buộc rơi vào đường cùng, nam tử đột nhiên chắp tay trước ngực, toàn thân trên thân tản mát ra ngập trời khí diễm, tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra một tôn ác quỷ La Sát thân ảnh.
Vạn Hồn Quyền,
Khổ Hải La Sát. Sau lưng của hắn La Sát quỷ ảnh, cao chừng trăm trượng, sinh ra ba đầu sáu tay.
Ba đầu, từng cái diện mục dữ tợn.
Sáu tay, phân biệt cầm bảo kiếm, trường kích, bảo đao, đại ấn, trường tiên, còn có một cánh tay trong tay không có vật gì, nhưng lại nắm chặt nắm đấm kia bên trong giống như cất giấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Chương 5419, Huyết Ảnh Công Tử cùng Huyết Linh Công Tử. La Sát quỷ ảnh rất sống động, một chút đều không muốn là nam tử ngưng tụ ra vật hư ảo, liền tựa như là một tôn chân thực tồn tại một dạng.
Giống.
La Sát quỷ ảnh thân hình nghiêng xuống dưới, đối với Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng.
Sóng âm giống như lợi kiếm, đâm xuyên hư không, chấn vỡ xương trắng, đem Lâm Bạch bước lui ra ngoài.
Cùng lúc đó, La Sát quỷ ảnh ba cái đầu cùng nhau hé miệng, từ trong miệng phân biệt phun ra một cỗ lửa cực nóng diễm, cuồn bạo lôi đỉnh cùng cực hạn băng xương. Ba cỗ lực lượng đánh cho Lâm Bạch không ngừng lách mình triệt thoái phía sau, không thể không đổi công làm thủ. Nhìn thấy Lâm Bạch gan quả đắng, nam tử vội vàng khống chế La Sát quỷ ảnh đánh út về phía Lâm Bạch, thân thể cao lớn đối với Lâm Bạch đột nhiên một cước đạp xuống, dầm đến đại địa giạn nước. Mặc dù bị Lâm Bạch né tránh, nhưng La Sát quỷ ảnh vẫn không có dừng lại thế công. Sáu cánh tay bảo kiếm trong tay, bảo đao, trường kích, đại ấn, trường tiên, cùng nhau vũ động, như mưa rông gió bao thế công đánh phía Lâm Bạch mà đi. Tại nam tử thi triển La Sát quỷ ảnh, làm cho Lâm Bạch không thể không đổi công làm thủ thời điểm. Nữ tử kia cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại trong xương trắng không ngừng lấp lóe, tại Lâm Bạch trùng quanh không ngừng hiện hiện, đang tìm thích hợp nhất phe tấn công hướng cùng thời cơ.
Không bao lâu,
nữ tử tìm tới Lâm Bạch lộ ra một sơ hở, lập tức mừng tít mắt, môi đỏ lướt lên nhe răng cười, một bước tiến lên, xông ra xương trắng, trắng đoán như ngọc trong lòng bàn tay ngưng tụ ra ngập trời lực lượng.
Thiên Thế Trưởng,
Luân Hồi Thiên Thế. Một trường đánh ra, ngàn vạn cái thủ ảnh hiện lên ở giữa không trung.
Trong nháy mắt, cái này ngàn vạn cái thủ ảnh ngưng tụ ra một cái đại thủ, giống như tiên thần bàn tay, vừa vặn đánh trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch hung hăng đánh bay ra ngoài.
Đùng.
Lâm Bạch chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, ném ra một cái ba trượng lớn nhỏ hồ sâu.
Hai huynh muội liên thủ, cơ hồ không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Quản chi là tại bọn hắn rơi xuống hạ phong thời điểm, cũng có thể trong chớp mắt triển khai phản kích, cái này liền đắc lực tại bọn hắn hai huynh muội những năm gần đây chặt chẽ phối hợp.
Lần này hắn xem như trung thực đi.
Nam tử nhìn thấy muội muội đánh trúng Lâm Bạch, lúc này sắc mặt đại hỉ, "Muội muội, làm tốt."
Nữ tử kiều diễm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn về phía tòa kia hồ sâu, cười nói, "Thiên Thủy Tông mấy ngày trước đây vừa mới lập xuống thánh tử, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi mấy ngày sau, Thiên Thủy Tông thánh tử liền muốn chết ở trong tay chúng ta.
Thiên Thủy Tông nếu là biết việc này, đoán chừng phải tức chết."
Nam nữ hai người sánh vai đi đến hố sâu trước đó, tối đầu nhìn về phía trong hố sâu.
Trong hố sâu, Lâm Bạch xương cốt vỡ vụn, máu me khắp người ngã trên mặt đất.
Bộ mặt máu thịt bé bét, khí tức yếu ớt, giống như là nếu không lâu tại nhân thế đồng dạng.
Hiển nhiên vừa rồi nữ tử một trường kia, suýt chút nữa thì Lâm Bạch nửa cái mạng.
Khụ khụ.
Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, ho ra mảng lớn vết máu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về trên hố sâu hai huynh muội, hỏi: "Các ngươi đến tụt cùng là ai?
Đến Thiên Thủy Tông đến tụt cùng có mục đích gì?"
Hai huynh muội cảm giác được Lâm Bạch sinh mệnh khí tức thở hơi cuối cùng, mà lại thân chịu trọng thương, đã đối bọn hắn không có bất kỳ uy hiếp gì.
Trong lòng cũng dần dần buông xuống đối với Lâm Bạch cảnh giác.
"Chúng ta là ai?
chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam tử kia cười nói, chúng ta chính là Cửu U Ma Cung võ giả, ta cùng muội muội ta chính là Cửu U Ma Cung 108 vị công tử một trong. Nữ tử kia dương dương đắc ý cười nói, ca ca ta ở trong Cửu U Ma Cung được xưng là huyết ảnh công tử, mà ta được gọi là huyết linh công tử. Lâm Bạch cả kinh nói, có thể ngươi là một nữ nhân a, sao có thể gọi là công tử đâu? Nữ tử khép cười một tiếng, công tử, chỉ là một cái tôn xưng mà thôi, tương đương với các ngươi Thiên Thủy Tông thánh tử danh hào mà thôi. Lâm Bạch mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, Cửu U Ma Cung ẩn nút 100.0005, lại có như thế nhiều cường giả. Huynh muội hai người này thực lực, y theo Lâm Bạch phán đoán, hẳn là đều có thánh tử cấp bậc. Dựa theo hai huynh muội lời nói tới nói, bọn hắn công tử vẹn vẹn một cái tôn xưng, là một cái danh hiệu, cùng loại với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, mà có thể được đến cái danh hiệu này người, tất nhiên người sở hữu cực mạnh thực lực tu vi. Càng làm cho Lâm Bạch giật mình là, giống hai huynh muội thực lực như vậy võ giả, tại Cửu U Ma Cung bên trong, lại còn có 105 vị. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới Tà Nguyệt Thiên Châu vị kia Bạch Nguyệt công tử, hắn cũng hẳn là Cửu U Ma Cung 108 vị công tử một trong. Tại Cửu U Ma Cung bên trong, không chỉ có 108 vị công tử, còn có 81 vị linh tử, 72 vị thánh tử, 36 vị đạo tử, 9 vị thần tử cùng 1 vị đế tử. Bọn hắn đều là các ngươi cả một đời đều không thể siêu việt tồn tại. Nữ tử Dương Dương đắc ý nói với Lâm Bạch, nếu là một lần này chúng ta ở trong Thiên Thủy Tông có thu hoạch nói, lập xuống công lao, chúng ta trở lại Cửu U Ma Cung cũng có thể từ công tử trở thành linh tử. Nữ tử trên mặt lộ ra mong đợi vẻ mặt kích động. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, vậy các ngươi đến Thiên Thủy Tông mục đích là cái gì? Nữ tử cười gần nói, dù sao ngươi đều phải chết rồi, nói cho ngươi cũng không sao. 10 vạn năm trước Cửu U Ma Cung hủy diệt thời điểm, Thiên Thủy Tông cường giả mưu toan cầm tù Cửu U Ma Cung tiền bối, từ bọn hắn trong miệng muốn tìm được Cửu U Ma Cung di bảo. Chúng ta chính là vì giải cứu những tiền bối này mà đến. Đáng tiếc, các ngươi Thiên Thủy Tông mặc dù tinh thần sa sút, nhưng thủy kính thế giới hàng rào lại bền bỉ không thể phá. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chỉ có cường công con đường này có thể đi. Thế nhưng là cường công mà nói, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động, Thiên Thủy Tông bên trong sẽ có rất nhiều cường giả phát giác được. Cho nên, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể ở địa phương khác làm ra một chút lớn một chút động tĩnh, hấp dẫn lấy Thiên Thủy Tông các cường giả lực chú ý. Dạng này, chúng ta liền có đầy đủ cơ hội tiến vào thủy kính thế giới. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch nở nụ cười lạnh, nói ra, các ngươi đừng người si nói ngọng, coi như các ngươi may mắn tiến nhập thủy kính thế giới, luyện ma tháp chung quanh ta Thiên Thủy Tông trưởng lão thủ hộ, các ngươi là tuyệt đối không có khả năng tới gần luyện ma tháp. Nữ tử cười lên ha ha. Trong tiếng cười kia tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, ngươi thật sự cho rằng Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão đều đối với Thiên Thủy Tông trung thành tuyệt đối sao? Thiên Thủy Tông bên trong mấy trăm vị thái ớt đạo quả cường giả, chẳng lẽ liền không có mấy người là ta Cửu U Ma Cung nằm vùng ám tử sao? Cửu U Ma Cung ẩn nút 100.0005, môn đồ nhãn tuyến đã sớm trải rộng toàn bộ ma giới đông vực. Bây giờ ma giới đông vực bên trong, tất cả tông môn trong gia tộc đều có ta Cửu U Ma Cung ám tử. Chỉ có thể thời cơ chín muồi, những này ám tử liền sẽ nổi lên mặt nước, giúp ta Cửu U Ma Cung hoàn thành Đông Sơn tái khởi vĩ đại khôi phục. Sau đó chinh chiến ma giới, để Cửu U Ma Cung trở thành ma giới bên trong cường thịnh nhất tông môn. Đến lúc đó, toàn bộ ma giới đại địa đều chính là tại ta Cửu U Ma Cung dưới chân phía dưới run lẩy bẩy. Nữ tử khuôn mặt càn rỡ nói ra. Nam tử hừ lạnh một tiếng, muội muội, nói với hắn những chuyện này làm nhiều cái gì, dù sao hắn là không nhìn thấy ta Cửu U Ma Cung quân lâm thiên hạ ngày đó. Giết hắn, sau đó chúng ta đi tìm đến trốn đi Trần Vương điện hạ, chỉ cần có một vị hoàng tử chết tại Thiên Thủy Tông, cuộc náo kịch này mới có thể chân chính bị làm lớn chuyện. Nữ tử cười gật đầu, hai huynh muội liên thủ bay lao xuống hô sâu, một người nắm tay, một người đánh ra một trường, công kích trực tiếp Lâm Bạch mặt. Cảm tạ các ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Ta chơi chán, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Nguyên bản thân chịu trọng thương Lâm Bạch, đột nhiên thể nội tràn ngập sinh cơ. Ngũ hành đạo thể lực lượng vận chuyển lại, nhanh chóng để trên người xương cốt cùng huyết nhục khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, Lâm Bạch khôi phục đỉnh phong. Người không bị thương, người là Trang. Hai người huynh muội kia trông thấy một màn này, đều là bị dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Chương 5420, chân chính cấp bậc thánh tử. Ngũ hành đạo thể lực lượng phun trào, để Lâm Bạch thương thế trên người nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi Lâm Bạch tận lực thả ra một sơ hở, để hai huynh muội này hai người cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Lâm Bạch mạo hiểm muốn từ bọn hắn trong miệng thăm dò ra một chút liên quan tới Cửu U Ma Cung bí mật, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Bạch nhìn ra được huynh muội hai người này chính là hai cái cực độ người tự phụ. Chỉ cần để bọn hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn tất nhiên sẽ cảnh giác giảm xuống. Quả nhiên, Lâm Bạch thoáng lộ ra một sơ hở, tiện tay đào xuống một cái hố nhỏ. Huynh muội hai người này liền không kịp chờ đợi nhảy vào. Lâm Bạch dám làm như thế, hay là nhờ vào có ngũ hành đạo thể tại thân. Vừa rồi Lâm Bạch chỉ cần tạm thời phong tỏa ngũ hành đạo thể lực lượng, khiến cho trên nhục thân làm ra một bộ thân chịu trọng thương bộ dáng. Chờ đến Lâm Bạch biết được mình muốn tin tức đằng sau, lại giải khai ngũ hành đạo thể lực lượng, liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Huynh muội hai người này thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở trong mắt Lâm Bạch hay là cực kỳ bình thường. Ta chơi chán, cảm tạ các ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Lâm Bạch hướng về phía trước phóng ra một bước, một cỗ ngập trời kiếm thế từ trên thân khuyết tán mà tới. Người không bị thương. Nam tử kia hoảng sợ nói. Người đang gạt chúng ta. Nữ tử giận dữ hét. Biết được mình bị Lâm Bạch lừa gạt về sau, huynh muội hai người này thẹn quá hóa giận. Kaka, giết hắn.
Hai huynh muội đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thiên thế trưởng vạn hồn quyền lực lượng không bị khống chế bạo phát đi ra, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, một kiếm giết ra, sắc bén kiếm mang đâm xuyên hư không, đem nam tử kia quyền ảnh đánh nát. Băng lãnh vô tình kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng nam tử cổ họng. Hưu, nhanh như thiểm điện kiếm mang, đâm xuyên nam tử cổ họng, từ sau trên cổ bay ra một mảnh máu tươi. Sau một khắc, sọ đầu của nam tử không bị khống chế rơi trên mặt đất. Lúc này, nữ tử kia cũng giết tới Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch bình tĩnh quay đầu nhìn lại, nữ tử kia cùng Lâm Bạch ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, nàng trông thấy từ Lâm Bạch trong mắt có đen kịt một màu như mực hắc triều quần quần mà tới. Mà tại cái kia một mảnh hắc triều mũi nhọn phía trên, có một vị kiếm tu, huy kiếm đánh tới. Ê! Nữ tử giữa yết hầu truyền đến một trận quái dị kêu thảm, sắc mặt cấp tốc trắng bệnh, trong nháy mắt lùi lại ra ngoài, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Lâm Bạch kinh tiên kiếm thế không chỉ có đánh cho nữ tử thân chịu trọng thương, mà lại ngay cả nữ tử thần hồn đều thụ thương thương. A! Nữ tử rơi vào trăm ngàn mét bên ngoài, còn không đợi nàng khôi phục tâm thần, liền nhìn thấy sọ đầu của nam tử bay lên giữa không trung, một đạo màu đen thần hồn từ nam tử thể nội bỏ chạy. Cà ca! Nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Nam tử thần hồn thoát ly nhục thân, phiêu phù ở giữa không trung, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Giờ phút này, nam tử đã hoàn toàn cảm giác được, hắn cùng nữ tử liên thủ đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch, liền vội vàng đối với nữ tử nói ra, "Muội muội, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, thực lực của hắn là chân chính đạt đến cấp bậc thánh tử. Ta ngăn lại hắn, muội muội mau trốn." Nam tử không để ý thần hồn thân thể yếu đuối, hóa thành một trận khói đen, la sát quỷ ảnh lại lần nữa nổi lên, đánh út về phía Lâm Bạch mà tới. Đạo tử cấp bậc. Nữ tử không khỏi trợn mắt hốt hoồm, chấn động vô cùng mà nhìn xem Lâm Bạch. Ở trong Cửu U Ma Cung, bởi vì đạo thần cảnh giới bước vào thái ớt đạo quả cảnh giới 10 phần gian nan, cho nên rất nhiều võ giả đều bị vây ở đạo thần cảnh giới hồi lâu. Mà đạo thần cảnh giới võ giả thọ nguyên lại cực kỳ dài dòng buồn chán, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thực lực của bọn hắn cũng đang thong thả tăng trưởng. Nhất là đối với các thiên kiêu mà nói, bọn hắn bởi vì thân phụ các loại kỳ lạ huyết mạch, thần bí thể chất, để bọn hắn đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới đặc biệt gian nan. Cho nên Cửu U Ma Cung cấp tiền bối, liền đem đạo thần cảnh giới võ giả bên trong người mạnh nhất, phân chia đẳng cấp, cũng chính là vừa rồi hai huynh muội nói tới công tử linh tử thánh tử đạo tử thần tử đệ tử. Ở trong Cửu U Ma Cung, thường cách một đoạn thời gian, sẽ căn cứ ma cung đệ tử thực lực tu vi cùng đối với tông môn kiến thiết cống hiến, đến một lần nữa tuyển bạt công tử, linh tử, thánh tử, đạo tử, thần tử, đệ tử. Cho nên, ở trong Cửu U Ma Cung, công tử cùng linh tử ở giữa, liền có một đạo không thể vượt qua khe rãnh. Từ công tử cấp bậc đạt tới linh tử cấp bậc, cực kỳ khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, Cửu U Ma Cung công tử cấp bậc võ giả cùng linh tử cấp bậc võ giả đều đặc biệt cường đại. Sao không phải là ngũ gia thất tông thánh tử có thể so sánh được, mà ngũ gia thất tông thánh tử vậy liền tương đối đơn giản, chỉ cần trong tông môn thực lực mạnh nhất thanh niên bối phận đệ tử lại phẩm hạnh đoan chính, liền có thể trở thành thánh tử. Cho nên cái này cũng mới đưa đến ngũ gia thất tông cấp bậc thánh tử võ giả thực lực cao thấp không đủ, cách xa cực lớn. Y theo Lâm Bạch phán đoán của mình, ngũ gia thất tông bên trong tính cả chính mình hết thảy có 12 vị thánh tử. Cái này 12 vị thánh tử có thể chia làm 3 cái cầu thang. Cái thứ nhất cầu thang chính là Đế Vông Nôn. Mặc dù Lâm Bạch chưa từng nhìn qua Đế Vông Nôn xuất thủ, tại hắn dù sao cũng là Sở Quốc Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Cái thứ hai cầu thang chính là Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân. Thực lực của ba người này tự nhiên không thể nghi ngờ, chính là trước mắt Ngũ Gia Thất Tông bên trong thực lực mạnh nhất ba vị thánh tử thánh nữ. Cái thứ ba cầu thang chính là Thượng Quan Đồng, Tôn Mâu, Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Kha Lăng bọn người. Về phần Thủy Mặc Đan, nha đầu ngốc này xem xét liền không am hiểu chinh chiến chém giết, mà lại Đan Hà Tông nguyên bản là một tòa lấy đan đạo nổi tiếng tông môn. Bọn hắn môn hạ đệ tử cũng không cần quá mạnh thực lực. Dựa theo cái này ba cái cầu thang đến so sánh Cửu U Ma Cung Thiên Kiêu tầng cấp phân chia, như vậy Thượng Quan Đồng, Tôn Mâu, Lý Mạt bọn người liền hẳn là thuộc về Cửu U Ma Cung bên trong công tử cấp bậc võ giả, cùng huynh muội hai người này là thuộc về cùng một cấp bậc. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân ba người nên tính là Cửu U Ma Cung bên trong linh tử cấp bậc võ giả, mà chỉ có Đế Vông Nôn mới xem như chân chính đạt đến Cửu U Ma Cung bên trong cấp bậc thánh tử võ giả. 10 vạn năm trước trận chiến kia, Cửu U Ma Cung hủy diệt, ma giới đông vực cách cục biến ảo. Tất cả thế lực cách cục lại lần nữa tẩy bài, đến mức trật tự sụp đổ, không có kết cấu gì. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt ma giới đông vực bên trong chẳng diện, bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể lập xuống chính mình thánh tử, linh tử. Tỷ như nói, Vân Thiên kiếm phái thánh tử Liễu Miên, thực lực của hắn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đạt tới công tử cấp bậc, nhưng hắn lại là Vân Thiên kiếm phái thánh tử. Mà tại trước mắt Sở Quốc Thiên Hạ, có thể chân chính có được cấp bậc thánh tử thực lực võ giả, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Đế Vông luôn hẳn là tính một cái, Tam hoàng tử cũng hẳn là tính một cái. Bây giờ hai huynh muội nói Lâm Bạch đạt đến chân chính cấp bậc thánh tử, như vậy Lâm Bạch cũng coi như một cái. Bạo tẩu đằng sau Trần Ngư Lạc, sát lục kiếm ý toàn lực thi triển hắn, hẳn là cũng có thể đạt tới cấp bậc thánh tử. Như vậy tính ra, Sở Quốc cảnh nội cũng chỉ có 4 cái cấp bậc thánh tử võ giả, đều không có một tay số lượng. Nếu như nói Lâm Bạch mới vẹn vẹn đạt tới cấp bậc thánh tử võ giả, như vậy ở trong Cửu U Ma Cung, những cái kia đạo tử thần tử đế tử thực lực, lại nên kinh khủng cỡ nào đâu. Chương 5421, lão giả áo đen. Muội muội đi mau, ta ngăn lại hắn. Nam tử bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu, biết rõ không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ngăn chặn Lâm Bạch, cho nữ tử kia tạo ra cơ hội chạy trốn cùng thời gian. Phần này dũng khí, đích thật là để cho người ta bội phục. Quả nhiên là để cho người ta lệ mục huynh muội tình thâm a. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi nói ra câu nói này, khiến cho thật giống như ta là người xấu một dạng. Đã các ngươi huynh muội tình cảm tốt như vậy, ta liền cùng một chỗ đưa các ngươi đi xuống đi. Nam tử khống chế lấy La Sát Quỷ Ảnh, gầm thét liên tục, nhào về phía Lâm Bạch mà tới. Đối mặt cái này cao chừng trăm trượng, nhe răng trợn mắt quái vật, Lâm Bạch không sợ chút nào, nắm chặt yêu kiếm, toàn thân kiếm ý phun trào. Chốc lát, một đạo phóng lên tận trời kiếm khí, đem cái này trăm trượng lớn nhỏ quái vật từ đó bổ ra. Sắc bén kiếm mang sông lên mây xanh, đem xương trắng chém vỡ, nặng nghề mà đụng vào phong giới pháp trận trên hàng rào, cuối cùng khuyết tán lực lượng dư ba, hướng về bốn phía khuyết tán. Một kiếm này rơi xuống về sau, La Sát Quỷ Ảnh bị Lâm Bạch chém vỡ, trong đó nam tử thần hồn cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ca. Nữ tử kia trông thấy nam tử thần hồn bị diệt, tại trong xương trắng truyền đến một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Nhưng nàng cũng không có thẹn quá hóa giận, càng không có mất đi linh trí xông lên tìm Lâm Bạch liều mạng. Nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt không nhịn được từ trong mắt trượt xuống, nắm chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, thân hình từ từ lui vào trong xương trắng. Lâm Bạch, ta thể, ta tất nhiên ngươi trả giá đắt. Ta muốn để ngươi vì ta ca ca đền mạng. Toàn bộ Thiên Thủy Tông đều sẽ vì ta ca ca đền mạng. Trong xương trắng, truyền đến nữ tử kia oán niệm ngập trời gầm thét. Lâm Bạch quay người bay xông mà đi, hướng về nữ tử phương hướng đánh tới. Xông vào trong xương trắng, Lâm Bạch một kiếm chém tới, đem ngàn mét bên trong xương trắng chém vỡ, lộ ra một mảnh khu vực chân không. Thế nhưng là tại trong vùng không gian này, đã sớm không thấy nữ tử kia bóng người. Xương trắng này, chẳng lẽ còn có để cho người ta thuần gian di động năng lực? Quá kỳ quái. Lâm Bạch trông thấy phía trước xương trắng dần dần khép lại, bốn phía khôi phục như lúc ban đầu. Không có tìm được nữ tử tung tích, Lâm Bạch cũng không tức giận chút nào, quay người vốn muốn đi thu lấy nam tử trên người túi trữ vật, cùng trên cổ hắn ngọc bội thời điểm, lại phát hiện nam tử thi thể chẳng biết tại sao cũng biến mất tại trong xương mù trắng. Trên mặt đất chỉ để lại một vũng máu. Thi thể lại không cánh mà bay. Đáng tiếc, nam tử kia trên người ngọc bội, thế nhưng là một kiện không trọn vẹn thái ớt thần binh a. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, trong lòng một trận đau lòng. Lâm Bạch nhớ ký tại Ma Cung Sơn thời điểm, huynh muội hai người này trên cổ mang theo ngọc bội, hợp hai làm một liền có thể phát huy ra thái ớt thần binh lực lượng. Vừa rồi giao thủ thời điểm, Lâm Bạch thời khắc nhớ ký có cái này không trọn vẹn thái ớt thần binh tồn tại, cho nên đang xuất thủ thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một kiếm giết ra, liền trực tiếp lấy nam tử kia tính mệnh, để bọn hắn hai huynh muội thôi động thái ớt thần binh cơ hội đều không có. Nên đi tìm Trần Vương điện hạ rồi. Nghe vừa rồi huynh muội kia hai người nói, có vẻ như Trần Vương điện hạ đã nhận ra nguy hiểm, liền trốn đi. Không biết bọn hắn tìm tới Trần Vương điện hạ không có. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, cất bước đi vào trong sương mù trắng. Ô ô ô. Thanh Thủy Vịnh bên trong, một tòa vết máu loang lổ trước cung điện. Đang có lấy một vị tóc dài xóa vai lão giả áo đen, mang theo một đám người áo đen ở đây. Đột nhiên, một nữ tử tiếng khóc từ trong sương trắng truyền đến. Lão giả áo đen không hiểu quay đầu nhìn về phía trong sương mù trắng, không bao lâu, vừa rồi đào tẩu nữ tử, khóc đến lê hoa đai vũ, đi tới lão giả mặc hắc bào trước mặt. Thế nào? Huyết Linh công tử. Lão giả áo đen thanh âm trầm thấp làm câm, không hiểu đối với nữ tử hỏi. Trưởng lão, ca ca ta chết rồi, xin mời trưởng lão vì ta ca ca báo thù. Nữ tử thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, đối với lão giả áo đen nói ra. Lão giả áo đen cảm thấy ngoài ý muốn, cau mày hỏi, ngũ gia thất tông thánh tử, trừ đế vông nôn bên ngoài, đều là chỉ có kỳ danh, căn bản không có được cấp bậc thánh tử thực lực. Quản chi là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tung bọn người, cũng mẹn mẹn chỉ có linh tử cấp bậc thực lực. Mà các ngươi hai huynh muội, mặc dù đều là công tử thực lực cấp bậc, nhưng các ngươi phối hợp ăn ý, lại có thái ớt thần binh nơi tay, linh tử cấp bậc võ giả cũng không quá có thể là đối thủ của các ngươi. Là ai giết ca ca ngươi? Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông thái ớt đạo quả võ giả đã phát hiện nơi đây đầu mối sao? Lão giả áo đen một hơi hỏi trong lòng tất cả nghi vấn. Nữ tử đem vừa rồi phát sinh sự tình cáo chi lão giả áo đen. Sau khi nghe nói, lão giả áo đen giận tím mặt, chỉ vào nữ tử quát lớn, Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tung bốn người tiến nhập Thanh Thủy Vịnh, ngươi sao dám giấu giếm không báo? Không chỉ có không có nói cho ta biết, các ngươi hai huynh muội còn tự tiện chủ trương, đi tìm Lâm Bạch trả thù. Bây giờ ca ca ngươi chết ở trong tay Lâm Bạch, đó cũng là hắn đáng đời. Lão giả áo đen lạnh giọng quát lớn lấy, ngươi đừng quên, hắn nhưng là thôn thiên tộc tộc nhân. Hơn nữa còn là tu luyện đến đạo thần đỉnh phong thôn thiên tộc tộc nhân, bọn hắn có thể còn sống tu luyện tới đạo thần cảnh giới, cái kia tất nhiên là tránh khỏi cự thần tộc truy sát. Ngay cả cự thần tộc đều không giết được hắn, các ngươi hai huynh muội cũng xứng sao? Thật sự là không biết sống chết. Đối mặt lão giả áo đen quát lớn, nữ tử kia ngồi liệt trên mặt đất, hung hăng thúc thiết. Tại Ma Cung Sơn thời điểm, hai huynh muội liền cảm giác được Lâm Bạch trên người thôn vệ lực lượng, chờ bọn hắn sau khi trở về, liền đem chuyện nào báo cáo đến Cựu U Ma Cung. Cho nên lão giả áo đen cũng biết Lâm Bạch là thôn thiên tộc thân phận. Nữ tử khóc kể lể, trưởng lão bất giận, thế nhưng là ca ca ta dù sao chết tại trong tay người này, chẳng lẽ Ma Cung không làm ca ca ta báo thù sao? Ca ca ta, dù sao cũng là công tử a. Lão giả áo đen không nhịn được nổi giận nói, công tử, các ngươi hai huynh muội cẩn thận hồi ức một chút, các ngươi trở thành công tử đằng sau, có thể từng vì Ma Cung ra bao nhiêu lực sao? Các ngươi làm thành chuyện gì sao? Hai cái thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Y theo các ngươi thực lực hôm nay cùng đối với ma cung cống hiến, lần tiếp theo công tử tuyển bạt thời điểm, hai người các ngươi cũng phải bị đá ra công tử hàng ngũ. Nữ tử tuyệt vọng nhìn xem lão giả áo đen, siết chặt nắm đấm. Công tử thân phận hoàn toàn chính xác để bọn hắn hai huynh muội tại trong ma cung có thụ tôn sùng, nhưng ở những trưởng lão này trước mặt lại có vẻ không đáng giá nhắc tới. Muốn để ma cung trưởng lão không đúng, vậy ít nhất đều được là trở thành cấp bậc thánh tử võ giả. Một phen phát tiết tức giận đằng sau, lão giả áo đen thở sâu, nói ra, bất quá ngươi nói đúng, quản chi các ngươi hai huynh muội là cái phế vật, cũng là ta Cửu U ma cung công tử, há có thể mặc người thì cá. Thôn tiên tộc không hảo hảo trốn đi, còn dám như vậy không muốn mạng trêu chọc thị phi, thật sự là muốn chết. Hô hô. Giờ phút này, xương trắng phun trào, hình như có thứ gì vận chuyển đi qua. Bạch Vũ đưa tới ca ca người thi thể. Lão giả áo đen nhìn về phía trong xương mù trắng, không bao lâu, xương trắng kéo lấy một bộ thi thể, rơi vào cung điện trước đó. Nữ tử nhìn lên, nào vào nam tử ngực, liền gào khóc đứng lên. Đừng khóc, đưa ngươi ca ca trên người ngọc bội nhận lấy tới đi. Lão giả áo đen lạnh giọng nói ra, Bạch Vũ nói cho ta biết, Lâm Bạch đã hướng về phía này tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong xương mù trắng, ánh mắt như tiễn, giống như có thể xem thấu vạn dặm sơn hà. Chương 5422, Trần Vương điện hạ an nguy. Bạch Vũ nói cho ta biết, Lâm Bạch đã hướng về phía này đến rồi. Lão giả áo đen ánh mắt như điện, nhìn về phía trong xương mù trắng. Ánh mắt của hắn giống như một thanh lợi kiếm, có thể xem thấu vạn dặm sơn hà. Trước hết giết Trần Vương, sau đó lại đi thu thập Lâm Bạch đi. Lão giả áo đen thở sâu, hắn hiểu được cơm muốn từng miếng ăn, sự tình muốn từng cái xử lý. Lúc này, lão giả áo đen quay người nhìn về phía sau tòa cung điện này. Cung điện đại môn đóng chặt, trên đó pháp trận phù văn long lánh hào quang màu vàng nóng. Trần Vương điện hạ, cùng ngươi lề mề lâu như vậy, cũng nên quyết nhất tử chiến. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chưởng đụng vào cung điện trên đại môn, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn, cả tòa cung điện pháp trận bị đánh nát, đồng thời liền ngay cả cung điện đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Cung điện pháp trận phá toái trong một chớp mắt, lập tức liền từ trong hỗn loạn bay ra mấy đạo thần quang. Những thần quang này, mỗi một đạo quang mang đều đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Có thể những này uy lực vô tận thần quang giết tới lão giả áo đen trước mặt thời điểm, cũng là bị lão giả áo đen tiện tay đánh nát. Không bao lâu, cung điện sụp đổ trong phế tích, đi tới hơn 10 vị võ giả, người cầm đầu, đương nhiên đó là Trần Vương điện hạ. Đi theo tại Trần Vương điện hạ bên người, chính là Trần Vương điện hạ tùy tùng, toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Trần Vương điện hạ đứng tại mọi người ở giữa, thần thái tỉnh táo, ánh mắt che lấp, hắn nhìn trước mắt đám người, âm thanh lạnh lùng nói, "Cửu U Ma cung Dương Nguyệt như thế không biết sống chết, nhất định phải đến khăng khăng chịu chết sao?" Lão giả áo đen cười nói, "Xin mời Trần Vương điện hạ bớt giận, hôm nay nói cái gì cũng phải xin mời Trần Vương điện hạ đi trên hoàng truyền lộ đi một lần." Cửu U Ma cung khởi tử hoàn sinh, đối với ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực mà nói, đã sớm không phải bí mật gì. Thậm chí là từ vạn năm trước đó, Sở Quốc Vương Triều, Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, cái này bốn tòa ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực liền đã phát hiện Cửu U Ma cung Dư Nghiệt hoạt động dấu hiệu. Đồng thời bọn hắn cũng phái ra cường giả, âm thầm tại vây quét Cửu U Ma cung Dư Nghiệt. Nhưng Cửu U Ma cung cho tàn lại cháy tin tức quá mức rung động, nếu là tùy ý truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên ma giới đông vực to lớn rung chuyển. Cho nên tứ đại cường thịnh thế lực liền một phen bàn bạc, quyết định giữ kín không nói ra. Cho nên trước mắt trừ ma giới đông vực bên trong tứ đại cường thịnh thế lực cùng một chút tông môn cổ lão bên ngoài, cơ hồ không có ai biết Cửu U Ma cung cho tàn lại cháy sự tình. Trần Vương điện hạ thân là hoàng tộc có quyền thế nhất hoàng tử một trong, hắn tự nhiên biết rất nhiều ngoại giới người không biết là bí văn. Ở trong đó liền bao quát cho tàn lại cháy Cửu U Ma cung. Lão giả áo đen nói ra, "Hôm nay ta Cửu U Ma cung cần mượn Trần Vương điện hạ tính mệnh dùng một lát, còn xin Trần Vương điện hạ không tiếc đem tặng a." Trần Vương điện hạ cười lạnh một tiếng, đến là không có bao nhiêu kinh hoàng. Dù sao thân là hoàng tử, nửa trước thân Trần Vương điện hạ cũng coi là quát tháo phong vân nhân vật, đến sẽ không bị lão giả áo đen dăm ba câu liền sợ mất mật. Muốn giết Trần Vương điện hạ, trước hỏi qua chúng ta lại nói. Đi theo tại Trần Vương điện hạ bên người trung thành nhất tử sĩ bọn họ, quát chói tai một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm, thẳng hướng Cửu U Ma cung đám người mà đi. "Điện hạ đi trước, nơi này giao cho chúng ta." Các tử sĩ hô nhau mà lên, là Trần Vương điện hạ tranh thủ đảo tẩu thời gian. "Cửu U Ma cung khoản này huyết cừu, sở mộ hôm nay nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa để cho các ngươi gấp trăm lần hoàn lại." Tại mấy vị tử sĩ bảo vệ dưới, Trần Vương điện hạ phi tốc rời đi, biến mất tại trong sương mù trắng. Bỏ chạy bên trong, mấy vị kia tử sĩ lạnh giọng nói ra, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao Thiên Thủy Tông còn không có dám đến trợ giúp a? Trần Vương điện hạ ngắm nhìn bốn phía bạch cốt, thấp giọng nói ra, Cửu U Ma cung dùng phong giới pháp trận, phong tỏa mảnh không gian này. Quản chi là Cửu U Ma cung ở chỗ này đem hòn đảo này hủy, chỉ cần phong giới pháp trận vẫn còn, Thiên Thủy Tông liền cảm giác không đến. Tử sĩ nghe chút, tâm như băng sương, kiên định nói ra, xin mời điện hạ buông xuống, chúng ta coi như đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ bảo hộ điện hạ an toàn rời đi. Hừ. Đột nhiên lúc này, phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng, lực lượng cùng bạo sen lẫn tại sóng âm bên trong, hóa thành một cô bá đạo lực lượng trùng kích, đục vào mấy vị tử sĩ cùng Trần Vương điện hạ trên lưng. Phốc phốc. Bảo hộ Trần Vương điện hạ ba vị tử sĩ tại chỗ chết. Trần Vương điện hạ mặc dù miễn cưỡng bảo toàn một cái mạng còn sống sót, nhưng trên người một kiện ngọc bội cũng là tùy theo vỡ tan. Khối ngọc bội này chính là Trần Vương trên người điện hạ vật bảo mệnh một trong. Nếu không phải là nó, vừa rồi một cái kia cũng đủ để đem Trần Vương điện hạ tru sát. Trần Vương điện hạ thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không máu. Lão giả áo đen kia phá vỡ bạch vụ, rơi vào Trần Vương điện hạ trước mặt, nói ra, nhớ năm đó, Trần Vương điện hạ chính là Sở Quốc cảnh nội nổi danh nhất nhìn hoàng tử, có được bổ thiên thần mục, cũng từng được vinh dự Sở Quốc đệ nhất thiên tài. Chỉ tiếc, nếu để cho Trần Vương điện hạ dựa theo năm đó như vậy cố gắng tu hành, hôm nay kém cỏi nhất cũng có thể người sở hữu đạo tử thực lực cấp bậc đi. Hoàng tộc đoạt đích chi chiến, thật đúng là làm cho người huyết tinh a. Nhìn qua Trần Vương điện hạ, lão giả áo đen liên tục thở dài nói. Trần Vương điện hạ nói ra, ngươi giết ta, ngươi chạy không thoát Sở Quốc. Lão giả áo đen cười nói, sau khi ta giết ngươi, có thể hay không mạng sống, đây không phải Trần Vương điện hạ muốn cân nhắc sự tình. Hiện tại Trần Vương điện hạ còn có cái gì nguyện vọng cùng gì ngôn sao? Trần Vương điện hạ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt. Đã như vậy, vậy thì mời Trần Vương điện hạ lên đường đi. Lão giả áo đen vung lên một trường, chém thẳng vào Trần Vương điện hạ trên chắn đi. Nếu là một trường này đánh trúng Trần Vương điện hạ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông này, bốn thanh phi kiếm từ trong bạch vụ giết ra, huyễn hóa ra tứ đại thần thú hư ảnh, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng hướng lão giả áo đen mà đi. Lão giả áo đen rõ ràng cảm giác được phi kiếm lực lượng đánh tới, nhưng hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, đưa tay bàn tay hướng phía phi kiếm phương hướng nhấn một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt hư không, đem đánh tới bốn thanh phi kiếm ổn định ở mười bước bên ngoài. Tùy ý phi kiếm dùng lực như thế nào đâm về đằng trước, đều không thể tại đâm xuyên một tơ một hào. Ngay sau đó, trong sương trắng, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, từ xa tới gần, đi ra bạch vụ, xuất hiện ở Trần Vương điện hạ cùng lão giả áo đen trước mặt. Lâm Bạch. Lão giả áo đen hai mắt co vào, lộ ra lợi mang. Lâm Hinh. Trần Vương điện hạ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nhưng trong chớp mắt, dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Trần Vương điện hạ ý thức được coi như Lâm Bạch tới, nhưng Lâm Bạch cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có đạo thần đỉnh phong tu vi, mà trước mặt vị này lão giả áo đen, thế nhưng là thực sự thái ớt đạo quả cảnh giới. Coi như Lâm Bạch thực lực mạnh mẽ, thần thông quảng đại, nhưng cũng chưa chắc là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đối thủ. Trông thấy điện hạ không việc gì, tại hạ liền an tâm. Lâm Bạch đầu tiên nhìn về phía Trần Vương điện hạ, mặc dù hắn thân chịu trọng thương, nhưng cũng may tính mệnh không lo. Tuy theo, Lâm Bạch mới đưa ánh mắt rơi vào vị lão giả áo đen kia trên thân. Lão giả áo đen cười nói, "Ha ha, Lâm Bạch, ngươi cho rằng ngươi có thể từ lão phu trong tay cứu đi Trần Vương điện hạ sao? Vừa vặn ngươi cũng tới, vậy lão phu liền đem các ngươi cùng một chỗ thu thập. Một vị hoàng tử, một vị Thiên Thủy Tông vừa mới lập xuống thánh tử, nếu như các ngươi hai người này đều chết tại trong tay ta, cái kia ngày mai bình minh đằng sau, toàn bộ Sở Quốc thiên hạ đều là việc này chấn kinh." Chương 5423, Trung Hoạch Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lão giả áo đen tự nhận là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, đối mặt Trần Vương điện hạ cùng Lâm Bạch hai người, trong lòng của hắn cũng có được 10 phần tự tin. Nhưng Lâm Bạch cũng không luống cuống. Mặc dù Hoàng Tuyền Ma Cốt bị Vô Ân Thành thành chủ cướp đi, nhưng Lâm Bạch trên thân vẫn như cũ còn có mặt khác át chủ bài. Thì như nói, Chí Tôn Tướng, nếu là thật sự đem Lâm Bạch ép, Chí Tôn Tướng thi triển đi ra, vậy sẽ phải cùng lão giả áo đen liều mạng. Lâm Bạch cùng lão giả áo đen ánh mắt giao hội thời điểm, hai người đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sát ý. Lão giả áo đen muốn giết Trần Vương điện hạ cùng Lâm Bạch gây nên Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, từ đó để bọn hắn có cơ hội tiến vào thủy kính thế giới bên trong, phóng thích luyện ma tháp bên trong Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Mà Cửu U Ma Cung nguyên bản chính là ma giới đông vực tất cả võ giả công địch, Lâm Bạch thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, tự nhiên cũng không có bất kỳ lý do gì có thể thả bọn họ đi. Trong một chớp mắt, hai người ánh mắt tẩy kịch liệt hòa hoa. Bá. Sau một khắc, lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất ở trước mặt Lâm Bạch, một cú khủng bố đến cực điểm uy áp hướng về Lâm Bạch trên thân rơi xuống. Thượng phẩm Thái ớt đạo quả. Tại lão giả áo đen xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm giác được thực lực của hắn. Lâm Bạch không nói hai lời, từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 đàn long huyết tiểu, ném lên giữa không trung. Vò rượu ầm vang nổ nát vụn, trong đó long huyết tiểu huy sái mà ra, ở giữa không trung hóa thành từng đầu rượu trường long, hướng về Lâm Bạch trong miệng rót vào. Bá đạo long huyết tiểu cửa vào, Lâm Bạch thể nội trong nháy mắt có chiến choáng. Chốc lát, một cỗ màu xanh kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra, đồng thời bay vút lên trời, hóa thành một gốc cắm rễ cùng giữa thiên địa hoa sen, đem Lâm Bạch nhục thân bảo hộ ở bên trong. Thanh Liên kiếm pháp, Thanh Liên kiếm ý. Chỉ tiếc, ngươi dù sao không phải Thanh Liên kiếm tiên. Chỉ tiếc, ngươi dù sao chỉ có đạo thần cảnh giới. Nếu ngươi có thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi, bằng vào Thanh Liên kiếm pháp, chỉ sợ ngay cả lão phu đều không phải là đối thủ của ngươi. Thật là đáng tiếc. Lão giả áo đen kia mặc dù tại vì Lâm Bạch cảm thấy tiếc hận, nhưng ngôn từ cùng trong giọng nói lại mang theo một cỗ nồng đậm vẻ mừng rỡ. Bành! Lão giả áo đen một trường rơi xuống, đánh trúng cây kia kiếm ý ngưng tụ mà thành Thanh Liên phía trên. Thanh Liên ầm vang vỡ vụn mà ra, liền tính cả Lâm Bạch cùng một chỗ, bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc. Lâm Bạch rơi vào Trần Vương điện hạ bên người, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Đối mặt vị này lão giả áo đen thời điểm, hắn cho Lâm Bạch áp lực, so với tại Hoàng Cổ Bí cảnh đối mặt lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh thời điểm, còn muốn to lớn. Thực lực cảnh giới chênh lệch quá nhiều, để Lâm Bạch trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Điện hạ đi trước, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ta đã để Tiểu Mạt sư tỷ cùng Tần Giao sư tỷ đi thông tri tông môn cường giả, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, giờ khắc này ở Thanh Thủy Vịnh hòn đảo bên ngoài, Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả đều đã tới. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn thời gian, để bọn hắn nghĩ biện pháp phá vỡ phong giới pháp trận, cái kia mọi chuyện liền đơn giản. Lâm Bạch nói khẽ với Trần Vương điện hạ nói ra. Trần Vương điện hạ trong mắt có chút chuyển động, từ trong túi chữ vật lấy ra một đoạn xương cốt, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, ta muốn.
Đây cũng là đồ vật của ngươi đi.
Lâm Bạch túi đầu nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, Hoàng Tuyền Ma Cốt.
Trần Vương Điện Hạ cười nói, từ Khác Châu sau khi trở về, Vô Ân Thành thành chủ chăn lót, đã rơi vào chiêu hình ti trong tay.
Trong chiêu hình ti, bọn hắn từ Vô Ân Thành thành chủ trên thân, tìm được Hoàng Tuyền Ma Cốt, liền tới cáo chi ta.
Về sau ta tỉ mỉ nghĩ lại, nhiều năm trước, tại Tàng Châu Ma Cung Sơn, vì tranh đoạt Hoàng Tuyền Ma Cốt, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người đi, cuối cùng lại bị một vị kiếm tu thần bí cướp đi.
Suy nghĩ kỹ một chút, ta liền đoán được vị kiếm tu kia là ngươi.
Cho nên ta liền từ trong tay chiêu hình ti, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt muốn trở về.
Lâm Bạch nhìn xem Hoàng Tuyền Ma Cốt, nguyên bản ma cốt phía trên vết rạn đông đảo, thế nhưng là bây giờ nhìn chữa trị không ít.
Trần Vương Điện Hạ giải thích nói, ta cầm lại Hoàng Tuyền Ma Cốt đằng sau, lại mời Tiền Cơ các luyện khí sư luyện chế lại một lần, muốn chữa trị Hoàng Tuyền Ma Cốt. Nhưng Hoàng Tuyền Ma Cốt bên trong Thái Ức Đạo Quả lực lượng bản nguyên thiếu thốn đông đảo, nếu là muốn hoàn toàn chữa trị nói, chỉ sợ cần mấy trăm vị Thái Ức Đạo Quả cảnh giới lực lượng bản nguyên.
Mặc dù không có hoàn toàn để Hoàng Tuyền Ma Cốt khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng bây giờ Hoàng Tuyền Ma Cốt chỉ ít so trước đó càng thêm cường đại.
Trần Vương Điện Hạ nói không sai, Lâm Bạch nhìn xem Hoàng Tuyền Ma Cốt, cũng có thể cảm giác được trong đó phun trào lực lượng kinh khủng.
Nguồn lực lượng này, ít nhất là trước đó nhiều gấp ba.
Lâm Bạch hỏi, như thế bảo vật, nếu rơi vào điện hạ trong tay, vậy dĩ nhiên là thuộc về điện hạ.
Điện hạ dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, cũng có thể thuận lợi đảm mệnh.
Trần Vương Điện Hạ cười khổ lắc đầu, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt nhét vào Lâm Bạch trong tay, nói ra, bảo mã phối tốt tiên, bảo kiếm phối anh hùng, ngươi so ta càng thêm cần Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng.
Ta thân là hoàng tử, nếu là cần một kiện Thái Ức thần binh hộ thân, ta tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay từ hoàng tộc trong bảo khố đạt được.
Mà đối với các ngươi những tông môn đệ tử này mà nói, một kiện Thái Ức thần binh, đây chính là một kiện cơ duyên tạo hóa.
Lại nói, người ta là huynh đệ, là bằng hữu, cần gì phải so đo những này.
Cầm đi, cái này vốn là thứ thuộc về ngươi.
Dung hợp ma cốt, để cho ta xem hắn lực lượng.
Lâm Bạch nắm chặt Hoàng Tuyền Ma Cốt, trên đó Lâm Bạch luyện hóa về sau lưu lại linh hồn lạc ấn cũng không thiếu thốn, cho nên cũng không cần lại tế luyện, trực tiếp liền có thể sử dụng.
Tốt.
Lâm Bạch khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nắm chặt Hoàng Tuyền Ma Cốt, thể nội lực lượng phun trào.
Hoàng Tuyền Ma Cốt ở trong tay Lâm Bạch hóa thành một cỗ màu đỏ thâm khí diễm, cấp tốc dung nhập Lâm Bạch thể nội.
Ngay sau đó, Lâm Bạch trên thân giấy lên một cỗ hỏa diễm màu đỏ thâm, khí tức cả người cũng trong nháy mắt từ đạo thần cảnh giới kéo lên đến Thái Ức đạo quả cảnh giới.
Trung phẩm.
Thái Ức đạo quả tu vi.
Trải qua thiên cơ các trận pháp sư chữa trị cùng luyện chế lại một lần đằng sau, Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng có chỗ gia tăng.
Trước đó Lâm Bạch dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới hạ phẩm Thái Ức đạo quả tu vi chi lực, mà bây giờ, lại là có thể thi triển ra trung phẩm Thái Ức đạo quả lực lượng.
Hoàng Tuyền Ma Cốt.
Đây là ta Cửu U Ma Cung bảo vật.
Lấy ra.
Lão giả áo đen nhìn lướt qua, liền nhìn ra đây là Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng, lập tức lạ mặt lệ khí.
Bởi vì Hoàng Tuyền Ma Cốt, bọn hắn đã tìm nhiều năm, từ Tàng Nguyệt Thiên Châu phát hiện địa đồ, sau đó lại đang sở quốc tìm hồi lâu.
Nguyên bản lập tức liền có thể tìm tới, lại không nghĩ rằng bởi vì hai huynh muội lơ là sơ suất, lúc này mới dẫn đến Hoàng Tuyền Ma Cốt bị Lâm Bạch cướp đi.
Chuyện này truyền về Cửu U Ma Cung tổng đà đằng sau, liền ngay cả lão giả áo đen đều hứng chịu tới tổng đà trách phạt.
Lão giả áo đen hai mắt co vào, năm ngón tay thành chảo, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi.
Lan.
Tại Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng ra chỉ dưới, màu xanh thanh liên kiếm ý cùng màu đỏ đen hỏa diễm đan vào một chỗ, hóa thành ba màu khí diễm.
Một kiếm chém ra, sắc bén vô song kiếm mang xé rách lão giả áo đen phòng ngự, đem hắn một ngón tay chém xuống tới, máu tươi ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, vẩy vào trên mặt đất.
Chương 5424, kịch chiến.
Ê.
Lão giả áo đen bưng bít lấy chính mình đứt gãy ngón tay, khóe mắt run rẩy, một mặt lợi mang trừng mắt Lâm Bạch.
Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua.
Đáng tiếc ta không phải Thái Ức đạo quả cảnh giới. Bây giờ ta mặc dù không có chân chính đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới, nhưng ta đã có được Thái Ức đạo quả tu vi lực lượng.
Đến,
người ta một trận chiến.
Lâm Bạch toàn thân giấy lên ba màu khí diễm, mũi kiếm hất lên, chỉ hướng lão giả áo đen.
Lão giả áo đen âm trầm trừng mắt Lâm Bạch, mặc dù Lâm Bạch là dùng Hoàng Tuyền Ma Cốt mới đạt tới Thái Ức đạo quả cảnh giới, nhưng nguồn lực lượng này lại là thực sự tồn tại.
Tuy nói Lâm Bạch bây giờ có được trung phẩm Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi chi lực, vẫn như cũ so với lão giả áo đen yếu đi không ít.
Thế nhưng là
nương tựa theo Lâm Bạch thanh liên kiếm pháp cùng thiên ý tứ tượng kiếm trận, cũng chưa chắc không thể cùng lão giả áo đen một trận chiến.
Hừ.
Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, đứt gãy ngón tay phi tốc khép lại, mọc ra một cây hoàn toàn mới ngón tay. Hắn năm ngón tay thành chảo, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi, năm đạo cương phong gào thét mà tới.
Lợi dụng bảo vật đạt tới tu vi lực lượng, trung quy là ảo ảnh, trong ngộng bọt nước, đụng một cái tức nát.
Cương phong gào thét ở giữa, đem bạch vụ xé rách thành mảnh vỡ.
Bốn bề không gian rung động kịch liệt, xuất hiện từng đạo âm trầm kinh khủng vết rạn màu đen.
Đối mặt lão giả áo đen tập sát, Lâm Bạch cũng không sợ chút nào, thôi động Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng, lại từ trong túi chứa vật lấy ra số đàn long huyết tiểu rót vào trong miệng, thanh liên kiếm ý sắc bén chi mang trong nháy mắt xuyên thủng bạch vụ, xông lên mây xanh mà đi.
Bá,
thanh liên kiếm ý bạo tăng trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng kiếm mang thẳng hướng lão giả áo đen mà đi.
Ầm ầm,
một trận kịch liệt rung chuyển truyền đến.
Tại Lâm Bạch cùng lão giả áo đen đụng nhau trong nháy mắt, thanh thủy vịnh hòn đảo trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, từ đó vỡ tan mà ra.
Thanh liên kiếm ý lực lượng hóa thành một đạo hào quang màu xanh, xuyên thủng bạch vụ, khuyết tán mà ra, cuối cùng va chạm ở trên phong giới pháp trận. Trần Vương điện hạ thừa thế vội vàng triệt thoái phía sau, lui sang một bên, không chớp mắt nhìn xem Lâm Bạch cùng lão giả áo đen tử chiến. Trong sương mù trắng, Lâm Bạch cùng lão giả áo đen liên tiếp đụng nhau, mỗi một lần giao thủ đều có lực lượng hủy thiên diệt địa tản ra. Thanh thủy vịnh hòn đảo không ngừng nhận thái ớt đạo quả lực lượng trùng kích, dần dần hóa thành mảnh vỡ, dần dần chìm vào trong đáy biển. Xa xa trong sương mù trắng, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân chính vùi đầu tìm kiếm lấy Trần Vương điện hạ tung tích. Nhưng đột nhiên lúc này, một đạo bá đạo khinh người màu xanh kiếm ý khuyết tán mà đến, để ba người này trong nháy mắt cơ cảnh đứng lên. Đây là Lâm huynh kiếm ý. Trần Ngư Lạc trong nháy mắt kịp phản ứng. Trần Ngư Lạc là cùng Lâm Bạch giao thủ nhiều nhất người, Lâm Bạch cũng bằng vào Thanh Liên kiếm ý tuần tự hai lần đánh bại Trần Ngư Lạc. Cho nên, Trần Ngư Lạc đối với Thanh Liên kiếm ý tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Khi luồng kiếm khí màu xanh này phất qua thanh thủy vịnh hòn đảo một sát na kia, Trần Ngư Lạc liền biết đây là Lâm Bạch tại giao thủ. Thật sự là kỳ quái. Lâm Bạch bây giờ thi triển ra kiếm ý, làm sao so với trước đó cường đại nhiều gấp mấy lần? Mà lại, tại sao ta cảm giác kiếm ý này bên trong xen lẫn thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng? Chẳng lẽ nói Lâm huynh đã đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới? Trần Ngư Lạc xoay chuyển ánh mắt, hướng về kiếm ý đánh út về phía phương hướng bay đi. Dịch Tung đứng ở trong mạch vụ, nhìn về phía màu xanh kiếm ý đánh tới phương hướng, thấp giọng nói ra, Lâm huynh đã cùng người giao thủ sao? Hy vọng Lâm huynh có thể kéo lại bọn hắn, chí ít có thể kéo đến chúng ta đuổi tới đi. Dịch Tung nói xong, liền cũng căn cứ kiếm ý đánh tới phương hướng mà đi. Hoàng Tuyên Ma Cốt, Hoàng Tình Vân đứng tại trên ngọn cây, môi đỏ mỉm cười. Nàng tự nhiên cũng cảm thấy cố kiếm ý này bên trong thái ớt đạo quả lực lượng, nhưng nàng minh bạch Lâm Bạch không có đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lâm Bạch vận dụng Hoàng Tuyên Ma Cốt. Xem ra Lâm huynh gặp đối thủ khó dây dưa à, bằng không mà nói, cũng sẽ không ép đến Lâm huynh thi triển Hoàng Tuyên Ma Cốt đến ứng đối. Hoàng Tình Vân thanh âm vừa dứt, thân hình liền biến mất ở nguyên địa, hướng về kiếm ý khuyết tán mà đến phương hướng mà đi. Mặt khác Cửu U Ma Cung võ giả cũng nhao nhao hướng về phía này dựa vào, không bao lâu, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người, cùng Cửu U Ma Cung đám người, liền tại đại chiến chi địa hội tụ. Đám người đuổi tới nơi đây, bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Chỉ gặp Lâm Bạch lôi cuốn lấy ba màu khí diễm, tay nắm lấy yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm tại quanh thân vờn quanh lao vùng vụt. Một kiếm kiếm tấn công mạnh hướng lão giả áo đen kia mà đi. Mà vị lão giả áo đen kia, hai tay có thể là nắm tay, có thể là thành trảo, sắc mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén. Hắn đối mặt Lâm Bạch thế công, cũng là không chút nào khiếp đảm, hai tay dùng sức đánh ra từng quyền, một trưởng, cùng Lâm Bạch đang đối mặt đụng. Hai cái mãng phu ở giữa không trung kịch chiến, khiến cho thanh thủy vịnh hòn đảo không ngừng vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ chìm vào trong đáy biển. Ta ngăn lại Lâm Bạch, các ngươi đi giết Trần Vương điện hạ. Lão giả áo đen cảm giác được Cửu U Ma Cung Đông Đảo cường giả chạy đến, lúc này bí mật truyền âm nói ra. Trong chớp mắt, Cửu U Ma Cung Đông Đảo cường giả giống như ác lang chụp mồi giống như hướng về Trần Vương điện hạ đánh tới. Trần Vương điện hạ bình tĩnh đứng tại chỗ, không lúc đích. Ngay tại trong đó một vị Cửu U Ma Cung võ giả giết tới trước mặt trong nháy mắt, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang rơi xuống, đem vị này Cửu U Ma Cung võ giả từ đầu chém tới chân. Kiếm mang quang huy tan mất, đám người lúc này mới thấy rõ ràng, xuất hiện tại Trần Vương điện hạ người trước mặt, đương nhiên đó là Trần Ngư Lạc. Điện hạ, lui ra phía sau, nơi đây giao cho chúng ta. Trần Ngư Lạc nắm chặt lợi kiếm, đứng tại Trần Vương điện hạ trước mặt. Lúc này, Dịch Tùng lôi cuốn lấy toàn thân lực lượng lôi đỉnh, giết vào Cửu U Ma Cung trong đám người. Lôi đỉnh gào thét ở giữa, đem một đám Cửu U Ma Cung dương nhiệt đánh cho máu thịt bé bét, chật vật không chịu nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng Tình Vân tuy nói là một kẻ hạng nữ lưu, nhưng nàng xuất thủ thời điểm, thế nhưng là không hề giống nữ nhân. Một chiêu một thức ở giữa, công kích trực tiếp tử huyệt, không chút nào cho đối thủ bất luận cái gì mạng sống cùng cơ hội thở dốc. Tại Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân liên thủ phía dưới, đám kia Cửu U Ma Cung võ giả cấp tốc bại lui. Vị nữ tử kia, vốn là trốn ở Đông Đảo Cửu U Ma Cung dương nhiệt bên trong, Niu Toan thừa dịp giết lung tung Trần Vương điện hạ, nhưng tại nàng trông thấy Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân đám người thực lực đằng sau, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, lặng yên không tiếng động rút lui. Lão giả áo đen cùng Lâm Bạch kịch chiến thời điểm, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua phía dưới chiến trường, trông thấy Cửu U Ma Cung võ giả tan tác, nhìn thấy nữ tử lặng yên không tiếng động rời đi, tức giận đến hắn không nhịn được giống giận, thật sự là một đám phế vật. Xem ra còn phải để lão phu đến. Lão giả áo đen đưa tay một trường, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài, lạnh giọng nói ra, "Lâm Bạch, đừng tưởng rằng ngươi vận dụng Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng, liền có thể cùng lão phu một trận chiến. Lão phu bây giờ không có thời gian cùng ngươi làm cản, là thời điểm kết thúc." Lão giả áo đen ánh mắt lấp lóe u mang, toàn thân lực lượng trong nháy mắt này tầng tầng tất cao. "Đạo pháp, Diệt Thế Ma Diễm." Lão giả áo đen miệng nuốt nín hơi, phần bụng đột nhiên bành trướng, hai mắt dần dần trừng lớn. Đột nhiên, hắn há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu đen từ trong miệng hắn phun ra, một cỗ hỏa diễm nóng rực lực lượng khuyết tán mà tới. Chương 5425, Thánh Tổ. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Đạo pháp, Diệt Thế Ma Diễm. Từ áo đen rựa vào trong miệng mũi phun ra hỏa diễm, cấp tốc trải rộng tại trong cả không gian. Loại ngọn lửa màu đen này, hình như có một loại lực lượng thần kỳ, quản chi là rơi vào trong hư không, đều có thể cháy hừng hực đứng lên. Trong một chớp mắt, toàn bộ bốn phía hư không, thương khung đại địa đều bị ngọn lửa màu đen tiêu đốt. Lâm Bạch thì là bị ngọn hỏa diễm này bao khỏa ở bên trong. Trong ngọn lửa màu đen, xen lẫn vô cùng kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả nhiễm phải một tơ một hào, đều sẽ làm cho thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn. Lâm Bạch không dám phất lờ, vội vàng vận chuyển ngũ hành đạo thể cùng thanh liên kiếm ý hộ thể, hướng về hậu phương triệt hồi. Thế nhưng là Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, mặc cho Lâm Bạch như thế nào triệt thoái phía sau, ngọn lửa kia từ đầu đến cuối đi theo mà tới. Lui không thể lui thời khắc, Lâm Bạch cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra ngon sắc. Yêu kiếm đột nhiên trời nắng mà lên, trên thân kiếm truyền đến thanh tịnh êm thai kiếm minh. Nhất kiếm chú tiên. Lâm Bạch một kiếm kinh thiên, màu xanh kiếm ý giống như một đạo quang trụ xuyên thủng bạch vụ, bắn vào đỉnh chóp trong bầu trời. Kiếm ý dần dần ngưng tụ ra một thanh trời nắng mà lên cự kiếm màu xanh. Giết. Lâm Bạch bộ mặt dữ tợn, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng về lão giả áo đen bổ tới. Cự kiếm màu xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sắc bén kiếm mang xé rách biển lửa vô biên, ngạnh sinh sinh từ mảnh này màu đen hỏa diễm chi hải bên trong, giết ra một con đường sống. Một kiếm trùng điệp chạm kích tại lão giả áo đen trên thân. Phốc phốc. Lão giả áo đen phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng, thôi động pháp quyết. Biển lửa màu đen bên trong biển lửa cấp tốc cuốn ngược, tại lão giả áo đen trước mặt ngừng tụ ra một đầu màu đen hỏa diễm trường long, nổi giận gầm lên một tiếng, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Bành! Hỏa long va chạm mà đến, đầu tiên là đem Lâm Bạch trên người màu xanh kiếm ý đụng nát. Tiếp theo, đánh cho Lâm Bạch trên thân một mảnh máu thịt bé bé, nhất là nơi lồng ngực, càng là một mảnh cháy đen. Hai cái mãng phu ở giữa quyết chiến, tựa hồ là lấy lão giả áo đen chiến thắng mà kết thúc. Hừ hừ. Nhìn thấy Lâm Bạch thân chịu trọng thương, lão giả áo đen trên mặt rốt cục nở một nụ cười, cười gần nói, đáng tiếc, Hoàng Tuyền Ma Cốt dù sao cũng vẹn vẹn Hoàng Tuyền Ma Cốt, coi như hắn để cho ngươi có được Thái Ức đạo quả cảnh giới thực lực tu vi, chung quy là có hoa không quả. Lâm Bạch, thân ngươi phụ tuyệt thế nghịch thiên tu hành thiên tư, nguyên bản ngày sau có thể trở thành đạo tử, thần tử, thậm chí cả là đế tử đồng dạng tuyệt đại thiên tiêu, chỉ tiếc ngươi muốn cùng Cửu U Ma Cung đối nghịch, như vậy hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lão giả áo đen hai mắt co vào, một tia lợi mang thổ lộ mà ra. Trong nháy mắt, lão giả áo đen hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt qua ngàn mét hư không, một trường thẳng quanh Lâm Bạch trên mặt mà đi. Mà cũng trong nháy mắt này, Lâm Bạch thể nội chí tôn tướng cùng thôn thiên đạo vực lực lượng trong cùng một lúc vận chuyển, thôn vệ lực lượng tại Lâm Bạch quanh thân quấn quanh. Chí tôn tướng tại Lâm Bạch phía sau ngưng tụ. Đang lúc Lâm Bạch muốn cùng lão giả áo đen cá chết lưới rách thời điểm, đột nhiên từ trong bạch vụ truyền tới một thanh âm quái dị. Tặc tử, đừng tổn thương con ta. Thanh âm truyền đến trong nháy mắt, lại có một trận cổ quái tiếng kêu. Cặc cặc cặc. Đây là một loại ô nha tiếng kêu. Nghe thấy thanh âm sau Lâm Bạch cùng lão giả áo đen đều là sửng sở, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong sương mù trắng, có một con chim loại đập động lên cánh chạy như bay tới. Ô nha chạy như bay tới, đứng ở Lâm Bạch trên bờ vai. Lâm Bạch nhớ tới Ô Nha vừa mới hô lên câu nói kia đừng tổn thương con ta, để Lâm Bạch mặt mo tối đen, hận không thể đem cái này Ô Nha toàn thân lông đều lột. Thánh tổ. Lão giả áo đen trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ô Nha, trong mắt đều là vẻ khó tin. Uy uy uy, ngươi cũng đừng loạn nhận thân thích a. Ô Nha vạn phần hoảng sợ đối với lão giả áo đen nói ra, mặc dù bản đại gia sinh địa ngọc thụ lâm phong, dáng dấp tiêu sái lỗi lạc, nhưng ta cũng không phải tổ tông của các ngươi a. Điều đó không có khả năng a. Điều đó không có khả năng a. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Ô Nha, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ô Nha nhất cử nhất động cùng thần sắc đều lấy Cửu U Ma cung tổ miếu bên trong đời thứ hai tổ sư giống nhau như lúc. Tuy nói thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, có đạo lý này, nhưng là lão giả áo đen nhìn Ô Nha thần sắc cùng cái kia tổ miếu bên trong trên bức họa Ô Nha, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho nên tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lão giả áo đen liền thốt ra, kêu Ô Nha một tiếng thánh tổ. Ầm ầm. Đang lúc này, toàn bộ thanh thủy vịnh trên hải vực truyền đến chấn động kịch liệt, tựa hồ có một ít cường giả tại xé rách không gian bí lũy. Cái kia Cửu U Ma cung nữ tử từ trong bạch vụ chui ra ngoài, đối với lão giả áo đen cả kinh kêu lên, trưởng lão, phong giới pháp trận bị Thiên Thủy Tông xé rách, đại thế đã mất, còn xin trưởng lão bàn bạc kỹ hơn a. Lão giả áo đen nhìn xem Ô Nha, đã loạn tâm thần. Đúng lúc gặp lúc này, Thiên Thủy Tông cường giả cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả cũng đã vỡ ra phong giới pháp trận vết nước, đang muốn giết tiến đến. Nếu là Cửu U Ma cung Dương Nhiệt trễ thối lui, chỉ sợ hôm nay Cửu U Ma cung Dương Nhiệt là một cái đều đi không được. Lão giả áo đen lại xem thêm hai mắt Ô Nha, lúc này mới quay người mang theo nữ tử, biến mất tại mênh mông trong sương mù trắng. Lâm Bạch cũng không có đuổi theo giết lão giả áo đen, lấy hắn bây giờ thương thế, đuổi theo sẽ chỉ làm tức giận lão giả áo đen, vì chính mình dẫn tới họa sát thân. Không bao lâu, bạch vụ dần dần tán đi, phong giới pháp trận biến mất ở giữa thiên địa, thanh thủy vịnh lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Xoát xoát xoát, từng đạo thần niệm mạnh mẽ đâm tới mà đến, đem toàn bộ thanh thủy vịnh hòn đảo lang rộng rãi ở bên trong. Từng vị cường giả lướt qua không trung, giống như mưa rơi vào thanh thủy vịnh phá toái trên hòn đảo. Lâm Bạch, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Lý Tại Ân cùng Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão phát hiện Lâm Bạch. Lâm Bạch tại bọn hắn đến trước đó, liền giải khai Hoàng Tuyền Ma Cốt dung hợp, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt thu nhập thể nội. Lâm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão vội vàng hỏi. Lâm Bạch ánh mắt u tùm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Gia trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão, Thánh Liên Cung trưởng lão, cũng tuần tự rơi vào Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bên người, hỏi đến phát sinh sự tình. Lâm Bạch cũng không có ẩn tàng, nói thẳng không kiêng kỵ, Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt muốn giết Trần Vương Điện Hạ, gây nên hỗn loạn, từ đó vì bọn họ chế tạo tiến vào thủy kính thế giới cơ hội. Tập kích Vân Thiên kiếm phái võ giả, chính là bọn hắn làm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe chút, không khỏi trong mắt đều lộ ra hàn mang. Hai người đều là hít sâu một hơi, sợ hai thán phục Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt thật sự là thật to gan a, bây giờ ngũ gia thất tông cường giả đều ở trên thủy kính hải, ở thời điểm này, Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt dám gây sóng gió, thật sự là không biết sống chết. Về trước đi chữa thương, chuyện nơi đây giao cho chúng ta đến xử lý. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, thấp giọng nói với Lâm Bạch. Đang lúc này, Trần Vương Điện Hạ cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bọn người đi tới. Đại trưởng lão vội vàng chắp tay nói ra, Điện Hạ bất giận, là Thiên Thủy Tông thủ hộ bất lợi, để Điện Hạ bị sợ hãi. Trần Vương Điện Hạ thảm đạm cười một tiếng, nói ra, ván này không được Thiên Thủy Tông, Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt có chuẩn bị mà đến, bản Điện Hạ cũng là trong số mệnh nên có kiếp này. Lâm Minh, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, việc này phát hiện ở trong Thiên Thủy Tông, ta thân là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Điện Hạ không cần nói lời cảm tạ. Cảm tạ chư vị làm bạn Đế Kiếm vừa cùng Kinh Thiên Kiếm Đế lại đi qua một năm, Đế Kiếm cảm động đến rơi nước mắt, bái tạ chư vị. Đúng lúc gặp hôm nay Tân Xuân ngày hội, Đế Kiếm cung chúc tất cả các huynh đệ tỷ muội, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, toàn gia hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh. Năm sau, nam hải tử càng dài càng đẹp trai, nữ hải tử càng ngày càng đẹp, tiểu hải tử khỏe mạnh trưởng thành, lão nhân gia thân thể an khang, đi ra ngoài thuận buồm xuôi gió, ở nhà bình an vui sướng. Chư vị, chúc mừng năm mới. Chương 5426, quét ngang nửa tháng. Truyền lệnh xuống, phong tỏa thủy kính hải. Đào sâu ba thước cũng muốn đem bọn này Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt tìm ra. Đại trưởng lao phất ống tay háo một cái, trong tay háo bay ra mấy trăm đạo ngọc phủ, bay về phía Thiên Thủy Tông nơi nào. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, một tòa trời nắng mà lên đại trận từ thủy kính hải bốn góc bay lên, trong nháy mắt liền đem thủy kính hải bao phủ ở bên trong. Đây cũng là Thiên Thủy Tông phong giới đại trận. Tòa này phong giới đại trận, trọn vẹn bao gồm thủy kính hải bên trên tất cả khu vực. Thanh thủy vịnh trên hòn đảo. Theo Thiên Thủy Tông cường giả cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả liên thủ phá vỡ Cửu U Ma Cung phong giới pháp trận, toàn bộ hòn đảo lại lần nữa xuất hiện trên thủy kính hải. Trước kia Thanh Thủy Vịnh Hòn Đảo chính là một tòa thế ngoại đảo nguyên, mà bây giờ Thanh Thủy Vịnh Hòn Đảo đã rách dưới thành cát bã, chỉ có chút ít mấy khối hòn đảo tàn phiến còn phiêu phù ở trên mặt nước, mặt khác Thanh Thủy Vịnh Hòn Đảo toàn bộ đều đắm chìm vào thủy kính hải bên trong. Đi theo Trần Vương Điện Hạ mà đến hộ vệ cùng tử sĩ, cơ hồ tại vừa rồi trong trận chiến ấy toàn bộ chết. Nói cách khác, Trần Vương Điện Hạ bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông chính là một cái người cô đơn. Cũng may Thiên Thủy Tông sớm có an bài, để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cho Trần Vương Điện Hạ an trí trụ sở, đồng thời để hai vị này trưởng lão tiếp thân bảo hộ Trần Vương Điện Hạ. Nguyên bản Thiên Thủy Tông đã hướng Trần Vương Điện Hạ quy hàng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nguyên bản liền muốn đi Đế Đô đi theo Trần Vương Điện Hạ, bây giờ vừa vặn mượn dùng cơ hội lần này, để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão danh chính ngôn thuận đi theo Trần Vương Điện Hạ bên người. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chính là Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong, trước mắt thực lực mạnh nhất trưởng lão. Tu vi cũng có thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới. Có bọn hắn đi theo Trần Vương Điện Hạ bên người, trừ phi là có thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, bằng không mà nói, những người khác mơ tưởng làm bị thương Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch tại tiếp xúc Hoàng Tuyền Ma cốt dung hợp đằng sau, ảnh hưởng trái chiều cũng theo đó mà tới, bắp thịt cả người cùng xương cốt giống như là tại bị một loại lực lượng thần bí nào đó xé rách đồng dạng, đau nhức kịch liệt để Lâm Bạch ngũ quan vặn vẹo. Bị Tiêu Mạt cùng Tần Giao Viện quay trở về Minh Nguyệt Đảo nghỉ ngơi. Dịch Tung cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân đi theo đi Minh Nguyệt Đảo thăm hỏi. Mà toàn bộ Thiên Thủy Tông thì là đang bận rộn đứng lên, Ngũ Gia Thất Tông cường giả cùng Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão cũng tại xuất lực, muốn tại toàn bộ thủy kính hải phía trên, đem Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt bắt đầu tìm kiếm. Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt chạy ra Thanh Thủy Vịnh đằng sau, cũng đã biến mất không thấy bóng dáng, giống như là quỷ ảnh đồng dạng vô tung vô ảnh. Cái này khiến cho mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Phải biết bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong thế nhưng là tầng tầng cảnh giới, ngay cả con rùa cũng bay không đi ra, đang yên đang lành mấy cái người sống sờ sờ, há có thể hư không tiêu thất. Tất cả mọi người đoán được, rất có thể là Thiên Thủy Tông bên trong có Cửu U Ma Cung nội ứng. Bằng không mà nói, Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt không có khả năng tới vô ảnh đi vô tung. Trong ngay mắt, nửa tháng lấy qua. Thời gian nửa tháng này bên trong, Ngũ Gia Thất Tông cường giả cùng Trần Vương Điện Hạ, Tam Hoàng Tử, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết đều chưa từng rời đi Thiên Thủy Tông bên trong. Mà Thiên Thủy Tông cũng là thay đổi thường ngày nhu nhược cùng ẩn nhẫn, bá đạo thủ đoạn, cường thế xuất thủ. Mấy trăm vị thái ớt đạo quả cường giả trên thủy kính hải mạnh mẽ đâm tới, thần niệm phong tỏa toàn bộ thủy kính hải tìm lấy Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt tung tích. Tuy nói cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng mục trộm, Thiên Thủy Tông lại là mượn một cơ hội này, thật tốt thu thập một phen thủy kính hải bên trên nội ứng. Vừa lúc lại có Ngũ Gia Thất Tông cường giả xuất thủ tương trợ, khiến cho Thiên Thủy Tông mọi việc đều thuận lợi. Thời gian nửa tháng, năm đó trên thủy kính hải quát tháo phong vân tam đại hải tặc, cơ hồ bị Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả liên thủ giết đến không có một mảng cỏ. Liền ngay cả tam đại hải tặc ổ đều bị Thiên Tiên Tông một vị trưởng lão dùng một thanh tiên hỏa cháy hết sạch. Thiên Thủy Tông lại đi bạo phong thành, cơ hồ đem phong bạo thành bên trong đảo sâu ba thước, huyên áo phong bạo thành tất cả người thế gia tâm sợ hãi. Phong bạo thành bên trong, trong đó có 7 tòa thế gia bị Thiên Thủy Tông trong vòng một ngày nổ tận gốc, diệt nó cả nhà. Đương nhiên, cái này 7 tòa thế gia khả năng không phải Cửu U Ma Cung đồng đảng, nhưng bọn hắn tuyệt đối là thiên địa môn nội ứng. Thiên Thủy Tông mượn dùng cơ hội lần này, vừa vặn muốn giết gà dọa khỉ, cũng muốn làm ra một phen động tĩnh để Trần Vương Điện Hạ nhìn thấy Thiên Thủy Tông trung tâm, cũng có thể mượn dùng cơ hội lần này diệt trừ đối lập. Một công ba việc. Tam đại hải tặc bị diệt, phong bạo thành 7 tòa thế gia bị diệt. Liền ngay cả đáy biển Tam đại yêu tộc, Long Ngư tộc cùng Thải Lân tộc mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới lao tổ, đều bị Thiên Thủy Tông hung hăng chèn ép một phen. Chỉ có Giao Long tộc, tại nhìn thấy Thiên Thủy Tông cường giả đằng sau, lập tức biểu thị hết sức phối hợp. Thiên Thủy Tông cũng cân nhắc đến ngay tại hợp tác với Giao Long tộc khai thác tiên mạch, nếu là cùng Giao Long tộc náo bẻ, Giao Long tộc cá chết lưới rách đem tiên mạch tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên, Thiên Thủy Tông mới không có động Giao Long tộc. Thời gian nửa tháng, mặc dù Thiên Thủy Tông võ giả cũng không có bắt được Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt, nhưng là cơ hồ đem Thủy Kính Hải đều hết tẩy một lần. Minh Nguyệt Đảo. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, Lâm Bạch đã khôi phục nguyên khí. Một ngày này, Minh Nguyệt Đảo một tòa vách núi đỉnh chóp phía trên, đứng thẳng một tòa đỉnh nghỉ mát. Giờ phút này trong lương đỉnh, đang có mấy vị võ giả ở chỗ này nâng cốc luân hoan, đương nhiên đó là Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan mấy vị thánh tử. Trừ mấy vị này thánh tử bên ngoài, đệ tử Thiên Thủy Tông còn có Kiều Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người. Bạch Diệp Phi cũng trong đó. Bạch Diệp Phi chủ yếu là tới đưa tin tức. Trong khoảng thời gian này Lâm Bạch bế quan chữa thương, đối với chuyện ngoại giới cũng không quá quen thuộc. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người vốn là làm khách Thiên Thủy Tông, cũng không tốt đến hỏi Thiên Thủy Tông tình huống. Mà Bạch Diệp Phi thân là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, đối với trong tông môn nhất cử nhất động, tự nhiên là hết sức rõ ràng. Hắn đem nửa tháng này phát hiện sự tình, còn nguyên cáo chi Lâm Bạch. Nói như vậy, thời gian nửa tháng này, Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả quét ngang toàn bộ Thủy Kính Hải, liền ngay cả Tam Đại Hải Tặc hang ổ đều dò xét một lần, vẫn là không có tìm tới những cựu U Ma Cung kia dương nghiệt. Hoàng Tính Vân đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, trầm tư nói ra. Dịch Tùng nhíu mày nói ra, không nên a. Chẳng lẽ lại mấy người này vẫn thật là chống không tan biến mất rồi? Bạch Diệp Phi hồi đáp, bây giờ Thủy Kính Hải còn bị phong giới đại trận bao phủ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị kia cựu U Ma Cung dương nghiệt hẳn là còn không có rời đi Thủy Kính Hải bên trong. Chỉ cần tông môn tại tốn một chút thời gian, tất nhiên có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, uống vào long huyết ỉu, ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, có hay không một loại khả năng? Mấy vị kia cựu U Ma Cung dương nghiệt căn bản không có rời đi Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch câu nói này gây nên không ít người suy nghĩ sâu xa. Trần Ngư Lạc hỏi, Lâm Minh lời này là có ý gì? Lâm Bạch cười nói, ý nghĩ của chúng ta đều là cảm thấy sự việc đã bại lộ đằng sau, Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt sẽ không lưu chỗ chống chạy ra Thủy Kính Hải, nhưng có hay không một loại khả năng là bọn hắn căn bản không có dự định đào tẩu, mà là liền giấu ở trong Thiên Thủy Tông nào đó một chỗ. Dịch Tùng chân mày vẩy một cái, dưới chân đèn thì tối sao? Lâm Bạch nói ra, nếu là Thiên Thủy Tông bên trong có Cửu U Ma Cung nội ứng, vậy chuyện này liền hoàn toàn có khả năng phát sinh. Chương 5427, ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, bây giờ Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông cường giả, đại bộ phận cũng còn lưu ở trong Thiên Thủy Tông, bọn hắn có khả năng hay không sẽ là Cửu U Ma Cung nội ứng đâu? Cũng có loại khả năng này a? Có phải hay không là Cửu U Ma Cung dương nghiệt tiềm ẩn tại trong tân khách đâu? Lâm Bạch liên tục đưa ra mấy vấn đề. Dịch Tùng cau mày, than nhẹ một tiếng, "Lâm huynh, nếu là thật sự như lời ngươi nói như vậy, vậy chuyện này liền phiền toái." Lâm Bạch không hiểu hỏi, "Dịch huynh cớ gì nói ra lời ấy đâu?" Dịch Tùng nói ra, nếu là Cửu U Ma Cung dương nghiệt giấu ở Thiên Thủy Tông trong sân môn, cũng hoặc là Thiên Thủy Tông bên trong có Cửu U Ma Cung nội ứng, hoặc là Cửu U Ma Cung dương nghiệt giấu ở Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông bên trong, vậy chuyện này liền cực kỳ phiền phức. Thiên Thủy Tông bên trong, đệ tử đông đảo. Đệ tử ngoại môn vượt qua 500. Không không không, đệ tử nội môn vượt qua 100. Không không không, tam tuyệt đệ tử đều nắm chắc ngàn nhiều, nếu là dần dần loại bỏ mà nói, chỗ tốn hao thời gian to lớn. Nếu là bọn họ giấu ở Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông trong tân khách, cái kia càng thêm phiền phức. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông muốn bá đạo làm việc, cưỡng ép đi Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông trụ sở bên trong lùng bắt Cửu U Ma Cung dư nghiệt sao? Cái này tất nhiên sẽ gây nên không ít cường giả bất mãn. Bây giờ Thiên Thủy Tông vừa mới có quật khởi chi thế, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là không cần gây thù hằn quá nhiều. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đều liên tục gật đầu, Dịch Tùng nói có lý. Dịch Tùng tiếp tục nói, mà lại, Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông, Sở Quốc 27 tông các trưởng lão, rất nhiều nhân thủ bên trong đều có động thiên pháp bảo, trong đó coi như không gian không đánh, nhưng nếu là muốn giấu mấy người hay là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông muốn để những cường giả này mở ra chính mình động thiên pháp bảo, để Thiên Thủy Tông đi kiểm tra sao? Độ khó này lớn hơn. Động thiên pháp bảo là thuộc về không gian loại hình pháp bảo một loại. Không gian loại hình pháp bảo, thường thấy nhất chính là túi trữ vật, nhẫn trữ vật, vòng tay trữ vật các loại. Nhưng túi trữ vật cùng nhẫn trữ vật, trong đó mặc dù không gian to lớn, nhưng lại có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là không thể đem vật sống cùng người sống để vào trong đó. Mà động thiên pháp bảo lại là có thể mở mang ra một tòa động thiên, trong đó không chỉ có túi trữ vật hiệu dụng, mà lại cũng có thể chứa vào vật sống. Ma giới cùng linh giới rất nhiều cường giả, trong tay đều có động thiên pháp bảo, bọn hắn đem trụ sở của mình cùng cung điện để vào động thiên pháp bảo bên trong, tùy thân mang theo, đi tới chỗ nào, liền dẫn ở đâu. Động thiên pháp bảo mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng ma giới hay là có không ít trong tay cường giả đều có loại này hình bảo vật. Trước mắt Thiên Thủy Tông phong tỏa Thủy Kính Hải đã vượt qua thời gian nửa tháng, Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông võ giả đã dần dần bất mãn. Nhất là ta nghe nói Sở Quốc 27 tông một ít tông môn đã đi tìm Thiên Thủy Tông náo loạn, nói là muốn thả bọn hắn rời đi Thiên Thủy Tông. Dịch Tùng thấp giọng nói ra. Bạch Diệp Phi liên tục gật đầu, nói ra, Sở Quốc 27 trong tông cơ hồ có một nửa tông môn đều đi đi tìm Thiên Thủy Tông, nói rõ muốn rời khỏi Thủy Kính Hải, trở về tông môn. Lâm Bạch nói ra, đây cũng là hợp tình lý. Đến đây tham gia khánh điển ngũ gia thất tông đệ tử cùng Sở Quốc 27 tông đệ tử, đều chính là mỗi người bọn họ tông môn cùng gia tộc bên trong đỉnh tiêm võ giả, nếu là thời gian dài đem bọn hắn vây ở Thủy Kính Hải, không thả bọn họ rời đi, chỉ sợ sẽ làm cho mỗi người bọn họ tông môn cùng gia tộc suy đoán có phải hay không Thiên Thủy Tông tại giam lỏng bọn hắn. Dịch Tung nói ra, Thiên Thủy Tông còn có thể kháng trụ một đoạn thời gian, nhưng ta dự tính, nhiều nhất nửa tháng nữa, nếu là ở tìm không thấy Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt, Thiên Thủy Tông cũng không thể không mở ra phong giới pháp trận, để ngũ gia thất tông cùng Sở Quốc 27 tông võ giả rời đi. Lâm Bạch nâng chán than nhẹ, vừa mới trở thành thánh tử, làm sao tông môn liền nhiều chỗ phiền toái nhiều như vậy sự tình. Minh Nguyệt Đảo trên đỉnh núi tụ hội, tiếp tục đến sau nửa đêm mới tan đi. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan bọn người tùy tùng riêng phần mình tông môn trưởng lão, quay trở về riêng phần mình trụ sở. Bạch Diệp Phi cùng Phương Nguyên Thư, Mạnh Bà, Lương lão, họ Diệp huynh muội cũng theo đó rời đi. Lớn như vậy Minh Nguyệt Đảo, liền chỉ để lại Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Dịch Cổ, Tần Dao bốn người. Còn có một cái ố nha. Trăng lên giữa trời, Lâm Bạch đứng ở trên vách núi, ngắm nhìn trong bầu trời đêm minh nguyệt. Lâm Bạch để Tần Dao cùng Tiểu Mạn, Dịch Cổ bọn người trước tạm đi về nghỉ, hắn một thân một mình đứng ở trên đỉnh núi. Ố nha. Lâm Bạch nhẹ nhàng la lên một tiếng. Bay nhảy, bay nhảy. Trong bầu trời đêm, một cái màu đen chim vui sướng bay nhảy cánh rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch, gọi bản đại gia sự tình gì? Ô Nha dùng một đôi mang theo ý cười ánh mắt, ngẹo đầu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì vị kia Cửu U Ma Cung Thái Ức trưởng lão sẽ xưng hô ngươi là thánh tổ? Ngươi là Cửu U Ma Cung thánh tổ sao? Ô Nha trừng mắt hoảng sợ nói, ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Bản đại gia cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch một trận đau đầu, Ô Nha ký ức thiếu thốn rất nhiều, để hắn quên đi rất nhiều chuyện. Lâm Bạch nói ra, có biện pháp gì hay không có thể cho ngươi khôi phục ký ức? Ô Nha ngẹo đầu nói ra, ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Bản đại gia cũng không biết vì cái gì cơ hội của ta biến mất, càng không biết thế nào mới có thể khôi phục ký ức. Lâm Bạch tức sạm mặt lại, nhịn xuống tức giận trong lòng, lại hỏi, vậy có hay không từ lúc nào sẽ để cho ngươi đột nhiên nhớ tới cái gì ký ức? Ô Nha chăm chú suy nghĩ một chút, nói với Lâm Bạch, chỉ có tại ta được đến Lục Ngọc Tản Phiến thời điểm, ta mới có thể nghĩ đến đứng lên. Vậy ngươi hay là quên đi đi. Lâm Bạch tức giận nói ra, cái này Ô Nha nói tới nói lui, đều là muốn từ trong tay Lâm Bạch lừa gạt đi Lục Ngọc Tản Phiến. Ô Nha cười hì hì nói ra, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ngươi đừng nói, thật là có. Lâm Bạch hỏi, là biện pháp gì? Ô Nha nói ra, An Tiên Ngọc thời điểm, trong đầu ta có đôi khi liền sẽ hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức. An Tiên Ngọc. Lâm Bạch cảm thấy không hiểu. Ô Nha nói ra, ngươi chưa từng ăn à? Ta nếm qua, ăn thật ngon. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một khối tiên ngọc, cầm tường tận xem xét hồi lâu, để vào trong miệng cắn một cái. Tiên ngọc cửa vào, cứng rắn như sắt, kém chút đem Lâm Bạch răng đều băng điệu. Ha 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 ha. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, tùy ý cười như điên. Lâm Bạch lúc này mới ý thức được, Ô Nha là đang đùa bỡn chính mình. Ngươi đùa bỡn ta? Lâm Bạch có chút oán khí nói. Ô Nha bĩu môi nói ra, Lâm Bạch, ngươi là nhân tộc, làm sao có thể miệng nuốt tiên ngọc đâu? Bản đại gia liền không giống với lúc trước, bản đại gia chính là trong nhân thế này độc nhất vô nhị tồn tại, bất kỳ vật gì đều có thể nuốt vào trong bụng tiêu hóa. Nói một cách khác, bản đại gia hệ tiêu hóa cực kỳ nhu phê. Hâm mộ không? Ô Nha dương dương đắc ý nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, nói cách khác, chỉ cần ngươi nuốt vào đủ nhiều tiên ngọc, liền có thể tạm thời khôi phục một đoạn ký ức. Ô Nha chăm chú gật đầu, đúng thế. Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi trên mắt cá chân trong túi trữ vật, chẳng lẽ lại không có tiên ngọc sao? Ô Nha nói ra, có nha. Lâm Bạch trừng mắt hoảng sợ nói, vậy ngươi vì cái gì không nuốt vào tiên ngọc, khôi phục trí nhớ của mình đâu? Tại sao muốn khôi phục ký ức đâu? Ô Nha hỏi ngược lại. Ê! Lâm Bạch không phản bác được. Chúc mọi người tại trong một năm mới, năm con cọp đại cát đại lợi, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 5428, tham tiền Ô Nha. Ta tại sao muốn khôi phục ký ức đâu? Ô Nha hỏi lại. Ê! Lâm Bạch không phản bác được. Sau một hồi, Lâm Bạch lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi quá khứ chuyện gì xảy ra sao? Gặp ngươi nào? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trí nhớ của ngươi sẽ thiếu thốn? Vì cái gì ngươi sẽ cùng Cửu U Ma Cung có liên hệ? Vì cái gì Cửu U Ma Cung võ giả sẽ xưng hô ngươi là thánh tổ? Ô Nha cười một cách tự nhiên nói, không muốn biết. Hắc hắc. Ô Nha như tên trộm cười một tiếng. Chuyện đã qua, không cách nào vãn hồi, trở về có thể cải biến. Tại sao phải một mực lưu niệm tại quá khứ đâu? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể đi hướng tương lai sao? Luôn luôn bị vây ở người trong quá khứ, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Chuyện đã qua, coi như tươi đẹp đến đâu, nhưng hắn chung quy là đi qua, chuyện tương lai, coi như lại mê mang, nhưng nó lại tại hướng về chúng ta đi tới. Chuyện đã qua, không nhất định tốt, chuyện tương lai, cũng không nhất định kém. Cho nên, muốn chân quý trước mắt, sống ở lập tức. Rõ chưa? Con ta. Ô Nha cười hì hì nói với Lâm Bạch. Nguyên bản Lâm Bạch còn cảm thấy Ô Nha nói đến có chút đạo lý, cũng khó được cái này không đứng đắn Ô Nha nói ra một phen đại đạo lý. Nhưng cuối cùng một câu kia con ta, lại là để Lâm Bạch mặt mo tối đen, cố kiềm nén lại hành hung ô nha xúc động. Đột nhiên, Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, nói ra, ngươi không muốn thôn phệ tiên ngọc đến khôi phục ký ức, có phải hay không bởi vì chính mình tham tài, không nỡ lãng phí tiên ngọc? Ê! Ô nha giống bị Lâm Bạch giẫm lên chỗ đau, một tấm mặt chim biểu lộ đọc lại. Lâm Bạch nhìn lên, lúc này liền hiểu. Cái gì đại đạo lý? Cái gì muốn chân quý trước mắt, sống ở lập tức? Cái gì quá khứ sự tình không cách nào cải biến? Cái này toàn bộ đều là ô nha lý do, là hắn lấy cớ. Hắn chính là không muốn cầm tiên ngọc đi ra thôn phệ, chính là tham tài. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm một người có thể tham tài đến mức nào, mới có thể không đi tìm về đã từng ký ức đâu. Lâm Bạch nói ra, ô nha, ta thiếu ngươi rất nhiều tiền tài a. Không bằng dạng này, ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp khôi phục ký ức, mà ta thiếu tiền tài của ngươi, xóa bỏ. Như thế nào? Ô nha ánh mắt lập lòe tinh mang, rõ ràng là có chút động tâm. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ lại, thấp giọng nói ra, ta cần nuốt tiên ngọc mới có thể khôi phục ký ức, ngươi thân là thôn tiên tộc, thiên phú dị bẩm, tại đột phá tu vi cảnh giới bên trên cũng cần đại lượng tiên ngọc, căn bản đều đặn không từng ra nhiều tiên ngọc cho ta. Ngươi nói lên cùng ta giao dịch này, rõ ràng ngươi ăn thiệt thòi a. Không thích hợp a, Lâm Bạch, ngươi tiểu tử hư này đầy mình đều là ý đồ xấu, làm sao hôm nay đột nhiên nguyện ý bị thua thiệt? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêm túc nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Giữa bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, không phải hẳn là sao? Ô nha trong mắt nổi lên một tia hoảng hốt cùng mê mang, giống như trong đầu liền nghĩ tới cái gì ký ức. Một lúc sau, ô nha cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn từ ta chỗ này được cái gì chỗ tốt sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ô nha nói ra, liền biết tiểu tử ngươi sẽ không vô duyên vô cớ làm việc tốt, nói đi, thỉnh cầu gì? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nếu là tương lai sẽ có một ngày, ta chết tại cự thần tộc trong tay, ngươi muốn đem hài cốt của ta mang về Man Cổ đại lục, mai táng tại Đông Châu Côn Hư. Ta không muốn ở lại ma giới cùng linh giới, cũng không muốn phiêu phù ở hắc ám băng lãnh trong hư không. Ô nha sửng sốt một chút, cười rất hiền lành, tốt, bản đại gia đáp ứng ngươi. Ngươi và ta ghi nợ, xóa bỏ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải giúp ta khôi phục tất cả ký ức. Lâm Bạch cười lấy ra long huyết hữu, uống một ngụm, cất bước hướng phía trước đi đến. Lúc này, Lâm Bạch đông nhiên trong mắt sáng lên, hỏi, đúng rồi, thánh tử tiếp nhận đại điển mấy ngày nay, ta cũng không có nhìn thấy ngươi, ngươi đã đi đâu? Làm sao ngươi lại sẽ xuất hiện tại Thanh Thủy Vịnh Hòn Đảo đâu? Ô nha bĩu môi nói ra, ta còn tưởng rằng Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông võ giả đi vào Thiên Thủy Tông, có thể vớt một món lớn đây này, lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này một cái so một cái nghèo, bảo vật gì đều không có, để bản đại gia hưởng công một chuyến. Lâm Bạch hỏi, ngươi nói là, ngươi mấy ngày nay thời gian đem Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông tất cả võ giả đều dò xét một lần. Vậy ngươi nhưng biết bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong có bao nhiêu người là Cửu U Ma cung nội ứng? Ô nha tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, xuất hiện tại Thanh Thủy Vịnh trên hòn đảo cái kia áo đen lão đầu, ta tại Sở Quốc 27 tông một cái tông môn bên trong, gặp qua lão đầu kia. Lúc ấy lão đầu kia đi theo đội ngũ phía sau cùng, đi vào Thiên Thủy Tông về sau, cũng một mực ở tại trong mật thất, từ trước tới giờ không tùy tiện ra ngoài. Bản đại gia còn tưởng rằng bọn hắn ẩn giấu bảo bối gì đâu, liền muốn biện pháp vào xem một chút, kết quả, bên trong chính là một lão đầu cùng một đám thanh niên nam tử, để bản đại gia mất hứng mà về. Lâm Bạch ánh mắt đột nhiên giật mình, hỏi, tông môn kia là ai? Ô nha nói ra, Bạch Cốt Tông. Đúng rồi, Thanh Thủy Vịnh trên hòn đảo cái kia một đôi huynh muội cũng là xen lẫn trong Bạch Cốt Tông đệ tử trong đội ngũ tiến đến. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hai mắt co rụt lại. Lúc này, Lâm Bạch khống chế phi kiếm, bay lên trời, truyền âm đối với Tần Giao cùng Tiểu Mạn, Dịch Cổ nói ra, Tần Giao sư tỷ, Tiểu Mạn sư tỷ, Dịch Cổ, theo ta đi Phúc Thủy Điện, gặp mặt trưởng lão cùng tông chủ. Nghe thấy Lâm Bạch truyền âm về sau, ba người không có quá nhiều do dự, liền bay lên trời, đi theo Lâm Bạch rời đi Minh Nguyệt Đảo. Thiên Thủy Tông bên trong, bây giờ loạn cả một đoàn. Toàn bộ bên trong sân môn, có thể trông thấy hàng ngàn hàng vạn đệ tử, tại xuyên tới xuyên lui, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt đều mang mãnh liệt sát ý. Lâm Bạch mấy người một đường xuyên qua đông đảo đệ tử tuần tra, cuối cùng đi tới Thiên Thủy Tông quyết nghị tông môn đại sự Phúc Thủy Điện. Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ Lý Tại Ân, đại trưởng lão mấy vị trưởng lão chính đang thương nghị đối sách. Trừ Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão bên ngoài, Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão cũng là tề tụ ở nơi này. Khởi bẩm tông chủ, thánh tử cầu kiến. Phúc Thủy Điện thủ vệ thông bẩm đằng sau, tông chủ Sở Hy để Lâm Bạch tiến đến. Đi vào trong đại điện, Lâm Bạch đối với toàn trường võ giả chắp tay thi lễ. Đại trưởng lão thâm thẳm nói ra, thánh tử, thương thế trên người có thể quan trọng a? Lâm Bạch cười nói, đa tạ đại trưởng lão quan tâm, vạn bối thương thế đã khỏi hẳn. Hôm nay đến đây, là muốn hỏi một chút tông môn có thể có mấy vị kia đào tẩu Cửu U Ma cung dư nghiệt hạ lạc. Nghe thấy lời này, Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão cùng Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão đều là lắc đầu than nhẹ. Đại trưởng lão giải thích nói, vì thánh tử tiếp nhận đại điện, tông môn rộng mở sân môn, nên đón Sở Quốc các đại tông môn cùng trong cương vực gia tộc đến đây làm khách, cho nên tông môn bây giờ xem như ngư long hỗn tạp, võ giả rất nhiều. Nếu là muốn dần dần loại bỏ, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà ra kết quả. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cái này cùng hắn cùng Dịch Tùng thương nghị thời điểm kết quả không sai biệt nhiều. Lâm Bạch nói ra, nếu chư vị trưởng lão trong lúc nhất thời không có rất tốt đối sách, vậy tại hạ cho chư vị trưởng lão chỉ một con đường sáng đi. Đại trưởng lão trong mắt sáng lên, hỏi, thánh tử có chuyện nói thẳng. Lâm Bạch nói ra, Sở Quốc 27 tông phải chăng có một cái tông môn tên là Bạch Cốt Tông? Chương 5429, lấy lớn hiếp nhỏ. Sở Quốc 27 trong tông, có phải hay không có một tòa tông môn tên là Bạch Cốt Tông? Lâm Bạch hỏi. Đối với Sở Quốc 27 tông, mặc kệ là Thiên Thủy Tông hay là Ngũ Gia Thất Tông, đều không phải là hiểu rất rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không phải một cái phương diện bên trên đối thủ, căn bản không cần đi chú ý. Quản chi là Sở Quốc 27 trong tông cường đại nhất Vân Thiên kiếm phái, nội tình của bọn hắn thực lực so với Ngũ Gia Thất Tông cũng là kém quá nhiều. Cho dù có hướng một ngày Vân Thiên kiếm phái thật đưa thân tại Ngũ Gia Thất Tông hàng ngũ, hắn vẫn như cũng là yếu nhất Ngũ Gia Thất Tông. Đông đảo võ giả hai mặt nhìn nhau, đối với Bạch Cốt Tông danh hiệu đều là đặc biệt lạ lẫm. Lúc này, đứng ở một bên trầm mặc không nói Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão, xua mặt hỏi, Sở Quốc 27 trong tông, hoàn toàn chính xác có một tòa tông môn tên là Bạch Cốt Tông, không biết Lâm Bạch Thánh tử tại sao lại đột nhiên đối với tông môn này cảm thấy hứng thú đâu? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, tập kích Vân Thiên kiếm phái cùng Trần Vương điện hạ võ giả, đều là cửu u ma cung người, bọn hắn từ Thanh Thủy Vịnh thua chạy đằng sau, biến mất vô ẩn vô tung. Cái này rất rõ ràng, bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong có nội ứng của bọn hắn, vì bọn họ cung cấp chỗ ẩn thân. Mà vừa lúc, tại ta tiến vào Thanh Thủy Vịnh đằng sau, chém giết một vị võ giả, tại nhìn thấy mặt mũi người nọ đằng sau, ta liền cảm giác được có một tia quen thuộc. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại, ngày hôm đó thánh tử tiếp nhận trên đại điện, tựa hồ đang Bạch Cốt Tông đệ tử trong đội ngũ, gặp qua người này. Cho nên, ta mới hoài nghi Bạch Cốt Tông. Lâm Bạch tự nhiên chưa nói cho bọn hắn biết là Ô Nha nói, mà là chính mình biên tạo một cái lý do. Đám người nghe nói đằng sau, sắc mặt đều là cực kỳ cổ quái. Bởi vì ngày đó thánh tử tiếp nhận đại điện, Bạch Cốt Tông vị trí chính là khu vực biên giới, Ngũ Gia Thất Tông cùng Thiên Thủy Tông đều chưa từng cẩn thận đi xem qua Bạch Cốt Tông đệ tử. Mà phụ trách tiếp đại Sở Quốc 27 tông võ giả Lý Tại Ân, hắn mặc dù đi qua Bạch Cốt Tông ghế trước đó mời rượu, nhưng cũng vẹn vẹn cùng Bạch Cốt Tông trưởng lão nói chuyện phiếm hai câu, cũng không cẩn thận đi xem Bạch Cốt Tông đệ tử. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão nhìn nói với Sở Hy, Bạch Cốt Tông chính là Sở Quốc 27 trong tông sắp xếp tại cuối cùng phía trên tông môn, thực lực cũng không cường đại, trong tông môn cũng không có mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi. Bọn hắn môn hạ đệ tử công pháp tu luyện cùng thần thông đều dị thường tà dị. Bọn hắn tông môn truyền thừa công pháp tên là Bạch Cốt Thần Quyết, chính là một loại luyện cốt pháp quyết, tu luyện đến cực hạn đằng sau, toàn thân xương cốt không thể phá vỡ, quản chi là toàn thân huyết nhục tiêu vong hầu như không còn, xương cốt cũng có thể vạn năm bất hủ. Nghe nói Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão giới thiệu đằng sau, Bạch Cốt Tông lập tức đưa tới không ít võ giả chú ý. Sở Hy hỏi, "Thánh tử, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể xác định Bạch Cốt Tông cùng việc này có liên hệ?" Lâm Bạch cười nói, "Ta cũng không có cái gì nắm chắc, thánh tử tiếp nhận đại điện ngày đó võ giả nhiều lắm, nói không chừng ta cũng nhìn không tệ. Nhưng trước mắt tông môn không phải là không có phương hướng sao? Sao không như đi Bạch Cốt Tông nhìn xem đâu?" Sở Hy khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý, lúc này liền nói ra, "Đại trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão, làm phiền ba người các ngươi dẫn đầu chấp pháp đường cùng đội hộ vệ, đi Bạch Cốt Tông chỗ ở hòn đảo nhìn xem. Liên Thiên Thủy Tông đang đuổi giết Cửu U Ma cung Dương Nghiệt, để bọn hắn mở ra chỗ ở, không thể làm cản. Nếu là bọn họ không nguyện ý mở ra trụ sở, vậy liền cường công là đủ." "Đại trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão," lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Lâm Bạch nói ra, "Ta cũng đi đi." Sở Hy nói ra, "Thánh tử vừa mới kinh lịch Thanh Thủy Vịnh một trận chiến, thương thế cần phải gấp sao? Nếu là thương thế cũng không khỏi hẳn, việc này liền giao cho tông môn đến xử lý là đủ." Lâm Bạch nói ra, "Đã không ngại." Sở Hy gật đầu nói, "Vậy liền để thánh tử đi thôi." Lúc này, đại trưởng lão truyền lệnh để chấp pháp đường cùng đội hộ vệ tập kết hơn 200 vị đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng về Bạch Cốt Tông trụ sở mà đi. Bạch Cốt Tông chỗ ở hòn đảo, tên là Bích Ba Đảo, cũng là một chỗ phong cảnh tươi đẹp chi địa, là Thiên Thủy Tông chuyên môn dùng để chiêu đãi tân khách hòn đảo. Một lát sau, đại trưởng lão đám người đi tới Bích Ba Đảo trên không, Lâm Bạch cùng đại trưởng lão đứng sóng vai, cúi đầu quan sát phía dưới tòa kia Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo hòn đảo. Cho mời Bạch Cốt Tông chư vị đồng đạo hiện thân gặp mặt. Đại trưởng lão ngẩng đầu mà bước, đối với phía dưới hòn đảo hô to một tiếng. Thanh âm truyền khắp hòn đảo bên trong, lập tức liền đưa tới Bạch Cốt Tông bên trong không ít võ giả lực chú ý. Chốc lát, hai vị gầy còm như tài lão giả áo xám, đồng thời từ trong hòn đảo bay lượn mà ra, đi vào trước mặt đại trưởng lão. Hai người này chính là Bạch Cốt Tông chuyến này dẫn đội mà đến hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão. Gặp qua Thiên Thủy Tông chư vị đồng đạo. Hai vị này lão giả áo xám bên trong, một vị cái cằm chỗ giữ lại tròm râu dê rừng lão giả, chắp tay đối với đại trưởng lão chào. Lão đầu râu dê cười ha hả hỏi, "Có thể là Thiên Thủy Tông đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, muốn thả chúng ta rời đi?" Mấy ngày trước đây thời gian, Bạch Cốt Tông cũng nhiều lần hướng Thiên Thủy Tông chào từ biệt, biểu minh tông trong môn việc vặt phong phú, cần lập tức dẫn đầu đệ tử trở về tông môn. Có thể Thiên Thủy Tông bởi vì còn không có truy xét đến Cửu U Ma cung Dương Nghiệt hạ lạc, liền chậm chạp không có đáp ứng để Bạch Cốt Tông rời đi. Đại trưởng lão cười híp mắt trả lời một câu, "Xin mời hai vị hiền đệ an tâm chớ vội, trước chuyến này đến cũng không phải là muốn thả các ngươi rời đi, mà là bởi vì Cửu U Ma cung Dương Nghiệt cực kỳ hung hăng ngang ngược, chúng ta hoài nghi bọn hắn có thể là ẩn thân vu mộ tòa trong tông môn, cho nên chúng ta phụng tông chủ chi lệnh đến đây điều tra." Lão đầu râu dê nghe chút, sắc mặt dần dần ngưng kết xuống tới. Đứng ở sau lưng hắn vị lão giả áo xám kia, hừ lạnh một tiếng, "Thật sự là hoang đường. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông là hoài nghi ta Bạch Cốt Tông tại vì Cửu U Ma cung làm nội ứng sao?" Đại trưởng lão không kiêu ngạo không tự tin nói, "Lão phu cũng không phải là hoài nghi Bạch Cốt Tông, mà là thông lệ điều tra, không chỉ có sẽ điều tra Bạch Cốt Tông, cũng sẽ điều tra những tông môn khác cùng gia tộc. Lão giả áo xám kia lạnh giọng nói ra, "Hừ, nói đến thật là dễ nghe, ngươi Thiên Thủy Tông chính là nhìn ta Bạch Cốt Tông tại Sở Quốc 27 tông bên trong nội tình không sâu, cho là ta Bạch Cốt Tông dễ ức hiếp, cho nên mới đến điều tra chúng ta. Nếu là đổi lại những tông môn khác, các ngươi dám điều tra sao? Các ngươi nếu là dám điều tra Ngũ Gia Thất Tông, vậy ta Bạch Cốt Tông tự nhiên nguyện ý để cho ngươi các loại điều tra." Bạch Cốt Tông thái độ liền rất rõ ràng, muốn điều tra Bạch Cốt Tông, vậy thì nhất định phải muốn trước đi điều tra Ngũ Gia Thất Tông. Bằng không mà nói, Bạch Cốt Tông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thái độ rất kiên định. Đây cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì Thiên Thủy Tông điều tra cũng không phải là tại trong hòn đảo tùy tiện nhìn xem, mà là muốn điều tra Bạch Cốt Tông võ giả túi trữ vật cùng động thiên pháp bảo. Cái này không hề nghi ngờ chạm tới một võ giả danh giới cuối cùng cùng tư ẩn. Bạch Cốt Tông giận tím mặt, cũng là hợp tình hợp lý. Đại trưởng lão cười ha ha, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch tâm thần lĩnh hội, đi lên phía trước ra một bước, thấp giọng nói ra, xin mời Bạch Cốt Tông chư vị tiền bối cùng các sư đệ sư muội phối hợp một dạng Thiên Thủy Tông, nếu là không tra ra cựu U Ma cung dư nghiệt chỗ, Thiên Thủy Tông sẽ không bỏ mặc gì một cái tông môn cùng gia tộc rời đi Thủy Kính Hải. Hôm nay chúng ta đã tới, bất kể như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn điều tra Bạch Cốt Tông. Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt trưởng lao sắc mặt lạnh nhạt, lạnh giọng hỏi, Thiên Thủy Tông, đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Chúng ta đến Thiên Thủy Tông làm khách, đây chính là Thiên Thủy Tông đạo đãi khách sao? Lâm Bạch chế giễu lại, nguyên lai chư vị còn biết nơi đây là Thiên Thủy Tông trong sơn môn a. Vậy thì mời hai vị tiền bối thức thời một chút, không nên ép Thiên Thủy Tông lấy lớn hiếp nhỏ. Chương 5430, tung tích hiển lộ. Ta xin khuyên hai vị tiền bối thức thời điểm, không nên ép Thiên Thủy Tông lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, thái độ so với Bạch Cốt Tông càng thêm cứng rắn. Đại trưởng lão ở một bên thần sắc như thường, hắn bỗng nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, vội vàng ngăn lại Lâm Bạch, lại cười ha ha đối với Bạch Cốt Tông mọi người nói, chư vị bỏ qua cho, nhà ta thánh tử xưa nay tính khí nóng nảy, lại trẻ tuổi nóng tính, còn xin chư vị không cần để vào trong lòng. Nghe thấy đại trưởng lão mà nói, Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt đạo quả trưởng lão sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Đại trưởng lão tiếp tục nói, bất quá điều tra sự tình chính là tông chủ tự mình hạ lệnh, mà việc này lại việc quan hệ một vị hoàng tử an nguy, lão phu tự nhiên không thể qua loa xong việc, còn xin hai vị cho cái thuận tiện. Đương nhiên, lão phu tự nhiên tin tưởng Bạch Cốt Tông sẽ không làm cấu kết ma đạo sự tình, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, xin mời hai vị yên tâm. Lục soát xong Bạch Cốt Tông, chúng ta sẽ còn đi điều tra những tông môn khác. Đại trưởng lão giáng tươi cười như thế, không tiêu ngạo không tự tin nói. Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, vụng trộm liếc nhau, trong mắt đều là khó mà lựa chọn chi sắc. Có thể Lâm Bạch cùng đại trưởng lão khí thế hùng hùng, nếu là cố ý không cho Thiên Thủy Tông điều tra, nhau đến cuối cùng chỉ sợ muốn cá chết lưới rách. Lão đầu dâu dê than nhẹ một tiếng, cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, cái kia nếu tất cả mọi người là làm theo thông lệ, vậy liền dựa theo Thiên Thủy Tông quy củ tới đi. Bạch Cốt Tông chuyến này đệ tử Thiên Thủy Tông, bây giờ đều tại hòn đảo bên trong, ta lập tức triệu tập bọn hắn đến đây. Bạch Cốt Tông nội tình rất mỏng, vốn liếng rất ít, cho nên cũng không mang theo bất luận cái gì động thiên pháp bảo. Lão đầu dâu dê nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngọc phù bay ra, thẳng đến hòn đảo bên trong mà đi. Nhưng lại tại giờ phút này, Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, đem đạo ngọc phù này ngăn lại, ở trong tay đột nhiên bóp nát. Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt trưởng lão lập tức khí chạy lên não, trừng mắt Lâm Bạch, lạnh giọng chất vấn, Thiên Thủy Tông thánh tử đây là ý gì? Lâm Bạch bình tĩnh nói, không cần để Bạch Cốt Tông đệ tử đến đây tập hợp, xin mời hai vị tiền bối ở chỗ này chờ đợi liền có thể, chúng ta sẽ dần dần đi tiếp Bạch Cốt Tông đệ tử. Bạch Cốt Tông vị lão giả áo xám kia giận không kềm được, chỉ vào Lâm Bạch quát, Thiên Thủy Tông, khinh người quá đáng. Lâm Bạch không để ý Bạch Cốt Tông hai người này, phất ống tay áo một cái, đối với đệ tử Thiên Thủy Tông nói ra, nhập đạo, hảo hảo điều tra, không cần buông tha một tấc chi địa, không cần buông tha bất luận cái gì người khả nghi. Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt đạo quả trưởng lão tức giận quy khí buồn mực, nhưng cũng không dám cản trở ở Thiên Thủy Tông mấy người. Dù sao đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão ba người đều là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, nếu là thật sự động thủ, Bạch Cốt Tông nhất định ăn thiệt thòi. Ô nha, trước ngươi tại Bạch Cốt Tông trên hòn đảo phát hiện mật thất ở nơi nào? Mang ta đi. Lâm Bạch thấp giọng nói với Ô nha. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai võ giả, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn thoáng qua tiến về, vũ cánh từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hướng về hòn đảo chỗ sâu bay đi. Lâm Bạch tùy theo liền đạp trên phi kiếm đuổi theo. Ngũ trưởng lão, ngươi đi theo thánh tử tiến đến. Đại trưởng lão đối với bên người một vị đầy người phì phiêu nam tử trung niên nói ra. Vị này Thiên Thủy Tông ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng phía trước phóng ra một bước, liền đuổi kịp Lâm Bạch bước chân. Ô nha phía trước dẫn đường, Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão đi theo phía sau, không bao lâu liền chỗ sâu hòn đảo chỗ sâu. Bích Ba đảo chỗ sâu, cung điện san sát, phong cảnh như vẽ. Chính là chỗ này. Ô nha đột nhiên đình chỉ không tiến thêm, con người bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía dưới, nơi đây có một tòa cung điện, bây giờ đang có hơn 10 vị võ giả đứng tại cung điện trước đó, cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão hai người. Bọn võ giả này đều là Bạch Cốt Tông đệ tử, trong đó còn có Bạch Cốt Tông thánh tử. Gặp qua Lâm Bạch sư huynh, gặp qua Thiên Thủy Tông trưởng lão, tham gia qua Lâm Bạch thánh tử tiếp nhận đại điện võ giả, tự nhiên nhận biết Lâm Bạch. Mà có thể cùng Lâm Bạch sánh vai đồng hành nam tử trung niên, tất nhiên là Thiên Thủy Tông bên trong trưởng lão nhất lưu nhân vật. Cho nên Bạch Cốt Tông thánh tử liền dẫn tông môn đệ tử đối với Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão hành lễ, đồng thời còn nói thêm, ta nghe nói hòn đảo bên ngoài ồn ào không ngớt, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ngũ trưởng lão cười híp mắt đứng ở bên người Lâm Bạch, không nói một lời, trầm mặc mà đợi. Lâm Bạch thì là mở miệng nói ra, ta phụng tông chủ chi lệnh, đến đây điều tra Bạch Cốt Tông hòn đảo, còn xin chư vị tránh ra. Bạch Cốt Tông thánh tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sửng sốt một chút, điều tra chúng ta. Đây là vì gì? Lâm Bạch cười nói, xin mời Bạch Cốt Tông thánh tử không nên kinh hoàng, việc này cũng không phải là nhằm vào các ngươi Bạch Cốt Tông, mà là tất cả ngũ gia thất tông cùng sở quốc 27 tông tông môn hòn đảo đều muốn điều tra, chẳng qua là từ ngươi Bạch Cốt Tông bắt đầu mà thôi. Bạch Cốt Tông thánh tử bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, việc này can hệ trọng đại, còn xin Lâm Bạch sư huynh sau đó, chúng ta tiến đến thông tri trưởng lão. Không cần. Lâm Bạch ngăn cản Bạch Cốt Tông thánh tử, nói ra, Bạch Cốt Tông trưởng lão đã đồng ý. Các ngươi tránh ra là đủ. Bạch Cốt Tông thánh tử vốn định lấy ra truyền âm lệnh bài, liên hệ trưởng lão, có thể nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, vươn hướng trên túi chữ vật tay, đột nhiên cứng ngắc ở. Sắc mặt hắn cấp tốc biến ảo, mặc dù cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão vẫn như cũng nhìn ra trong mắt bọn họ bối rối. Bọn này Bạch Cốt Tông đệ tử, so với Bạch Cốt Tông trưởng lão, định lực kém hơn quá nhiều. Đối mặt cường thế bá đạo như vậy Lâm Bạch, bọn hắn rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Ngũ trưởng lão tựa như một cái tiếu diện hổ, vẫn như cũ đối với Bạch Cốt Tông đám người cười hết mắt, một đôi dấu ở thịt mỡ bên trong mắt nhỏ, cũng chú ý tới Bạch Cốt Tông đông đảo vẻ mặt của đệ tử biến ảo. Thánh tử, mấy người kia có vấn đề. Ngũ trưởng lão thần sắc như thường, lại truyền âm nói với Lâm Bạch. Ngũ trưởng lão, cẩn thận một chút, làm không tốt chúng ta muốn cùng bọn họ giao thủ. Lâm Bạch truyền âm nói ra. Ngũ trưởng lão trong lòng có chuẩn bị, âm thầm xúc tích lực lượng. Tránh ra. Đang lúc Bạch Cốt Tông đám người thần du thái hư thời điểm, Lâm Bạch một tiếng quát lớn, dọa đến Bạch Cốt Tông đám người hồn phi phách tán. Lâm Bạch cũng không để ý bọn hắn, lôi cuốn lấy một cỗ kiếm ý, liền hướng về bọn hắn phía sau cung điện mà vào. Đám kia Bạch Cốt Tông đệ tử đều choáng váng, tự nhiên không dám ngăn lại Lâm Bạch. Đang lúc Lâm Bạch tới gần cung điện cửa lớn thời điểm, trên đầu vai Ô Nha, ánh mắt kỳ biến, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hét lớn một tiếng, "Con ta, tránh mau." Bá. Ô Nha hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, cấp tốc chui lên mây xanh. Ngũ trưởng lão toàn thân thịt mỡ run lên, bước nhanh tiến lên, bảo vệ Lâm Bạch, "Thánh tử, coi chừng." Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trước mặt cung điện ầm vang bị một cỗ to lớn đại lực chấn vỡ. Nguồn lực lượng này bay thẳng Lâm Bạch ngược mà tới. Cũng may Ngũ trưởng lão kịp thời xuất thủ, đem Lâm Bạch bảo vệ, ngăn kháng trụ nguồn lực lượng này trùng kích. Hừ hừ. Cung điện chấn vỡ về sau, đầy trời trong bụi mù, truyền tới một lão giả tiếng hừ lạnh, thật đúng là âm hồn bất tán a. Ngũ trưởng lão ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, nhìn về phía trong bụi mù, năm ngón tay nắm tay, đánh phía khói bụi bên trong. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng, ầm vang một phát, Ngũ trưởng lão một quyền đánh ra, giống như có thể xé rách thương khung hư không. Khói bụi bị một quyền này đánh tan, lộ ra trong cung điện mấy người. Mấy người kia, đương nhiên đó là lão giả áo đen cùng vị nữ tử kia, cùng còn có hơn 10 vị cửu u ma cung dư nghiệt. Cửu u ma cung yêu nhân, quả nhiên giấu ở nơi đây. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đánh ra một quyền về sau, cất bước liền thẳng hướng lão giả áo đen kia mà đi. Chuyện đã hoàn thành. Chương 5431, tái chiến huyết linh công tử. Lâm Bạch, ngươi năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay nói cái gì cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Cửu u ma cung vị lão giả áo đen kia, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, đối xử lạnh nhạt trừng mắt Lâm Bạch. Sau một khắc, hắn từ trên không trung túi bắn mà xuống, giống như một đạo xẹt qua thương khung lưu tinh, lao thẳng tới Lâm Bạch mà tới. Ngũ trưởng lão nhanh tay lẹ mắt, một bước tiến lên, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt. Chỉ là trung phẩm thái ớt đạo quả, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Cút cho ta. Lão giả áo đen thẹn quá hóa giận, phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà qua, đem ngũ trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ngũ trưởng lão chỉ có trung phẩm thái ớt đạo quả tu vi, lão giả áo đen chính là thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới, thứ hai ở giữa hay là có chênh lệch không nhỏ. Ngũ trưởng lão mặc dù bị đánh bay ra ngoài, máu me khắp người, nhưng hắn hay là vội vàng từ dưới đất bò dậy, liều mạng bên trên thương thế, thi triển thần thông đạo pháp, thẳng hướng lão giả áo đen mà đi. Tại hạ mặc dù chỉ có trung phẩm thái ớt thực lực, nhưng cũng là rất muốn gặp hiểu biết cửu u ma cùng cao chiêu. Ngũ trưởng lão bay nào đi lên, cùng lão giả áo đen chiến đấu cùng một chỗ. Thánh tử lui ra phía sau, nơi đây giao cho lão phu đến là đủ. Ngũ trưởng lão lại truyền âm nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch rất thức thời lui về phía sau một chút, dù sao thái ớt đạo quả cảnh giới chém giết, đối với hắn mà nói cũng không phải là dễ chịu như vậy. Ngũ trưởng lão không cần cùng hắn tử đấu đến cùng, chỉ cần ngăn chặn hắn, không dùng đến nhất thời nửa khắc, Thiên Thủy Tông cường giả liền sẽ trợ giúp đổi tới. Lâm Bạch truyền âm đối với Ngũ trưởng lão nói ra. Ngũ trưởng lão trong lòng minh bạch Lâm Bạch ý tứ, xuất thủ thời điểm cũng chưa cùng lão giả áo đen tử chiến đến cùng ý tứ. Nơi đây chính là Thiên Thủy Tông bên trong, hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ, lại không có phong giới pháp trận ngăn cách thế giới mà nói, Thiên Thủy Tông rất nhiều người đều sẽ rõ ràng cảm giác được. Quả nhiên, Bích Ba đảo bên trong tiếng vang rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Đứng tại ngoài đảo đại trưởng lão cùng thất trưởng lão, Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt trưởng lão, trên mặt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Trong đảo truyền đến lực lượng ba động, rất dễ dàng liền cảm giác được là có hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả tại giao thủ. Là ngũ trưởng lão hảo hữu, đại trưởng lão cùng thất trưởng lão tự nhiên rất rõ ràng cảm giác được trong đó một cô thái ớt đạo quả lực lượng, chính là ngũ trưởng lão. Cảm giác được trong đảo giao thủ tình huống, đại trưởng lão giấu ở trong tay áo tay đột nhiên một phen, một đạo truyền âm bay ra ngoài. Thất trưởng lão thì là cảnh giác nhìn xem Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt đạo quả võ giả, dù sao nơi đây là Bạch Cốt Tông chô ở hòn đảo, trong đó phát hiện bất cứ chuyện gì, đều cùng Bạch Cốt Tông thoát không khỏi liên quan. Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt đạo quả cường giả, tâm chết như điện, vội vàng suy nghĩ đối sách. Mà đúng lúc này, từng đạo cầu vồng từ đằng xa bay lượn mà đến, trong nháy mắt hơn 20 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đuổi tới nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt đạo quả võ giả trong lòng lạnh bước. Coi như bọn hắn hữu tâm đi tương trợ lão giả áo đen, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là nhiều như vậy thái ớt võ giả đối thủ. Chạy đến tương trợ hơn 20 vị võ giả, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão một ngựa đi đầu, lao vụn vụt tại đoạn trước nhất, ở phía sau hắn, đi theo thì là Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão, cùng Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão, cùng Ngũ Gia Thất Tông thánh tử bọn họ. Bá. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão lướt qua chẳng khống, đi vào Bích Ba đảo chỗ sâu, nhìn thấy lão giả áo đen cùng Ngũ trưởng lão giao thủ. Tại nhìn thấy lão giả áo đen một khắc này, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão sắc mặt kỳ biến, diện mục dữ tợn. Bởi vì hắn cảm giác được, tập kích Vân Thiên kiếm phái chính là vị này lão giả áo đen. Lúc đó hắn thi triển phong giới pháp trận, ngăn cách thế giới, lại tự mình xuất thủ, ngăn cản Tần trưởng lão. Tần trưởng lão vì thế còn cùng hắn giao thủ qua, đối với hắn khí tức đặc biệt quen thuộc. Tặc tử, đưa ta tông môn đệ tử tính mệnh đến. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tần trưởng lão hai mắt lóe lên, trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kéo lấy đầy trời kiếm ý, thẳng hướng lão giả áo đen mà đi. Kiếm tu, nguyên bản lợi dụng hung mãnh xương, ma giới cùng linh giới công nhận, cùng cảnh giới bên trong, đạo hạnh thâm hậu kiếm tu, xa so với võ giả tầm thường càng thêm cường đại. Húng chi là bây giờ dưới sự tức giận Tần trưởng lão, thi triển ra kiếm đạo thần thông, càng là hung mãnh không gì sánh được. Lại Tần trưởng lão gia nhập chiến trường, Ngũ trưởng lão trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nhìn thấy Thiên Thủy Trung Hòa Ngũ gia thất tông trưởng lão, toàn bộ đều chạy đến. Lão giả áo đen tự biết khó thoát một kiếp, liền truyền âm đối với Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt. Lập tức, Cửu U Ma Cung những võ giả khác giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, cấp tốc hướng về hòn đảo bên ngoài mà bỏ chạy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bốn thanh phi kiếm đồng thời giết ra thể nội, đánh út về phía phương hướng khác nhau, đem đảo tàu Cửu U Ma Cung võ giả trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Lâm Bạch cũng không giết bọn hắn, bởi vì bọn hắn còn sống, còn có giá trị lợi dụng. Nếu là có thể từ trong miệng của bọn hắn biết được một chút tin tức liên quan tới Cửu U Ma Cung, cái kia tất nhiên là không gì sánh được chân quý. Đại trưởng lão cũng nhìn thấy một màn này, lập tức hạ lệnh, để Thiên Thủy Tông võ giả đem những này Cửu U Ma Cung đệ tử toàn bộ bắt lấy. Lâm Bạch thì là đạp trên phi kiếm, phóng tới vị nữ tử kia mà đi. Một kiếm lăng không, kiếm khí tung hoành ngàn dặm, đánh trúng vị nữ tử kia trên lưng. Phốc phốc. Nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Treo trên cổ nàng long phượng ngọc bội, giờ phút này chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một trận màn sáng, đem nữ tử bảo hộ ở bên trong, vừa vội nhanh hướng về hòn đảo bên ngoài mà đi. Mà lúc này, một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí, chẳng tại nữ tử phía trước, cắt đứt nàng con đường phía trước. Sắc mặt nàng khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Ngư Lạc tay nắm lấy Long Môn kiếm, từ mây xanh bên trên chậm rãi rơi xuống. Nàng nhìn lại, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tới lúc gấp rút nhanh mà tới. Nhìn quanh tả hữu, Dịch Tùng xuất hiện ở phía bên phải của nàng, Hoàng Tình Vân xuất hiện ở bên trái của nàng. Ngũ gia thất tông bốn vị thánh tử đưa nàng đoàn đoàn bao vây, hôm nay nàng liền xem như có thông thiên bản sự, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thúc thủ chịu trói, còn có thể bảo toàn một cái mạng, nếu là ngươi ngu xuẩn mất hồn, chúng ta cái này đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, đối với nữ tử kia nói ra. Nữ tử âm lãnh lạnh mà nói, Ngũ gia thất tông bốn vị thánh tử khi dễ ta một cái con gái yếu ớt, có gì tài ba? Dịch Tung cười nói, nói như vậy ngươi là muốn đơn đấu lạc. Cũng tốt, chúng ta bốn người, ngươi lựa chọn một cái làm đối thủ. Nữ tử ngắm nhìn một phía, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc tự nhiên không cần nhiều lời, nàng dám chọn Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, hai người này liền dám đưa nàng xuống hoàng tuyển. Hoàng Tình Vân Thánh Liên Cung luân hồi trở về lao tổ cấp bậc nhân vật, trên thân thủ đoạn rất nhiều, cũng là khó đối phó. Trong bốn người này, tốt nhất người đối phó, không thể nghi ngờ chính là Dịch Tùng. Nữ tử kia đem ánh mắt chậm rãi rơi trên người Dịch Tùng. Dịch Tùng lúng túng sờ lên cái mũi, cười khổ nói, nhìn ta chính là trong mắt ngươi quả hồng mềm lạc. Đến. Dịch Tùng hướng phía trước phóng ra một bước muốn nên chiến bộ dáng. Lâm Bạch vội vàng ngăn cản, nói ra, Dịch huynh, hôm nay đã đầy đủ loạn, không cần tại làm loạn thêm. Nàng nói muốn đơn đả độc đấu, phải nghe theo nàng sao? Không cần để ý nàng. Đưa nàng cầm xuống, giao cho Sở Quốc Chiêu Hình Ti xử trí đi. Lâm Bạch cao giọng nói ra. Nữ tử kia nghe chút Chiêu Hình Ti ba chữ, lập tức giống như chó nhà có tang, sắc mặt đại biến, vội vàng gầm rú nói, Chiêu Hình Ti. Ta không đi Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti. Ta không đi Chiêu Hình Ti. Trưởng lão cứu ta. Cửu U Ma Cung võ giả rơi ở trong tay Chiêu Hình Ti rất nhiều, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói Chiêu Hình Ti đáng sợ. Tiến vào Chiêu Hình Ti luyện ngục võ giả, cơ hồ không có một cái nào có thể còn sống đi ra, cũng không có một cái có thể tùy tiện chết đi. Chiêu Hình Ti luyện ngục sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để cho ngươi nhận hết vĩnh thế tra tấn. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc tử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 5432, tâm ngoan thủ lạn. Chiêu Hình Ti. Không, ta không đi Chiêu Hình Ti. Ta không đi Chiêu Hình Ti luyện ngục. Ta không đi. Trưởng lão cứu ta, trưởng lão cứu ta. Nữ tử nghe chút Chiêu Hình Ti luyện ngục mấy chữ này, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, thần sắc kinh hoàng nhìn về phía lão giả áo đen cầu cứu. Xa xa lão giả áo đen vừa mới hạ lệnh để Cửu U Ma Cung võ giả chạy tứ tán, có thể chạy đi bao nhiêu đã chạy ra đi bao nhiêu. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thế mà một võ giả đều không có chạy đi. Lâm Bạch bốn thanh phi kiếm truy sát mà ra, đem mặt khác cửu u ma cung võ giả một cái chớp mắt diệt sát, nữ tử cũng bị Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy vị cấp bậc thánh tử võ giả ngăn lại. Lão giả áo đen đối mặt Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão, Thiên Thủy Tông Ngũ trưởng lão, nguyên bản liền cố hết sức. Ngoại giới còn có Ngũ gia Thất Tông trưởng lão cùng Thiên Thủy Tông liên tục không ngừng cường giả chạy đến trợ giúp. Lão giả áo đen trong lòng bi thương, đã biết hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Lão giả áo đen ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa bị khốn trụ là nữ tử, trong mắt dần dần bỏ ra một tia điên cuồng chi sắc. Hắn ra sức xông ra Tần trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão vòng phong tỏa. Phóng tới nữ tử mà đi. Trưởng lão cứu ta. Nữ tử đối với lão giả áo đen la lên, nhìn thấy lão giả áo đen đánh tới, trên mặt nàng nở một nụ cười. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy cứu những người khác. Hôm nay cửu U Ma cung võ giả một cái cũng đừng hòng rời đi Thiên Thủy Tông Thủy Kính Hải. Tần trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hướng về lão giả áo đen tập sát mà đi. Lão giả áo đen liều lĩnh phóng tới nữ tử mà đi. Lâm huynh coi chừng. Hoàng Tình Vân hô to một tiếng. Lâm Bạch nhìn lại, lão giả áo đen lôi cuốn lấy Hủy Thiên Diệt Địa phong bạo giết tới trước mắt. Thanh Liên kiếm ý. Lâm Bạch mãnh liệt rót vài hũ Long huyết hữu, Thanh Liên kiếm ý quang mang xông lên tận trời, hóa thành một thanh to lớn vô cùng màu xanh lưỡi kiếm. Sát Lục kiếm ý. Trần Ngư Lạc giờ phút này cũng không có lùi bước, hoàn toàn bung ra đối với Sát Lục kiếm ý áp chế, toàn thân quấn quanh lên một cỗ táo bạo bất an lực lượng màu đen. Hai thanh cự kiếm trời nắng mà lên, hướng về lão giả áo đen chém xuống. A. Lão giả áo đen tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Thanh Liên kiếm ý cùng Sát Lục kiếm ý, hai cỗ lực lượng xé rách lão giả áo đen phòng ngự, sắc bén kiếm mang đánh cho hắn toàn thân mình đầy thương tích, máu thịt bé bét. Có lẽ liền ngay cả lão giả áo đen cũng không dám tin tưởng, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc kiếm ý, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Cường hãn đến có thể xé rách Thái Ức đạo quả cảnh giới phòng ngự. Thanh Liên kiếm tiên Thanh Liên kiếm ý, Sát Lục kiếm tiên Sát Lục kiếm ý. Không hổ là năm đó gần nhất tiếp thần tiên nhất lưu đại thần thông giả lập nên tới vô thượng tuyệt học, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Lão giả áo đen ánh mắt lạnh sợ, kinh tâm táng đảm nói một câu. Bất quá, đáng tiếc, các ngươi vẹn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, nếu để cho các ngươi cùng lão phu cùng cảnh giới, lão phu định không phải là của các ngươi đối thủ. Tương lai ma giới, tương lai linh giới, thật sự là một mảnh đại tranh chi thế. Hồng Hoang thần tử, viễn cổ đế tử, nghịch thiên huyết mạch, tuyệt thế thiên kiêu, đều đem từng cái hiện thế. Chỉ tiếc, lão phu không nhìn thấy ngày đó. Lão giả áo đen trong lòng bị thương, nhẹ nhàng thở dài. Chậm, cút ngay cho ta. Lão giả áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng bộc phát, đem hai cố kiếm ý phá hủy, đồng thời đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đánh bay ra ngoài. Mục tiêu của hắn, một mực không có thay đổi, bay thẳng nữ tử mà đi. Trưởng lão cứu ta. Nữ tử vội vàng lại la lên một tiếng. Nàng vốn cho rằng lão giả áo đen toàn lực xung lại, là muốn nghĩ biện pháp đưa nàng rời đi. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lão giả áo đen lần này đến, cũng không phải là vì cứu nàng, mà là vì giết nàng. Lão giả áo đen toàn lực thôi động Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi chi lực, đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đánh bại, bước lui Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân, đi tới nữ tử trước mặt. Huyết Linh công tử. Lão giả áo đen đứng tại nữ tử trước mặt, nhẹ nhàng thở dài. Nữ tử vội vàng nói, "Trưởng lão cứu ta, trưởng lão cứu ta, ta không muốn đi chiêu hình ti luyện ngục, ta không đi." Lão giả áo đen ngắm nhìn bốn phía, đại lượng cường giả đuổi tới nơi đây, hắn cười lạnh một tiếng, "Cứu ngươi? Ta ngay cả mình đều cứu không được, ta làm như thế nào tới cứu ngươi đâu?" Nữ tử nghe vậy, trợn mắt hốt hoồm. Lão giả áo đen nói ra, "Thiên Thủy Tông Ngũ trưởng lão cùng Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão đi đầu mà tới, đến ngăn chặn ta, mà Thiên Thủy Tông cùng Ngũ gia Thất Tông cường giả thì là bắt đầu phong tỏa hư không cùng ngăn chặn đường lui của chúng ta, hôm nay chúng ta là khó thoát khỏi cái chết." Nữ tử thần sắc hoảng sợ, vội vàng nói, "Sẽ không, sẽ không, trưởng lão, ngài thế nhưng là Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi a, ngươi nhất định có biện pháp giết ra khỏi chúng đây." Lão giả áo đen cười lạnh nói, "Thái Ức đạo quả cảnh giới? Ha ha, tại ma giới, Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả hoàn toàn chính xác đã không tính là kẻ yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường giả. Chúng ta chẳng qua là so mặt khác sâu kiến, kích cỡ phải lớn một chút mà thôi." Thiên Thủy Tông khoảng chừng mấy trăm vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, mà lại giờ phút này, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Thủy Tông những lao tổ kia cấp bậc võ giả, nghĩ đến đã bắt đầu chú ý nơi đây. Không trốn thoát được. Lão giả áo đen nói ra. Nữ tử nghe thấy lão giả áo đen mà nói, giống như là ném đi nửa cái mạng, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. "Chúng ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lão phu không sợ tử vong, nhưng lão phu lo lắng ngươi." Lão giả áo đen nhìn chằm chằm nữ tử nói ra. Nữ tử hỏi, "Trưởng lão lo lắng ta cái gì?" Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói, "Lo lắng ngươi tham sống sợ chết. Nếu là ngươi rơi vào chiêu hình ti trong tay, tiến vào luyện ngục, chịu không được luyện ngục cực hình, đem ma cung đại kế đem ra công khai, đến lúc đó đối với ma cung mà nói, chính là một trận to lớn vô cùng tai nạn. Cho nên, tại lão phu trước khi chết, trước tiên cần phải tiễn ngươi lên đường." Lão giả áo đen đang khi nói chuyện, ánh mắt đống nhiên sắc bén. Nữ tử nghe ra lão giả áo đen trong lời nói ý tứ, vội vàng cùng lão giả áo đen kéo dài khoảng cách, "Không không không, ngươi không có khả năng giết ta, ta là ma cung công tử, ngươi không có quyền lực giết ta. Ngươi giết ta, ma cung sẽ không bỏ qua ngươi." Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đều đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết, ta còn lo lắng ma cung trách phạt sao?" Đang khi nói chuyện, lão giả áo đen một trường đống nhiên đánh về phía nữ tử trên mặt mà đi. Nếu là một trường này chứng thực, chắc chắn sẽ nữ tử đánh cho hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Ngay tại lúc giờ khắc này, Bốn thanh phi kiếm huyễn hóa ra tứ đại thần thú hư không, phá không giết tới, đem lão giả áo đen nhục thân đánh bay ra ngoài. Lão giả áo đen bay tứ tung mà ra, để một trưởng này vô hụt, từ nữ tử trên vai trái phương đánh qua, đánh trúng nữ tử phía sau một mảnh đại địa, đem mặt đất đánh cho chia năm xẻ bảy. Hắn không phải cứu nữ tử kia, muốn đi giết, là biết mình không trốn thoát được, muốn tại chịu chết trước đó, quyết tuyệt nỗi lo về sau sao? Cửu U Ma cung võ giả, thật đúng là tâm ngoan thủ là ta. Nhìn ra lão giả áo đen cử động về sau, ngũ trưởng lão cùng tần trưởng lão bay sông mà đi. Cùng lúc đó, Trần gia trưởng lão cùng Thánh Liên cung trưởng lão, Thiên Tiên tông trưởng lão tuần tự xuất thủ, năm vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đem lão giả áo đen bao bọc vây quanh, cũng không tiếp tục cho lão giả áo đen thoát thân cơ hội. Chuyện đã hoàn thành. Chương 5433, thật mẹ nó hung ác. Lâm Bạch một kiếm đánh lui lão giả áo đen, đem nữ tử cứu. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bốn người xuất hiện tại nữ tử bên người. Muốn giết nàng sao? Hoàng Tinh Vân hỏi. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, nói ra, không. Nàng đối với chúng ta mà nói, còn chỗ hữu dụng. Thân chịu trọng thương nữ tử ngã trong vũng máu, vừa rồi lão giả áo đen một trưởng kia tuy nói không có giết nàng, nhưng lại để nàng minh bạch, nàng hôm nay cầu sinh một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Bây giờ ở trước mặt nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là khẳng khái chịu chết, hoặc là rơi vào chiêu hình ti trong tay. Nhưng nữ tử này trong lòng còn có nhớ nhung, không cam tâm chết đi như thế, cũng vô pháp làm đến lão giả áo đen quyết tuyệt như vậy, càng không cách nào làm đến như lão giả áo đen như vậy tại đối mặt tử vong thời điểm, bây giờ bình tĩnh. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bốn người khống chế lại nữ tử đằng sau, quay đầu nhìn về phía giữa không trung chiến đấu. Ngũ trưởng lão, Tần trưởng lão, Thiên Tiên tông trưởng lão, Thánh Liên cung trưởng lão, Trần gia trưởng lão, năm vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đem lão giả áo đen bao bọc vây quanh, không cho hắn một tơ một hào thoát thân khả năng. Bị đang bao vây lão giả áo đen, sắc mặt lạnh nhạt, nắm chặt nắm đấm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tự biết đã mất đường lui. Thúc thủ chịu trói đi. Ngũ trưởng lão lạnh giọng quát, bốn phía hư không đã phong tỏa, bên ngoài còn có ta Thiên Thủy tông hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, hôm nay quản chi ngươi là có 3 đầu 6 tay, cũng khó thoát một kiếp. Thúc thủ chịu trói còn có thể bảo toàn một cái mạng, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hẳn là một con đường chết. Lão giả áo đen nghe vậy, niệm ai cười một tiếng, thúc thủ chịu trói. Ngươi coi ta Cửu U Ma cung võ giả, đều là như vậy hạng người ham sống sợ chết. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Lão phu liền xem như đi lên hoàng tuyển lộ, cũng là so với các ngươi đi đầu một bước mà thôi. Lão phu trên hoàng tuyển lộ chờ các ngươi, ta tin tưởng, không được bao lâu, các ngươi chắc chắn chết tại chúng ta Cửu U Ma cung ngập trời lực lượng phía dưới. Lão giả áo đen niềm nở mà cười. Tần trưởng lão một kiếm vung ra, chỉ vào lão giả áo đen hỏi, tập kích ta Vân Thiên kiếm phái người, có thể là các ngươi. Ta Vân Thiên kiếm phái thánh tử Liễu Miên ở đâu? Cửu U Ma cung đang tập kích Vân Thiên kiếm phái trụ sở thời điểm, đem tất cả môn đồ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Có thể duy trì có Vân Thiên kiếm phái thánh tử Liễu Miên, không biết tung tích. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Tần trưởng lão nói ra, ta cho hắn một đầu các ngươi Vân Thiên kiếm phái cấp không nổi đường. Nghe thấy lời này, Tần trưởng lão phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Hắn tựa hồ đã nghe hiểu lão giả áo đen trong lời nói nói bóng gió. Liễu Miên, xác suất lớn là nhận lấy lão giả áo đen mê hoặc, bái nhập Cửu U Ma cung. Nhưng Tần trưởng lão không thể tin được, nghiêm nghị quát, các ngươi lấy cái chết bức bách Liễu Miên làm một chút chuyện không muốn làm. Còn không đợi Tần trưởng lão nói xong, lão giả áo đen liền cười to lên, ha ha ha, lấy cái chết bức bách Liễu Miên. Làm sao ngươi biết là ta ép hắn? Lão giả áo đen hỏi ngược lại. Tần trưởng lão sửng sốt một chút, bất khả tư nghị nhìn xem lão giả áo đen. Lão giả áo đen cười gần nói, làm chúng ta đem Vân Thiên kiếm phái đệ tử chém tận giết tuyệt đằng sau, lão phu tự mình tìm được Liễu Miên, cho hắn hai lựa chọn, hoặc là quy thuận Cửu U ma cung sẽ lấy to lớn vun trồng hắn. Còn không đợi ta nói ra lựa chọn thứ hai, hắn liền quỳ trên mặt đất, tuyên thệ đối với ma cung hiệu trung. Tần trưởng lão như bị sét đánh. Liễu Miên là Vân Thiên kiếm phái thánh tử, tuy nói thực lực so ra kém Ngũ Gia Thất Tông thánh tử cường đại như vậy, nhưng ở Sở Quốc 27 tông thánh tử bên trong, cũng là thuộc về độc lĩnh phong tao giống như tồn tại. Mà lại Liễu Miên tiềm lực to lớn, nếu là dốc lòng vùng trồng, ngày sau tất thành đại khí. Nếu là nói Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông hy vọng, như vậy Liễu Miên chính là Vân Thiên kiếm phái hy vọng. Tại Tần trưởng lão trong mắt, chuyến này Vân Thiên kiếm phái các đệ tử chết sạch đều không quan trọng gì, chỉ cần Liễu Miên còn sống liền tốt. Thế nhưng là bây giờ, Vân Thiên kiếm phái không chỉ có đã mất đi tất cả đệ tử ưu tú, liền ngay cả Liễu Miên đều bái nhập Cửu U Ma cung. Đồ hỗn trướng. Tần trưởng lão cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, kiếm chỉ lão giả áo đen, lạnh giọng quát, Liễu Miên ở đâu? Lão giả áo đen cười nói, trước mắt hắn cũng đã không tại Thủy Kính Hải. Ngũ trưởng lão nhẹ giọng an ủi, Tần trưởng lão không cần nóng vội, bắt lấy người này đằng sau, giao cho chiêu hình ti, nhất định có thể để hắn ngoan ngoãn mở miệng, cáo chi Liễu Miên hướng đi. Ha ha ha. Lão giả áo đen nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, muốn tóm lấy ta. Các ngươi đừng có nằm ngộng. Lão phu hôm nay tới, liền không có nghĩ đến còn sống rời đi. Ngươi cho rằng lão phu tại sao muốn đứng ở chỗ này cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm? Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thể nội đạo quả nghịch chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, phá hủy nhục thể của hắn cùng kinh mạch. Nguồn lực lượng này đem hắn nhục thân cùng thần hồn vỡ nát đằng sau, hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực trùng kích, khuyết tán hướng bốn phía mà đi. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Thật mẹ nó hung ác a. Trung quanh thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả kinh hô một tiếng, cơ hồ không ai dám lên trước ngăn cản, ngược lại là tất cả mọi người quay người triệt thoái phía sau, cấp tốc đào tẩu. Ngũ trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Bạch bên người, không để ý Lâm Bạch phản kháng, bắt lấy Lâm Bạch bả vai quay người liền chạy. Tần trưởng lão thì là đi tóm lấy Cửu U Ma cung vị nữ tử kia. Trần gia trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão, Thánh Liên cung trưởng lão mấy người cũng là riêng phần mình đi mang đi nhà mình tông môn thánh tử. Sau đó, tất cả cường giả xoay người chạy. Ha 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 ha. Ma cung chắc chắn quân lâm thiên hạ, mà các ngươi chắc chắn hải cốt không còn. Lão giả áo đen tự bạo thời điểm càn rỡ tiếng cười, không ngừng quanh quần mà tới. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn ầm vang truyền đến. Lâm Bạch bị Ngũ trưởng lão bắt lấy cấp tốc đào tẩu, hắn nhìn lại, nhìn thấy một trận lóa mắt ánh sáng màu đen từ Bích Ba đảo bên trên khuyết tán mà ra, trong nháy mắt vỡ vụn sơn xuyên đại địa, vỡ vụn dòng sông biển cả, liền ngay cả hư không cùng thương khung, tại lúc này đều phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc, phốc phốc. Ngay sau đó, liên tiếp miệng phun máu tươi thanh âm truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Ngũ trưởng lão bảo hộ Lâm Bạch, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân kháng trụ cái này một cỗ lực trùng kích, rơi vào thân chịu trọng thương, miệng phun máu tươi. Không chỉ là Ngũ trưởng lão, Trần gia trưởng lão, Thánh Liên cung trưởng lão, Thiên Tiên tông trưởng lão cũng là phun ra máu tươi, sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới. Trái lại bị những trưởng lão này bảo vệ Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bọn người thì là bình an vô sự. Một vị thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả tự bạo, lực lượng khủng bố đến cực điểm, từ Bích Ba đảo khuyết tán mà ra, quét sạch trọn vẹn 10 vạn dặm cương vực. Tự bạo đằng sau, 10 vạn dặm bên trong, tất cả sông núi hòn đảo đều bị san thành bình địa, không có một mảng cỏ. Hư không cùng thương khung chấn vỡ, lộ ra từng đầu màu đen vết nứt hư không. Có được đạo quả võ giả, tự bạo đều chính là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Nhưng có rất ít võ giả nguyện ý làm như thế. Liền xem như một ít dân liều mạng, quản chi là bọn hắn đối mặt tử vong, cũng không quá nguyện ý tự bạo đạo quả. Bởi vì tự bạo đạo quả, nhục thân tiêu vong, thần hồn phá thoái, ngay cả luân hồi tư cách đều sẽ không có. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa tiêu vong. Cho nên tại lão giả áo đen quyết định tự bạo thời điểm, có một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả cũng nhịn không được sổ một câu nói tục, thật mẹ nó hung ác. Chuyện đã hoàn thành. Chương 5434, kết thúc. Lão giả áo đen tự bạo đạo quả náo ra tới động tĩnh, chấn động toàn bộ thủy kính hải. Vô số võ giả nhao nhao quay đầu nhìn về phía tự bạo phương hướng, trong ánh mắt đều lộ ra sâm nhiên âm lãnh chi sắc. Chờ đến tự bạo dư uy tán đi về sau, Thiên Thủy Tông trưởng lão lúc này mới đi vào điều tra, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì vật sống. Cửu U Ma cung Dương Nguyệt tính cả Bạch Cốt Tông đông đảo đệ tử, cùng Bích Ba đảo, tất cả đều hóa thành tro bụi. Tất cả đều chết. Cũng may chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì, Bạch Cốt Tông hai vị kia thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão, cùng Cửu U Ma cung vị nữ tử kia đã bị chúng ta bắt lấy. Thiên Thủy Tông trưởng lão tỉ mỉ kiểm tra Bích Ba đảo chung quanh tất cả không gian cùng hư không, xác định cũng không có vật sống tồn tại. Về phần Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt đạo quả trưởng lão, tại Bích Ba đảo giao chiến thời điểm, liền bị đại trưởng lão cùng thất trưởng lão liên thủ khống chế. Về sau Ngũ gia thất tông cường giả đã tìm đến, hai vị kia Bạch Cốt Tông trưởng lão càng thêm không dám lỗ mãng. Kết thúc. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trên bầu trời hạ lên mông lung mưa nhỏ. Bích Ba đảo sự tình, tiếp xuống cũng chỉ có giao cho Thiên Thủy Tông võ giả đi thiện hậu. Lần này đa tạ Ngũ trưởng lão xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, toàn thân máu thịt bè bè Ngũ trưởng lão, ôn quyền nói cảm ơn. Ngũ trưởng lão hư nhược khoát tay áo, cười nói, coi như lão phu không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ có những biện pháp khác thoát thân. Huống hồ, ngươi thân là Thiên Thủy Tông đương đại thánh tử, chính là tông môn tương lai hy vọng, lão phu tự nhiên muốn bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Đại trưởng lão cùng thất trưởng lão, cùng Thiên Thủy Tông các trưởng lão khác nhau nhào xuống lại tới. Ngũ gia thất tông cường giả, cũng tại lúc này tập hợp một chỗ. Bạch Cốt Tông hai vị kia thái ớt đạo quả cường giả cùng nữ tử, bị Thiên Thủy Tông cường giả phong ấn tu vi, phái người nghiêm mật trông coi. Thất trưởng lão nói ra, Bích Ba đảo chung quanh đã kỹ càng kiểm tra qua, lão giả áo đen kia tự bạo đằng sau uy năng, phá hủy mấy chục vạn dặm cương vực, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người sống. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ba người này còn sống. Thất trưởng lão chỉ Bạch Cốt Tông hai vị trưởng lão cùng nữ tử. Đại trưởng lão đôi mắt co rụt lại, nói ra, có ba người bọn họ như vậy đủ rồi. Xem là khá cho Trần Vương điện hạ một cái công đạo. Lâm Bạch nhìn ra được, bắt lấy ba người này về sau, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mấy vị trưởng lão trong lòng đều là thở dài một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, ba người này đều là chứng cứ vô cùng xác thực Cửu U Ma cung dư nghiệt. Bắt lấy bọn hắn, liền có thể cho Trần Vương điện hạ một cái công đạo. Nếu như nói, Trần Vương điện hạ ở trong Thiên Thủy Tông gặp chuyện, Thiên Thủy Tông không có chút nào hành động, Cửu U Ma cung dư nghiệt chết sống một cái đều không bắt được, như thế nào mới có thể để Trần Vương điện hạ tin phục? Như thế nào mới có thể để Sở Quốc Vương triều bất giận? Dù sao một vị hoàng tử ở trong Thiên Thủy Tông gặp chuyện, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đều ai đi đường lấy đi, nơi đây giao cho thất trưởng lão phụ trách kết thúc công việc. Đại trưởng lão phân phó một tiếng, tùy theo lại đối Ngũ gia thất tông mấy vị trưởng lão chắp tay nói ra, chuyện hôm nay, đa tạ chư vị đồng đạo xuất thủ tương trợ, ta Thiên Thủy Tông ghi nhớ trong lòng. Ngũ gia thất tông mấy vị trưởng lão cười ha hả đằng sau, liền không có tại tiếp tục nói nữa, riêng phần mình trở lại trụ sở bên trong. Thời gian lại qua 7 ngày thời gian, Thiên Thủy Tông lần nữa tại trong tông môn quét sạch một bên. Xác định không có bất kỳ cái gì Cửu U Ma cung dương nghiệt tồn tại đằng sau, lúc này mới mở ra phong giới pháp trận, giải khai thủy kính hải bên trên cấm chế. Thiên Thủy Tông bên trong, Tam hoàng tử chỗ ở hòn đảo. Tam hoàng tử chính thoải mái nhàn nhã nằm tại trên bờ cát, tựa ở một tấm trên giường mềm, lộ ra thân trên, phơi nắng. Điện hạ, người đã bị bắt lấy. Lúc này, một vị lão giả đi vào Tam hoàng tử bên người, thấp giọng nói ra. Tam hoàng tử nhẹ gật đầu, nói ra, Cửu U Ma cung Dương Nghiệt không khỏi lá gan cũng quá lớn, chỉ là tầm 2-3 người cũng dám đến Thiên Thủy Tông tìm phiền toái. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, chính là chỉ là 2-3 vị thái ớt đạo quả võ giả có thể tùy ý hoành hành địa phương sao? Tam hoàng tử trong lời nói, lộ ra một tia trào phúng. Lão giả kia nói ra, điện hạ, ta vừa rồi đi bái kiến qua Thiên Thủy Tông cường giả, đồng thời để bọn hắn đem Cửu U Ma cùng 3 người kia giao cho chúng ta mang về Đế Đô, nhưng lại bị bọn hắn cự tuyệt. Bọn hắn nói, 3 người này muốn giao cho Trần Vương điện hạ, xem như cho Trần Vương điện hạ một cái công đạo. Tam hoàng tử lại là âm lãnh cười một tiếng, nói ra, xem ra Thiên Thủy Tông thật đúng là đứng ở hoàng huynh ta phía bên kia đi. Nếu bọn hắn đã thành Trần Vương điện hạ người, bắt lấy Cửu U Ma cung Dương Nghiệt lớn như vậy công lao, hơn nữa còn là Cửu U Ma cung bên trong nhân vật quyền cao chức trọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không giao cho chúng ta. Lão giả trầm trầm nói ra, điện hạ, ngài có nghĩ tới hay không phía sau chuyện sẽ xảy ra? Tam hoàng tử nhíu mày, hỏi, phía sau chuyện sẽ xảy ra? Lão giả trầm rãi kể lại, nếu là Trần Vương điện hạ đem 3 người này mang về Đế Đô, cái này cũng đã xem như một phần thiên đại công lao rồi. Có thể nếu như là Chiêu Hình Ti từ 3 người này trong miệng biết được một chút tin tức liên quan tới Cửu U Ma cung, những công lao này cũng đều sẽ tiếp tục tính tại Trần Vương điện hạ trên đầu. Bệ hạ tất nhiên tim rồng cực kỳ vui mừng, đến lúc đó, bệ hạ một cao hứng, nếu là giải khai Trần Vương trên người điện hạ phong ấn cấm chế, như vậy. Nghe đến đó, Tam hoàng tử đột nhiên từ trên giường mềm ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Lão giả đã biết Tam hoàng tử nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, liền không có tiếp tục nói hết. Tam hoàng tử trầm giọng nói, thế nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, ta đã hồi thiên không thuận. Lão giả nói ra, việc này tự nhiên lại không nghịch chuyển chi thuật, nhưng lão phu phải nhắc nhở điện hạ chính là Trần Vương điện hạ mặc dù vừa mới trở lại Đế Đô, nhưng hắn cánh chim lại là tiến triển cực nhanh tăng trưởng. Từng tại trong Đế Đô du đãng bộ hạ cũ, cũng lần lượt về tới Trần Vương điện hạ dưới trướng. Bây giờ lại lấy được Thiên Thủy Tông duy trì, Trần Vương điện hạ đã không thể khinh thường. Nếu là điện hạ lại bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ không được bao lâu, Trần Vương điện hạ liền sẽ trở thành điện hạ xương đế trên đường lớn nhất trở ngại. Thậm chí Trần Vương điện hạ lại so với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều càng thêm khó chơi. Nói đến đây, lão giả dừng một chút. Sau đó, lão giả sắc mặt ngưng tụ, lại đến gần một bước, thấp giọng nói ra, dù sao năm đó, chúng ta thế nhưng là phế đi thật là lớn khí lực, mới đưa Trần Vương điện hạ đem đến. Tam hoàng tử siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy lệ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuyệt đối sẽ không xem ở Trần Vương điện hạ lần nữa đông sơn tái khởi. Hừ. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Thủy Tông, Thiên Thủy Tông, dám can đảm cùng ta đối nghịch, các ngươi thật sự là thật to gan. Đã các ngươi lựa chọn đứng tại Trần Vương điện hạ phía bên kia, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Truyền lệnh cho Thiên Địa môn, chính là ta cho phép kế hoạch của bọn hắn, Đế Đô bên kia, để bọn hắn không cần phải lo lắng, ta tự sẽ tại Đế Đô vì bọn họ cùng nhau. Bọn hắn cần phải làm là, tại một tháng sau Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn luận võ luận đạo bên trên, nhất định phải để Lâm Bạch chết tại Thiên Địa môn. Chỉ cần Lâm Bạch chết rồi, Thiên Thủy Tông liền lại không hy vọng, chém bọn hắn cánh chim, bọn hắn cũng không bay lên được. Lão giả nhẹ gật đầu, chắp tay thi lễ, quay người liền đi truyền lệnh. Chuyện đã hoàn thành. Chương 5435, có thể không đi, liền không đi. Thiên Thủy Tông bên trong, Tử Trúc Đạo. Nơi đây chính là Khô Thiền Tông trụ sở. Trần Vương điện hạ tại Thanh Thủy Vịnh bị tập kích về sau, hòn đảo bị hủy, tại Trần Vương điện hạ dưới yêu cầu của mình, ở đến Tử Trúc Đạo đến, cùng Khô Thiền Tông Đế Vông Nôn cùng Lao Tăng ở tại cùng một chỗ. Cũng may vị Lao Tăng kia cùng Đế Vông Nôn đều là người xuất gia, tịnh không để ý thế tục lễ tiết, liền tùy ý Trần Vương điện hạ ở tiền đến. Ở trên đảo một mảnh Tử Trúc Lâm bên trong, Đế Vông Nôn khoanh chân ngồi dưới đất, tay vân vê Phật châu, hai mắt khép hở, yên lặng tụng niệm Phật kinh. Trần Vương điện hạ ngồi ở một bên trên bàn đá, bưng một chén rượu, cười híp mắt nhìn xem Đế Vông Nôn. Có một câu không có một câu đối với Đế Vông Nôn tán gẫu, ta nói, ngươi liền không thể xử lý ta sao? Ta đều nói rồi nhiều như vậy, ngươi một câu đều không nói với ta. Cũng may ta trước đó liền nhận biết ngươi, bằng không mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một người câm đâu. Trần Vương điện hạ trên mặt dáng tươi cười, Đế Vông Nôn nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến Trần Vương điện hạ. Trần Vương điện hạ uống một ngụm rượu, lại tiếp tục nói với Đế Vông Nôn, ta cảm giác được Sở Quốc muốn loạn, hoặc là tại phụ hoàng vạn năm thọ đàn trước đó, hoặc là tại vạn năm thọ đàn đằng sau, Sở Quốc chắc chắn phát sinh đại loạn. Lương Vương hùng binh tự trọng, triều đình trướng khí mù mịt, Tam hoàng tử hung ác dị thường, mà bây giờ ngay cả Cửu U Ma cung cũng dám giữa ban ngày tại Sở Quốc cảnh nội lộ diện. Đây hết thảy đều đủ để nói rõ, Sở Quốc sắp loạn. Nói đến đây, Trần Vương điện hạ có chút tinh thần chán nản, nói ra, nhưng ta muốn thật lâu, ta đều không có nghĩ rõ ràng, trận đại loạn này sẽ từ nơi nào bắt đầu, lại đem từ chỗ nào kết thúc đâu. Sở Quốc giống như là một đầm rất sâu nước đầm, ngồi tại bờ đầm thả câu, cho dù có con cá cắn câu, chỉ cần ngươi không đem con cá lôi ra mặt nước, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết ngươi câu lên tới đến tuột cùng là một đầu cá con hay là một đầu cá sấu. Câu lên tới là một đầu cá con, vậy liền tốt nhất, có thể ăn một bữa tiệc lớn. Có thể nếu như là câu lên đến một đầu cá sấu, chỉ sợ sẽ như cùng năm đó như chúng ta. Lộ bộ. Khi Trần Vương điện hạ nâng lên năm đó chúng ta thời điểm, Đế Vông Nôn khép hở hai con ngươi bên trên, lông mi hung hăng chấn động một cái. Đang lúc này, Trần Vương điện hạ nghe thấy trong Tử Trúc Lâm truyền đến tiếng bước chân, hắn mỉm cười, đối với Đế Vông Nôn nói ra, tiểu thập cửu tới. Trần Vương điện hạ quay đầu nhìn lại, Tử Trúc Lâm bên trong, một đầu huyện chuyển trên đường nhỏ, một thiếu nữ một đường ngủ cục thì thầm đi tới. Hòn đảo này ta tại sao không có tới qua? Tốt như vậy địa phương, tốt như vậy thổ nhưỡng, thế mà dùng để trồng tự trúc, nếu là dùng để trồng hoa, vậy khẳng định càng tốt hơn. Thiếu nữ này đi đến Trần Vương điện hạ phụ cận, nhíu lại đôi mi thanh tú, mặt đầy oán hận mà nhìn xem bốn phía. Tiểu Thập Cửu, đã lâu không gặp. Trần Vương điện hạ cười híp mắt hô. Phi, ngươi mới là Tiểu Thập Cửu, ngươi một nhà đều là Tiểu Thập Cửu. Thiếu nữ gắt một cái, ta hiện tại thế nhưng là Thiên Thủy Tông tông chủ, chính là Ngũ Gia Thất Tông tông chủ một trong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đường triều hoàng tử, liền có thể đối với ta hô to gọi nhỏ, đối với ta hãy tôn trọng một chút. Vị thiếu nữ này, đương nhiên đó là Sở Hy. Trần Vương điện hạ hình như có chút men say, nằm ngoài trên mặt bàn cười lên ha ha, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới à, đã từng chỉ biết là đi theo sau lưng ta khóc hô hào muốn ăn đường nước mũi nhỏ trùng, thế mà cũng đã trở thành Sở Quốc cảnh nội hùng bá một phương Ngũ Gia Thất Tông tông chủ. Thật sự là tuế nguyệt như thoi đưa, thương hải tang điền a. Ngàn năm, quá nhiều thời gian, quá nhiều cải biến. Trần Vương điện hạ ánh mắt lộ ra một tia sầu não. Đế Vô Ngôn vẫn như cũ nhắm mắt tụng niệm kinh văn. Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên vẻ đau thương. Không bao lâu, Sở Hy lấy lại tinh thần, đối với Trần Vương điện hạ nói ra, bắt lấy ba cái Cửu U Ma cung dương nghiệt, trong đó hai cái là Thái Ức đạo quả cảnh giới, hẳn là Sở Quốc 27 tông Bạch Cốt tông trưởng lão, một cái khác là nữ tử, Lâm Bạch nói người này là Cửu U Ma cung 108 vị công tử cấp võ giả một trong, ở trong Cửu U Ma cung xưng hô nàng là Huyết Linh công tử. Ba người này ở trong Cửu U Ma cung tất nhiên đều không phải là nhân vật tầm thường, ngươi đem bọn hắn mang về Sở Quốc, lại là một cái công lớn. Ba người này trước mắt đã bị Thiên Thủy Tông khống chế được, ngươi thời điểm ra đi, tiếp tục cùng một chỗ mang đi ha. Nói xong, Sở Hy lại liếc mắt nhìn Đế Vô Ngôn, không nói gì nói, quay người liền đi. Trần Vương điện hạ nhìn xem Sở Hy đi xa bóng lưng, khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ, cũng không có ngăn lại hắn. Ta phải đi, đại khái là ngày mai. Trần Vương điện hạ đối với Đế Vô Ngôn nói ra. Đế Vô Ngôn vẫn như cũ mặc kệ không hỏi. Trần Vương điện hạ hỏi một câu, ngươi muốn tới đưa ta sao? Tựa như năm đó ta đi đất phong thời điểm như thế. Đế Vô Ngôn không nói gì. Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu, một mình ngồi ở bên người Đế Vô Ngôn, uống vào rượu buồn. Trong con mắt của hắn đều là bi thương và cô đơn. Thiên Thủy Tông, Minh Nguyệt Đảo. Trải qua nhiều ngày tu dưỡng, tông môn lại đưa tới rất nhiều đan dược chữa thương, để Lâm Bạch thương thế nhanh chóng khép lại. Một ngày này, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng bốn người đến nhà bái phỏng. Chư vị đến nhà, là đến cáo từ sao? Lâm Bạch cười híp mắt nhìn xem bốn người, đại khái cũng đã đoán được bọn hắn ý đồ đến. Nguyên bản tại nửa tháng trước, bọn hắn liền nên rời đi Thiên Thủy Tông, riêng phần mình trở về tông môn cùng gia tộc. Nhưng lại bởi vì Cửu U Ma cùng một chuyện, không thể không trì hoãn xuống tới. Bây giờ Cửu U Ma cung dư nghiệt đã bắt lấy, còn lại đều đã chết rồi, bọn hắn tự nhiên muốn rời đi tông môn. Trần Ngư Lạc gật đầu nói, trưởng lão nói, ngày mai đi. Dịch Tùng nói ra, không sai biệt lắm, tông môn bên kia đã 5 lần 7 lượt truyền tin đến đây, nếu là chúng ta không quay lại đi, chỉ sợ Thiên Tiên Tông liền phải điều động cường giả đến Thiên Thủy Tông đòi người. Hoàng Tĩnh Vân che miệng cười một tiếng, Thủy Mặc Đan trong tay bưng lấy một viên linh quả ăn như gió cuốn. Dịch Tùng nói ra, chúng ta hôm nay đến đây, một là đến đây chào từ biệt, hai là tới nhắc nhở ngươi một chút. Lâm Bạch không hiểu hỏi, nhắc nhở ta cái gì? Dịch Tùng nói ra, Thiên Địa Môn khiêu chiến Thiên Thủy Tông, tại sau 3 tháng luận võ luận đạo, bây giờ tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có đã hơn 2 tháng, tiếp qua không lâu, ngươi liền muốn tiến về Thiên Địa Môn. Chúng ta tới nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chuyến này, cựu tử nhất sinh. Trần Ngư Lạc nói thẳng nói ra, có thể không đi, liền không đi. Lâm Bạch cười khổ nói, làm sao mà biết là cựu tử nhất sinh đâu. Đã đáp ứng, nói không đến liền không đi, cái kia truyền đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười sao. Trần Ngư Lạc nói ra, người ta trò cười hai câu thì thế nào? Dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ muốn tốt ta. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, các ngươi có mấy người cứ như vậy xem thường ta, cho là ta nhất định sẽ chết tại Thiên Địa Môn. Dịch Tùng khẽ cười nói, Lâm Minh, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, có thể thắng người của ngươi, toàn bộ Sở Quốc đều không có một tay số lượng. Thế nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch, Thiên Địa Môn đây là bày xuống hồng môn yến, chỉ cần ngươi đi, mặc kệ luận võ luận đạo thắng bại như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không thả ngươi rời đi Thiên Địa Môn. Bọn hắn biết tìm rất nhiều lấy cớ, đưa ngươi diệt sát. Năm đó Lý Lăng Thiên không phải liền là dạng này ở trong Thiên Địa Môn ném đi mạng nhỏ sao? Dịch Tùng nhắc lên Lý Lăng Thiên, để Lâm Bạch hít sâu một hơi, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện đã hoàn thành. Chương 5436, ly biệt. Lý Lăng Thiên, Thiên Thủy Tông 5000 năm trước chuẩn thánh tử, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể có đạt tới cấp bậc thánh tử tiêu chuẩn. Năm đó Thiên Thủy Tông đối với Lý Lăng Thiên ký thác kỳ vọng, từng một lần cho là Lý Lăng Thiên chính là một cái kia cứu vớt Thiên Thủy Tông tại trong nước lửa người. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, năm đó như mặt trời ban trưa Lý Lăng Thiên, lại ly kỳ chết tại Thiên Địa Môn bên trong. Năm đó Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông khởi xướng khiêu chiến, mời Thiên Thủy Tông võ giả tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ. Cũng chính là tại trận kia luận đạo luận võ bên trong, Thiên Thủy Tông một đời tiền tiêu Lý Lăng Thiên chết tại Thiên Địa Môn bên trong. Thiên Địa Môn công bố ra ngoài tin tức là Lý Lăng Thiên lén xông vào Thiên Địa Môn cấm địa, ý đồ trộm lấy Thiên Địa Môn chí bảo, bị Thiên Địa Môn trưởng lão tại chỗ tru sát. Mà Thiên Thủy Tông bên trong thì lòng dạ biết rõ, Lý Lăng Thiên căn bản không có đi xông Thiên Địa Môn cấm địa, càng đừng đề cập là trộm lấy chí bảo gì. Hắn sở dĩ sẽ chết tại Thiên Địa Môn bên trong, kỳ thực là bởi vì Thiên Địa Môn căn bản cũng không muốn cho hắn còn sống rời đi Thiên Địa Môn. 5000 năm trước nợ máu, còn rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ, 5000 năm về sau, Thiên Địa Môn lại lập lại chiêu cũ, lần nữa mời Thiên Thủy Tông võ giả tham gia luận đạo luận võ. Ngày đó tại Thánh Tử tiếp nhận trên đại điện, Lâm Bạch nếu là không tiếp nhận Thiên Địa Môn khiêu chiến, cái kia toàn bộ Thiên Thủy Tông kiến tạo đã lâu khí thế, tất nhiên sẽ một ngã lại ngã. Ngay trước thiên hạ võ giả trước mặt, Lâm Bạch bị bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận trận khiêu chiến này. Có thể không đi, liền không đi. Trần Ngư Lạc lời nói thâm thiế nói với Lâm Bạch. Trần Ngư Lạc là cực kỳ không hy vọng Lâm Bạch xảy ra chuyện, càng không hy vọng Lâm Bạch chết tại Thiên Địa Môn bên trong. Lâm Bạch đối với Trần Ngư Lạc mà nói, không chỉ là đối thủ, càng là bằng hữu, càng là tri kỷ. Tại Lâm Bạch chưa từng xuất hiện trước đó, Trần Ngư Lạc chính là sở quốc đệ nhất kiếm tu, hắn quanh năm sống ở thế nhân truy phủng cùng nói khoác bên trong, từ từ mất phương hướng chính mình. Thế nhưng là Lâm Bạch xuất hiện đằng sau, để Trần Ngư Lạc cảm thấy nguy cơ, thậm chí để hắn làm ra một cái hồi lâu cũng không dám làm ra quyết định, đó chính là tu luyện sát lục kiếm ý. Đơn giản tới nói, nếu không phải Lâm Bạch xuất hiện, Trần Ngư Lạc tuyệt đối sẽ không có như vậy động lực cùng xông vào. Mặc dù Trần Ngư Lạc trong lòng vẫn muốn đánh bại Lâm Bạch, nhưng hắn lại không muốn Lâm Bạch mệnh. Có lẽ đây cũng là chi kỷ hiểu chi kỷ, anh hùng tiếc anh hùng đi. Hoàng Tĩnh Vân nói ra, Lâm Hinh, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Dịch Tung cũng nói, nếu là Lâm Hinh lưu tại Thiên Thủy Tông bên trong, Thiên Địa Môn bắt ngươi không có biện pháp nào, nếu như ngươi muốn đi Thiên Địa Môn, cái kia hết thảy đều không phải là tự ngươi nói được rồi. Thủy Mặc đang gặm chu quả, nghe thấy đám người ngự khí đột nhiên âm lãnh đứng lên, nàng giơ lên con người, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, phảng phất cũng tại cáo chi Lâm Bạch đừng đi. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra Long Huyết Cửu, phân cho đám người một vò, vừa cười vừa nói, cái này Long Huyết Cửu hay là Tam Hoàng Tử bại bởi ta, trước mắt cũng còn thừa không nhiều lắm, các ngươi uống đằng sau, cần phải vì ta nghĩ biện pháp mua chút Long Huyết Cửu đến a. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, cái này đơn giản, lập tức Thần Tiên lâu năm đầu Long Huyết Cửu lại phải ra hầm, đến lúc đó ta cho ngươi đưa một chút tới. Lâm Bạch bưng chén rượu, không nói thêm gì, một mình đi lên phía trước ra hai bước, ngẩng đầu nhìn phong cảnh phía xa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì, nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng. Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, cười nói, Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, Thủy cô nương, ta biết hảo ý của các ngươi, nhưng Lâm Mỗ cả đời này đáp ứng rồi sự tình, có rất ít thất ước thời điểm. Huống hồ, Lâm Mỗ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu ta đáp ứng muốn đi Thiên Địa Môn, vậy ta tự nhiên có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự nhiên bình an vô sự. Lâm Bạch đối với mấy người nói lời cảm tạ nói. Trần Ngư Lạc mười phần không hiểu hỏi, ngươi tại sao phải nhất định phải đi Thiên Địa Môn tham gia trận này, có cũng được mà không có cũng không sao luận đạo khiêu chiến đâu. Lâm Bạch nói với Trần Ngư Lạc, đối với Trần gia mà nói, đây là một trận có cũng được mà không có cũng không sao khiêu chiến, nhưng đối với Thiên Thủy Tông mà nói, trận chiến này quá trọng yếu. Chỉ cần ta có thể còn sống đi ra Thiên Địa Môn, thì cho thấy Thiên Thủy Tông lại đột phá tiếp Thiên Địa Môn phong tỏa, tỏ rõ Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Cái này sẽ cho đệ tử Thiên Thủy Tông trước nay chưa có ủng hộ cùng cổ vũ. Trần Ngư Lạc nghe vậy trầm mặt lại. Lâm Bạch tiếp tục nói, Thánh tử tiếp nhận đại điện, đem Thiên Thủy Tông từ tĩnh mịch trong vực sâu kéo đi ra, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Thiên Thủy Tông cần một trận dõng dạc đại chiến, một trận khải hoàn thắng lợi, để tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông đạo tâm lần nữa ngưng tụ. Kể từ đó, Thiên Thủy Tông tại có thể tương lai đều có thể. Nếu là ta thân là Thiên Thủy Tông Thánh tử, lại không có chút nào hành động, như vậy ta cái này Thánh tử, có cùng không có, có cái gì khác biệt đâu? Lâm Bạch một lời nói, để Trần Ngư Lạc mấy người suy nghĩ sâu xa. Trần Ngư Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía chỗ hắn, không muốn tại cùng Lâm Bạch quá nhiều tranh chấp. Hoàng Tĩnh Vân cùng Dịch Tùng cũng là tất cả đều trầm mặc, bọn hắn cũng nghe được đi ra, Lâm Bạch đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mọi người cũng đều minh bạch, trận chiến này đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thiên Địa Môn phong tỏa Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm tuế nguyệt, Thiên Thủy Tông một khi có bất kỳ thiên tài ngoi đầu lên, đều sẽ bị Thiên Địa Môn ám sát cũng hoặc là muốn tất cả biện pháp diệt trừ. Thiên Địa Môn đã trở thành Thiên Thủy Tông trong lòng ngắc ngộng. Muốn đột phá tầng này phong tỏa, vậy liền cần một trận dõng dạc thắng lợi. Một trận đại thắng. Trần Ngư Lạc thở dài nói, nếu Lâm huynh đã làm ra lựa chọn, vậy tại hạ cũng không tốt hơn nhiều. Chỉ hy vọng Lâm huynh có thể từ Thiên Địa Môn khải hoàn mà về, đến lúc đó Trần Mộ sẽ tại Đế Đô, là Lâm huynh bày xuống tiệc ăn mừng, chúc mừng Lâm huynh khải hoàn mà về. Dịch Tung cười nói, Trần Mộ bày yến, vậy dĩ nhiên là ăn ngon rất nhiều, cũng đừng quên đi gọi ta. Hoàng Tĩnh Vân cười nói, tiểu nữ tử có thể cũng tham gia một cái. Thủy Mặc Đan cười nói, có ăn, ta muốn đi, ta muốn đi. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu ta có thể từ Thiên Địa Môn còn sống đi ra, tới Đế Đô, tự nhiên muốn cùng chư vị nâng cốc luân hoan. Sở Đế Thọ Đản đã nhanh đến, chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ có gặp nhau ngày. Mấy người ngồi ở trên đỉnh núi, nâng cốc ngôn hoan, cho đến bình minh. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch đưa mấy người rời đi Minh Nguyệt Đảo, liền nói ra, hôm nay Trần Vương Điện Hạ cũng sẽ rời đi Thiên Thủy Tông, ta phải đại biểu Thiên Thủy Tông tiến đến đưa Trần Vương Điện Hạ. Chư vị, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta giang hồ gặp lại. Bảo trọng. Lâm Bạch chắp tay tiễn biệt mấy người. Trần Ngư Lạc đối với Lâm Bạch mỉm cười, quay người rời đi. Dịch Tung cười cười, có chút tiêu sái. Hoàng Tĩnh Vân hạ thấp người thi lễ. Chỉ có Thủy Mặc Đan tại trước khi đi, để Lâm Bạch đi Đế Đô thời điểm, mang lên một chút Thiên Thủy Tông đặc hữu linh quả cho nàng ăn. Thủy Mặc Đan rất là tham ăn, Lâm Bạch cũng đáp ứng xuống. dù sao Thủy Mặc Đan ăn những linh quả kia cũng không phải cái gì chân quý hi hữu đồ vật. Huống hồ có thể sử dụng linh quả bắt được một vị Đan Hà Tông thánh nữ, cuộc mua bán này thấy thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 5437, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Sáng sớm, Thiên Thủy Tông bên trong bến đò chỗ, Thiên Tiên Tông, Trần gia, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông mấy đại tông môn cùng gia tộc Linh Chu dẫn đầu vút không mà lên, dần dần biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Trần Ngư Lạc, Hoàng Tĩnh Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan cũng theo đó mà đi. Lâm Bạch tại Kiều Mạt cùng Tần Giao mấy người làm bạn phía dưới, đi vào bến đò chỗ, đầu tiên là đưa tiễn Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tĩnh Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan mấy người, nhưng hắn lại là không có gấp rời đi, mà là đứng tại bến đò chỗ chờ đợi đứng lên. Không bao lâu, hai vị tăng nhân từ xa đến gần, đi vào bến đò chỗ. A Di Đà Phật. Vị lao tăng kia đi tới, đối với Lâm Bạch đánh một cái Phật hiệu, xem như một cái bắt chuyện. Lâm Bạch mỉm cười đáp lễ, nói ra, đa tạ đại sư đường xa mà đến, tham gia tại hạ thánh tử tiếp nhận đại điện, nhưng lại không nghĩ tới lần này đại điện khó khăn chắc trở rất nhiều, chậm trễ hai vị đại sư hành trình. Đối với cái này, Lâm Mỗ trong lòng thật cảm thấy hổ thẹn, còn xin hai vị đại sư chớ để ở trong lòng. Lao tăng kia cười híp mắt nói ra, Lâm Bạch thánh tử quá lo lắng, bần tăng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, huống hồ gặp phải những chuyện này, là ai cũng không nguyện ý gặp phải. Lâm Bạch cười cười, vừa nhìn về phía Đế Vô Nôn. Đế Vô Nôn cũng nhìn xem hắn, sắc mặt bình tĩnh, ăn nói có ý tứ. Hai người ánh mắt tiếp xúc một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Khô Thiền Tông hai vị này đại sư đến đây chúc mừng, Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông, thậm chí cả là Ngũ Gia Thất Tông đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Phải biết Khô Thiền Tông một mực tự xưng là người thế ngoại, chưa từng để ý tới Sở Quốc Vương triều phân tranh, cũng không tham gia Ngũ Gia Thất Tông tranh đoạt. Bọn hắn xưa nay không tham gia Ngũ Gia Thất Tông tổ chức bất luận cái gì luận võ cùng yến hội. Duy chỉ có Sở Quốc Vương triều tổ chức yến hội, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tham gia lần một lần hai, xem như cho Sở Quốc hoàng tộc một bộ mặt. Cho nên, Đế Vô Nôn hiện thân tham gia Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận đại điện, liền trực tiếp đưa tới một phen hoành động. Một già một trẻ này hai vị tăng nhân, từ Lâm Bạch trước mặt đi qua, cũng không lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Bọn hắn cũng không có đỏ ngang, mà là dạo bước đi ở trên mặt nước, từng bước một đi xa, biến mất ở trên thủy kính hải. Chờ Đế Vô Nôn cùng lão tăng đi đằng sau. Lại qua một hồi lâu, Trần Vương điện hạ lúc này mới tại Thiên Thủy Tông Đông Đảo trưởng lão đồng hành, đi tới trên bến đò. Trần Vương điện hạ chuyến này đi vào Thiên Thủy Tông, cũng mang đến rất nhiều tùy tùng cùng người hầu, còn có tử sĩ. Nhưng ở Cửu U Ma Cung Dương Nhiệt tập kích Thanh Thủy Vịnh thời điểm, không sai biệt lắm toàn bộ đều chết tại Thanh Thủy Vịnh bên trong. Cho nên, bây giờ Trần Vương điện hạ xem như lẻ loi một mình. Gặp qua điện hạ, Lâm Bạch đối với Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Trần Vương điện hạ cười đi tới, vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, cười khổ nói, giữa ngươi và ta, còn cần những nghi thức xã giao này sao? Lâm Bạch cười cười, nhìn về phía Trần Vương điện hạ phía sau, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, Lý Tại Ân đồng đều trong đó. Mượn một bước nói chuyện, Trần Vương điện hạ lôi kéo Lâm Bạch đi tới một bên. Nhìn bộ dáng này, là muốn nói với Lâm Bạch vài câu thì thầm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mấy người cũng rất thức thời lui sang một bên, chưa từng đi nghe lén Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ mật đàm. Một bên trên bờ biển, Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ sánh vai mà đi. Trần Vương điện hạ thấp giọng thở dài, trở lại đế đô đằng sau, có nhiều bất tiện, bên người có rất nhiều nhãn tuyến nhìn ta chằm chằm. Không, chuyến này mặc dù là đến chúc mừng ngươi tiếp nhận thánh tử, nhưng lại bởi vì rất nhiều nguyên do, đều chưa từng cùng ngươi nói hơn hai câu nói, càng không có cùng ngươi uống nhiều hai chén rượu. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trần Vương điện hạ nói ra trong lòng bất đắc dĩ. Mặc dù như vậy Tam hoàng tử đã suy đoán ra Thiên Thủy Tông đã quy thuận tại Trần Vương điện hạ dưới trướng, nhưng vấn đề này dù sao còn không có biểu lộ ra. Cho nên Trần Vương điện hạ cũng không muốn quá sớm bại lộ trong tay mình át chủ bài, để tránh để cho người khác có đề phòng. Lâm Bạch hỏi, trước đó Lý Tại Ân trưởng lão đã từng tiến về đế đô, không biết hắn có thể đối với Trần Vương điện hạ nói qua Thiên Thủy Tông ý tứ. Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu, lời nói thâm thía nói ra, Thiên Thủy Tông ý tứ, ta đã lòng dạ biết rõ. Ta cũng đã để Lý Tại Ân hồi phục qua Thiên Thủy Tông, cho thấy ý của ta, hôm nay ngươi lần nữa nhắc lên, vậy ta cũng đối ngươi nói lại lần nữa xem. Ngày khác nếu là đại sự có thể thành, Thiên Thủy Tông cho là công đầu, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch thở dài một hơi, nói ra, có Trần Vương điện hạ câu nói này như vậy đủ rồi, tại hạ thay Thiên Thủy Tông cảm tạ điện hạ vung trồng. Chuyến này điện hạ trở về đế đô, bên người có thể điều động cùng tín nhiệm võ giả cũng không nhiều. Thiên Thủy Tông có ý tứ là để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi theo điện hạ trở về đế đô. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều chính là Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong đứng hàng cao vị trưởng lão một trong. Bọn hắn đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cũng có thể tin tưởng người. Bọn hắn đi theo điện hạ bên người cũng coi là có một cái có thể điều động võ giả. Trần Vương điện hạ vừa cười vừa nói, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi theo ta sẽ đế đô, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Thực không dám dâu dếm, ta trở lại đế đô đằng sau, tranh nhau chen lấn đến đây hiệu mệnh võ giả rất nhiều, nhưng đại đa số thực lực tu vi đều chẳng ra sao cả. Ta cũng thu rất nhiều môn đồ, nhưng lại có rất ít thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Trần Vương điện hạ ý tứ của những lời này, liền rất đơn giản. Thủ hạ ta có rất nhiều người, nhưng chính là thiếu khuyết cường giả. Thiếu khuyết thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Phải biết tại đương kim Sở Quốc, đại la đạo quả cảnh giới đều đang bế quan tu luyện, bây giờ ở bên ngoài lộ diện cường giả bên trong, thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, đã coi như là đương thời nhất lưu tồn tại. Đã như vậy, núi cao đường xa, ta liền không chỉ hoãn Trần Vương điện hạ hành trình. Ngày khác, chúng ta đế đô lại tụ họp. Lâm Bạch chắp tay hướng Trần Vương điện hạ tiễn biệt. Trần Vương điện hạ nhìn qua Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, ta tại đế đô, ngươi không cần phải lo lắng, coi như Tam hoàng tử muốn hại ta, cũng không dám quang minh chính đại xuất thủ. Ngược lại là ngươi, muốn tham gia thiên địa môn luận đạo khiêu chiến, ngươi cũng đã biết chuyến này là cựu tử nhất sinh. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hắn lại không nghĩ rằng Trần Vương điện hạ nói ra cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người giống nhau như lúc lời nói. Lâm Bạch cười nói, trong đó hung hiểm, ta đã lòng dạ biết rõ. Trần Vương điện hạ mười phần không hiểu hỏi, đã ngươi đã minh bạch trong đó hung hiểm, ngươi vì sao còn muốn tiến đến? Vì sao còn muốn đáp ứng chứ? Lâm Bạch cười khổ nói, điện hạ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đạo lý này, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn mới là. Trần Vương điện hạ trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Lâm Bạch cười nói, nếu là ta có lựa chọn, quỷ tài nguyện ý đi tham gia thiên địa môn luận đạo khiêu chiến đâu? Có thể hết lần này tới lần khác chính là ta không có lựa chọn. Ta vừa mới tiếp nhận thánh tử, thiên địa môn liền tới khiêu chiến, nếu là ta không tiếp nhận khiêu chiến nói, cái kia truyền đi chẳng phải là để thiên hạ võ giả chê cười sao? Đối với Thiên Thủy Tông loại này ngũ gia thất tông tông môn mà nói, mặt mũi có đôi khi so thực lực càng trọng yếu hơn. Ngươi nói đúng sao? Điện hạ. Trần Vương điện hạ hít sâu một hơi, cũng không nhiều lời, hiển nhiên đã là chấp nhận Lâm Bạch. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 5438, chiêu hình ti lôi đỉnh thủ đoạn. Trần Vương điện hạ ngắm nhìn bên bờ phong cảnh, tiền tư hậu tưởng, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Nếu là hoán vị suy nghĩ một chút, Trần Vương điện hạ đứng tại Lâm Bạch trên ghế ngồi, cũng là không có bất kỳ cái gì lựa chọn, không thể không tiếp nhận thiên địa môn khiêu chiến. Mọi việc coi chừng, đi thiên địa môn thời điểm, để Thiên Thủy Tông sai phái thêm mấy vị cường giả tùy hành bảo hộ. Luận đạo khiêu chiến thắng bại cũng không trọng yếu là muốn còn sống trở về. Trần Vương điện hạ lời nói thâm thía nhắc nhở nói, ta trước mắt vừa mới trở lại đế đô, dưới trướng võ giả mặc dù không ít, nhưng cường giả không nhiều, thực sự không cách nào phân ra nhân thủ tới giúp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi chết tại thiên địa môn bên trong, ngày sau chờ ta leo lên đế vị, nhất định huyết tẩy thiên địa môn, báo thù cho ngươi. Lâm Bạch cười cười, có Trần Vương điện hạ câu nói này như vậy đủ rồi. Điện hạ tại đế đô rất nhiều coi chừng mới là, thánh tử tiếp nhận đại điện đằng sau, Tam hoàng tử tất nhiên trong lòng đã minh bạch điện hạ cùng Thiên Thủy Tông quan hệ trong đó. Hắn đã cảm thấy điện hạ là một cái uy hiếp, cho nên điện hạ trở lại đế đô đằng sau, chỉ sợ cũng phải cẩn thận vị này Tam hoàng tử thủ đoạn. Trần Vương điện hạ cười lạnh, nói ra, ngươi yên tâm đi, thủ đoạn của hắn, ta đã sớm linh giáo qua. Đi, không cần lại cho. Trần Vương điện hạ đi trở về, leo lên hoàng tộc linh chu, nên ngang rời đi. Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão cũng đi theo Trần Vương điện hạ cùng nhau trở về đế đô, mà lại lần này là quang minh chính đại đi theo Trần Vương điện hạ trở về. Thiên Thủy Tông đối ngoại tuyên bố Trần Vương điện hạ ở trong Thiên Thủy Tông bị tập kích, Thiên Thủy Tông lo lắng kẻ xấu tặc tâm bất tử, cho nên điều động nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão ven đường bảo hộ, cho đến Trần Vương điện hạ trở lại đế đô. Chờ Trần Vương điện hạ trở lại đế đô đằng sau, lấy Trần Vương điện hạ thông minh tài trí, tùy tiện tìm một cái đơn giản lý do, liền có thể để nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão tạm thời ở trong Trần Vương phủ ở lại. Bạch Cốt Tông hai vị kia thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, cùng Cửu U Ma cung vị nữ tử kia, cũng là cùng nhau bị Trần Vương điện hạ mang đi. Hoàng tộc Linh Chu phá không bay đi, dọc theo đường, tất cả mọi người gặp đều nhau nhau nhường đường. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Trần Vương điện hạ liền đã tới đế đô. Hắn đến đế đô chuyện làm thứ nhất chính là tiến công gặp mặt Sở Đế, cáo chi Thiên Thủy Tông bên trong phát hiện sự tình. Ngày kế tiếp, Sở Đế hạ lệnh, đem Bạch Cốt Tông hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cùng Cửu U Ma cung vị nữ tử kia đưa vào chiêu hình ti luyện ngục, ngày đêm thẩm vấn. Cùng lúc đó, chiêu hình ti tại Chu Mặc dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp đi đến Bạch Cốt Tông. Làm Sở Quốc 27 tông một trong Bạch Cốt Tông, nguyên bản cũng coi là hoàng quyền thập bát châu bên trong có chút danh tiếng tông môn. Thế nhưng là tại chiêu hình ti võ giả đến đằng sau, vẹn vẹn chỉ dùng trong vòng một đêm, lớn như vậy Bạch Cốt Tông liền bị san thành bình địa. Bạch Cốt Tông mấy chục vạn đệ tử, thảm tao chiêu hình ti tàn sát. Từ Bạch Cốt Tông ẩn thế không ra lão tổ, cho tới Bạch Cốt Tông phổ thông thần đan cảnh đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí bám vào Bạch Cốt Tông dưới trướng các đại gia tộc cùng thành trì, đều hứng chịu tới liên lụy, bị chiêu hình ti dần dần diệt sát. Việc này vừa ra, lập tức chấn kinh hoàng quyền thập bát châu. Vô số võ giả đều tại vì Sở Quốc hoàng tộc cùng chiêu hình ti thủ đoạn mà giật mình. Thiên Thủy Tông, Minh Nguyệt Đảo. Lâm Bạch trong tay cầm tông môn đưa tới tình báo, sau khi xem xong, đưa cho Tần Giao cùng Kiều Mạn, dịch của bọn người tinh tế tìm đọc. Lâm Bạch cảm khái nói, chiêu hình ti thủ đoạn, thật đúng là lôi lệ phong hành a, Trần Vương điện hạ vừa mới trở lại đế đô, ngày kế tiếp chiêu hình ti liền xuất động, lại qua một ngày, Bạch Cốt Tông trong vòng một đêm diệt môn. Hoàn toàn chính xác khủng bố. Dịch cổ hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, từ Trần Vương điện hạ đến đế đô, đến Bạch Cốt Tông diệt môn, tính toán đâu ra đấy mới qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, liền để một tòa kinh lịch vạn năm gió sương mưa tuyết đại tông môn, cả nhà tuyệt diệt. Chiêu hình ti không hổ là Sở Quốc hoàng tộc trong tay một thanh lợi kiếm a. Dịch cổ đến từ Thất Dạ Thần Tông cương vực, cho dù đối với Sở Quốc vương triều cũng có hiểu biết, nhưng lần này chiêu hình ti lôi đỉnh thủ đoạn, đích thật là để Dịch cổ đều giật mình không thôi. Tần Giao thở sâu, nói ra, liền nhìn chiêu hình ti có thể hay không cậy mở Cửu U Ma cung vị nữ tử kia miệng, nhìn xem có thể từ trong miệng nàng biết được bao nhiêu liên quan tới Cửu U Ma cung manh mối. Đang lúc này, một đạo phi hồng xuyên qua chân trời, rơi vào Minh Nguyệt đảo bên trong. Lâm Bạch đưa tay lấy xuống, đoàn ánh sáng này hóa thành thanh âm rót vào Lâm Bạch trong tai. Chợt, Lâm Bạch đối với Tần Giao đám người nói, tông chủ triệu kiến chúng ta đi Phúc Thủy Điện nghị sự. Tiểu Mạc nói ra, xác suất lớn là vì đi Thiên Địa Môn sự tình. Tần Giao nhíu mày nói ra, trước chuyến này hướng Thiên Địa Môn, tất nhiên là một trận hồng môn yến, vì vạn vô nhất thất, vì toàn thân trở ra, tông môn tất nhiên sẽ làm ra rất nhiều phòng ngự biện pháp. Lâm Bạch nói ra, đi thôi, đi Phúc Thủy Điện nhìn xem. Nói đi, Lâm Bạch mang theo Kiều Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, Lương Lão, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội bọn người đi đến Phúc Thủy Điện. Đi vào Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ Sở Hy cùng Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong lớn nhỏ trưởng lão hội tụ một đường. Trừ cái đó ra, Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận nhân tài kiệt xuất cũng là toàn bộ ở đây. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông đều trong đó. Liền ngay cả phụ mệnh trấn thủ luyện ma tháp Lý Tức Nghiên đều bị kêu lên. Lâm Bạch nhìn thấy Lý Tức Nghiên, ném một cái dáng tươi cười. Lý Tước Nghiên chắp tay thi lễ, ở trong Phúc Thủy Điện cũng không tốt cùng Lâm Bạch quá nhiều chuyện phiếm. Nhìn thấy Lâm Bạch đến đằng sau, tông chủ Sở Hy hướng phía đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Đại trưởng lão liền đi về phía trước hai bước, cao giọng nói ra, hôm nay triệu tập các vị đến đây, chính là vì thương nghị tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ sự tình. Phía trước đoạn thời gian thánh tử tiếp nhận trên đại điện, Thiên Địa Môn trước mặt mọi người đối với chúng ta Thiên Thủy Tông phát ra luận đạo khiêu chiến, ở trước mặt thiên hạ này võ giả, Thiên Thủy Tông tự nhiên không thể cự tuyệt, cho nên liền đáp ứng xuống. Hôm nay chính là thương nghị một phen, tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận võ luận đạo võ giả. Phúc Thủy Điện bên trong yên tĩnh một mảnh, tất cả võ giả đều nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói ra, trải qua lão phu cùng tông chủ thương nghị, sẽ cùng trưởng lão các chư vị trưởng lão quyết nghị, cuối cùng xác định do Lâm Bạch treo trận, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông, Lý Tức Nghiên, Đường Vi, Tiểu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thư bọn người, tổng cộng 15 vị đệ tử cùng nhau đi tới Thiên Địa Môn, tham gia luận đạo luận võ. Chuyến này, do Lý Tại Ân trưởng lão dẫn đầu đội ngũ tiến về, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cựu trưởng lão tùy hành bảo hộ. Thập nhị trưởng lão, Thập tam trưởng lão, Thập tứ trưởng lão, Thập ngũ trưởng lão dẫn đầu tông môn đạo thần cảnh giới võ giả, ở ngoài Thiên Địa Môn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Lâm Bạch ở phía dưới nghe đại trưởng lão an bài, cảm thấy tông môn đối với chuyện này nhìn chúng. Lâm Bạch, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi, Lý Nguyên Tông, Lý Tước Nghiên đám luận đạo luận võ, trước chuyến này đi tham gia luận đạo tỷ võ võ giả, không sai biệt lắm chính là đương đại Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử kiệt xuất nhất. Tùy hành trưởng lão, xuất động 8 vị trưởng lão chia làm sáng tối 2 đường bảo hộ, đề phòng Thiên Địa Môn nưu đồ làm loạn. Bực này đội hình nhìn, phản phất là giọt nước không lọt, đích thật là an toàn không thể nghi ngờ. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 5439, độc thân tiến về. Việc này trải qua trưởng lão các cùng tông chủ thương nghị, chúng ta đều không có dị nghị. Cho nên hôm nay triệu kiến ngươi các loại đến đây, chính là muốn hỏi các ngươi ý kiến. Có thể nguyện ý tham gia lần này luận đạo luận võ. Đại trưởng lão đối với Lâm Bạch, Lý Tức Nghiên, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi bọn người hỏi. Bạch Diệp Phi cánh tay trái tay háo trống rỗng, chính hắn xé rách một cánh tay, bây giờ cũng không có nối liền. Hắn nói ra, chúng ta thân là tông môn đệ tử, tự nhiên muốn vì tông môn vinh quang mà chiến. Việc này, Bạch Diệp Phi khi toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Lý Tước Nghiên cũng lạnh giọng nói ra, Thiên Địa Môn khi nhục chúng ta đã lâu, trận chiến này chúng ta không thể tránh được, tại hạ cũng nguyện ý tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ. Bạch Diệp Phi cùng Lý Tước Nghiên tuần tự tỏ thái độ về sau, Chu Tân Quân cùng Lương Lão mấy người cũng biểu thị không có ý kiến. Lý Nguyên Tông nguyên bản vụng trộm cũng đã quy thuận Thiên Địa Môn, trước chuyến này hướng Thiên Địa Môn, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì lợi ích cùng tổn thất, tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Tốt, xem ra tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy thì định như vậy đi. Đại trưởng lão hỏi thăm một phen đằng sau, cao giọng nói ra, ta có ý kiến. Đang lúc đại trưởng lão tuyên bố thời điểm, một cái thanh âm bất đồng truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều cùng nhau rơi vào người nói chuyện trên thân. Người này chính là Lâm Bạch. Đại trưởng lão, tại sao không có hỏi một chút ta có ý kiến gì hay không? Lâm Bạch cau mày hỏi. Chuyến này tham gia Thiên Địa Môn tổ chức luận đạo khiêu chiến, Lâm Bạch thân là Thiên Thủy Tông thánh tử tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Huống hồ, việc này cũng là bởi vì Lâm Bạch mà lên, đại trưởng lão liền cho là Lâm Bạch sẽ không luống cuống, cho nên không có hỏi nhiều. Đại trưởng lão nghi ngờ nhìn thoáng qua Sở Hy, trong lúc nhất thời không hiểu ra sao. Sở Hy hỏi, Lâm Bạch thánh tử, ngươi có ý kiến gì không sao? Lâm Bạch cao giọng nói ra, vừa rồi đại trưởng lão an bài, đích thật là giọt nước không lọt, vạn vô nhất thất. Nói cho cùng, đại trưởng lão cùng tông môn đều là lo lắng Thiên Địa Môn sẽ đối với chúng ta mưu đồ làm loạn, dù sao đã có 5000 năm trước Lý Lăng Thiên sư huynh vết xe đổ. Thế nhưng là chư vị trưởng lão có nghĩ tới hay không, nếu là Thiên Địa Môn quyết tâm, muốn để chúng ta có đi không về đâu. Đại trưởng lão tinh tế suy tư một chút, nói ra, đúng là chúng ta cân nhắc đến Thiên Địa Môn sẽ đối với chúng ta xuất thủ, cho nên lão phu mới có thể an bài như thế, thánh tử có chỗ nào cảm thấy không ổn sao? Lâm Bạch cười nói, nếu là Thiên Địa Môn quyết tâm muốn để chúng ta có đến mà không có về, lấy đại trưởng lão an bài, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trở về được đến sao? Đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác đều là cùng nhau nhíu mày, tựa hồ cũng không có nghe hiểu Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Thánh tử muốn nói cái gì? Nói thẳng chính là, chúng ta không có nghe hiểu. Lý Tại Ân tương đối sảng khoái, trực tiếp nói với Lâm Bạch không có nghe hiểu, để Lâm Bạch nói rõ ràng. Lâm Bạch nói ra, căn cứ đại trưởng lão an bài, trước chuyến này hướng Thiên Địa Môn tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử hết thảy có 15 người, bảo hộ chúng ta trưởng lão hết thảy có 8 người. cái này 15 vị đệ tử, xem như đương kim Thiên Thủy Tông bên trong kiệt xuất nhất đệ tử ưu tú nhất. Bảo hộ chúng ta 8 vị trưởng lão, cũng là trước mắt Thiên Thủy Tông nội tu vi thực lực cao thâm nhất trưởng lão. An bài như thế, nhìn hoàn toàn chính xác vạn vô nhất thất. Thế nhưng là chính như ta vừa rồi nói, nếu là Thiên Địa Môn quyết tâm muốn để chúng ta có đến mà không có về, chúng ta xuất động nhiều như vậy lực lượng tinh nhuệ tiến về Thiên Địa Môn, đây chẳng phải là cho Thiên Địa Môn cơ hội một lưới bắt hết sao? Lâm Bạch lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều trưởng lão suy nghĩ sâu xa. Liền ngay cả đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân bọn người là hai mắt nhíu lại, trong đầu bắt đầu thôi diễn các loại khả năng, theo bọn hắn từ từ thôi diễn xuống dưới, càng phát ra cảm thấy Lâm Bạch nói rất có đạo lý. Nghĩ lại một chút, nếu là Thiên Địa Môn không để ý mặt mũi, nhất định để tiến đến tham gia luận võ luận đạo đệ tử Thiên Thủy Tông toàn bộ chết tại Thiên Địa Môn, như vậy chẳng phải là đi bao nhiêu đệ tử, liền phải chết bao nhiêu đệ tử sao? Cái này 15 vị đệ tử, 8 vị trưởng lão, đều đó là Thiên Thủy Tông vạn năm tích lũy được nội tình. Nếu là cái này 15 vị đệ tử cùng 8 vị trưởng lão toàn bộ gãy vẫn tại Thiên Địa Môn, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, tuyệt đối là một trận to lớn vô cùng tổn thất. Thánh tử suy tính được rất chu đáo a. Thánh tử nói tới không phải không có lý, nếu là Thiên Địa Môn chó cùng rất dậu, đem tiến đến tham gia luận đạo tỷ võ trưởng lão cùng đệ tử đều giết, vậy chúng ta Thiên Thủy Tông liền tổn thất lớn hơn rồi. Việc này hay là đến bàn bạc kỹ hơn a. Không ít trưởng lão đều cực kỳ đồng ý Lâm Bạch thuyết pháp. Đại trưởng lão, Lý Tại Ân hai người liếc nhau, trong lòng thôi diễn một phen, càng phát lưng phát lạnh. Đại trưởng lão nói ra, việc này là lão phu cân nhắc không chu toàn. Lâm Bạch cười nói, việc này cũng không phải là đại trưởng lão cân nhắc không chu toàn, ta vừa rồi cũng đã nói, đại trưởng lão an bài thật là vạn vô nhất thất, nhưng sợ là sợ Thiên Địa Môn không để ý mặt mũi, chó cùng rất dậu tới giết chúng ta. Đại trưởng lão hỏi, cái kia không biết thánh tử có thể có cái gì chú ý? Lâm Bạch nói ra, tại thánh tử tiếp nhận trên đại điển ta cũng đã nói, Thiên Địa Môn hướng chúng ta phát ra luận đạo khiêu chiến, không cần quá nhiều đệ tử Thiên Thủy Tông cùng trưởng lão tiến đến, một mình ta tiến về là được. Ngươi đi một mình. Tiểu Mạc nghe thấy lời này, không để ý lễ tiết kinh hô một tiếng. Không được. Tiểu Mạc sốt ruột đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch lời vừa nói ra, không chỉ là Tiểu Mạc không đồng ý, có hơn phân nửa trưởng lão cũng là biểu thị không đồng ý. Lâm Bạch nói ra, chư vị trưởng lão, lại nghe ta nói, ta chính là Thiên Thủy Tông thánh tử, bây giờ ta có thân phận địa vị có thể đại biểu Thiên Thủy Tông. Ta một người đi Thiên Địa Môn, quản chi ta chết ở trong Thiên Địa Môn, tông môn tổn thất cũng sẽ không rất lớn, chí ít sẽ không để cho tất cả đệ tử ưu tú toàn bộ chết hết. Nếu ta bất hạnh chết tại Thiên Địa Môn trong tay, tông môn vẫn như cũ có thể bồi dưỡng mặt khác thánh tử. Bạch Diệp Phi, có lẽ là đời tiếp theo thánh tử không có chỗ thứ hai, nếu ta chết, tông môn có thể suy nghĩ thật kỹ một chút Bạch Diệp Phi. Lâm Bạch nói như thế. Đứng ở một bên, trầm mặc không nói Bạch Diệp Phi, đột nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Bạch Diệp Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch thế mà lại tại lúc này đưa ra muốn để hắn tiếp nhận đời tiếp theo thánh tử. Mà lại, lúc trước hắn cùng Lâm Bạch còn có rất nhiều ân oán chưa từng giải khai. Lâm Bạch lại bất kể hiềm khích lúc trước, vẫn tại tông môn trước mặt tiến cử hắn. Bạch Diệp Phi đầu tiên là trong lòng vui mừng, tùy theo thần sắc cảm đạm xuống tới, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Bạch Diệp Phi đột nhiên cảm thấy cảnh giới của mình cùng Lâm Bạch so sánh, trên lệch quá nhiều. Bây giờ hồi tưởng lại trước đó đối với Lâm Bạch hành động, Bạch Diệp Phi đều cảm thấy là ngây thơ như vậy, buồn cười như vậy. Khó trách tông môn sẽ chọn Lâm Bạch trở thành thánh tử, mà không phải hắn. Hiện tại lấy Bạch Diệp Phi ánh mắt nhìn đến, tông môn tựa hồ làm một cái rất rõ biết quyết định. Đại trưởng lão quả quyết nói ra, thánh tử muốn độc thân tiến về, việc này không cần bàn lại, tuyệt không loại khả năng này. Quản chi Thiên Thủy Tông bội ước, không đi tham gia lần này luận võ luận đạo, cũng sẽ không để thánh tử độc thân tiến về. Không lâu là mất mặt nha, Thiên Thủy Tông những năm gần đây, ném đến người cũng rất nhiều, không quan tâm lần này hai lần. Đại trưởng lão ngữ khí rất nhẹ, nhưng ngôn từ rất nặng. Một bức Lâm Bạch muốn độc thân tiến về, liền sẽ không để cho Lâm Bạch đi kiên quyết. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 5440, cường giả bí ẩn. Dựa theo Lâm Bạch trong lời nói ý tứ, Lâm Bạch chuyến này đi Thiên Địa Môn, là ôm quyết tâm quyết tử đi. Đại trưởng lão cùng Sở Hy đương nhiên sẽ không đồng ý Lâm Bạch tiến đến chịu chết. Thế nhưng là Lâm Bạch nói đến cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nếu như là Thiên Địa Môn quyết tâm muốn để đệ tử Thiên Thủy Tông tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, vậy tại sao còn muốn cho Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận cường giả toàn bộ đều đi đâu? Huống hồ, chuyến này luận đạo tỷ võ nhân vật chính là Lâm Bạch. Coi như tham gia luận đạo luận võ, giống Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bọn người, đơn giản chính là đi đụng một cái nhân số, thắng bại cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Muốn chiến thắng, hay là đến dựa vào Lâm Bạch. Cho nên, Lâm Bạch một người tiến về, cũng đã đủ để. Hiện tại muốn suy nghĩ chính là, như thế nào để Lâm Bạch đi đằng sau, còn muốn hoàn chỉnh không thiếu sót còn sống trở về. Tông chủ Sở Hy ngồi tại chủ vị, tay nhỏ chống đỡ cái cằm, hai đầu dài nhỏ lông mày đều nhanh vặn thành một cái chữ xuyên. Nàng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên trong mắt sáng lên, nói ra, ta có biện pháp. Tông chủ Sở Hy ngạc nhiên kêu một tiếng, đưa tới toàn trường võ giả lực chú ý. Đại trưởng lão vội vàng chắp tay hỏi, tông chủ, không biết là biện pháp gì? Tông chủ Sở Hy ý vị thâm trường cười cười, đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, trước chuyến này hướng Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ, lực lượng trung tiên là ngươi, có thể hay không chiến thắng mấu chốt cũng là ngươi. Ngươi nói không sai, những người còn lại có đi hay không cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi đi là đủ. Mà lại, Thiên Địa Môn mục tiêu, xác suất lớn cũng là ngươi. Cho nên, một mình ngươi tiến đến cũng được. Tông chủ đối với Lâm Bạch nói ra. Đại trưởng lão vội vàng nói, tông chủ, Lâm Bạch Thánh Tử độc thân tiến đến, quản chi cuối cùng thắng luận võ, vậy cũng khó mà sống mà đi ra thiên địa môn a. Tiểu Mạt trong mắt nước mắt rầm rầm chảy xuống, đáng thương đối với tông chủ nói ra, tông chủ, còn xin tông chủ nghĩ lại a. Tông chủ nhìn thấy đại trưởng lão cùng Tiểu Mạt bộ dáng, im lặng móp méo miệng, nói ra, các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, ta nói không phải vẫn chưa nói xong sao? Để Lâm Bạch độc thân tiến đến, hiển nhiên là không thể nào. Lâm Bạch độc thân tiến về thiên địa môn, đây không thể nghi ngờ là cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Cho nên, chúng ta đến chọn lựa ra một vị cường giả, bảo hộ Lâm Bạch, hoàn chỉnh không thiếu sót đi ra thiên địa môn. Tông chủ trầm trầm đến. Lúc này, liền có ngũ trưởng lão liền nói ra, tông chủ, lão phu nguyện ý cùng đi thánh tử tiến về thiên địa môn. Lục trưởng lão cũng đồng thời nói ra, tông chủ, lão phu tiến đến, quản chi là liều lên một cái mạng, cũng sẽ cam đoan thánh tử an toàn đi ra thiên địa môn. Trưởng lão các tất cả trưởng lão, tuần tự đứng ra biểu thị muốn cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới thiên địa môn. Tông chủ Sở Hy nói ra, không không không, thực lực các ngươi mặc dù không yếu, nhưng đi thiên địa môn, hay là có vẻ hơi không đủ. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân nghe thấy tông chủ lời này, không khỏi hơi nhướng mày. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ có ý tứ là muốn xin mời lão tổ xuất quan sao? Tông chủ lắc đầu nói ra, mấy vị kia lão tổ đều đang bế quan, cũng không tốt bởi vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy bọn hắn. Vị cường giả này, ta đã chọn lựa tốt, ta lập tức liền tự tay viết thư tiến đến, để hắn tới trước Thiên Thủy Tông, đến lúc đó cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới thiên địa môn là đủ. Tông chủ Sở Hy bán một cái nút, để tất cả mọi người không rõ vị cường giả này đến tột cùng là ai. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ chọn lựa cường giả, không biết là người nào? Tông chủ cười nói, chỉ cần hắn đáp ứng ngồi tiếp Lâm Bạch cùng nhau tiến đến, cái kia coi như thiên địa môn là đầm rồng hang hổ, Lâm Bạch cũng sẽ bình an vô sự. Về phần người này là ai? Ha ha, các ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó các ngươi liền biết. Gặp tông chủ không có nói rõ, đám người cũng đều không tốt tại hỏi nhiều. Tông chủ cao giọng nói ra, quyết định như vậy đi. Dưới mắt khoảng cách luận đạo luận võ còn có hơn một tháng thời gian, tháng sau 15, đúng giờ xuất phát, tiến về thiên địa môn tham gia luận đạo luận võ. Lâm Bạch, trở về chuẩn bị cẩn thận đi. Nói xong, tông chủ Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một cỗ như tên trộm cười xấu xa, chạy ra Phúc Thủy Điện, nói là đi viết thư đi. Lâm Bạch liền rất buồn bực, cái gì năm tháng, còn cần viết thư sao? Nhưng Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều, liền dẫn Tiểu Mạt bọn người cùng nhau quay trở về Minh Nguyệt Đảo. Ở trên đường trở về, Tiểu Mạt trên gương mặt trắng loãng, rất rõ ràng có thể nhìn thấy hai đầu nước mắt. Trên đường cũng là cúi đầu, một bức mặt ủ mày cho bộ dáng. Trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau, Lâm Bạch nói với Tiểu Mạt sư tỷ, không cần phải lo lắng, nếu ta dám độc thân tiến về Thiên Địa Môn, vậy ta tất nhiên hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Ngược lại là người đi đến càng nhiều, đối với ta mà nói, càng thêm bất lợi. Nhiều người, ngược lại bất lợi cho ta thi triển thủ đoạn. Lẻ loi một mình tiến về, đối với Lâm Bạch mà nói, hoàn toàn chính xác tốt nhất. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Chính như Lâm Bạch nói, nếu hắn lựa chọn muốn đi Thiên Địa Môn, vậy hắn liền hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Tiểu Mạt nói ra, ta biết ngươi có bản sự này, nhưng Thiên Địa Môn dù sao cũng là sừng sững vạn năm không ngã đại tông môn, càng là ngũ gia thất tông một trong, nội tình của bọn hắn thâm hậu đến làm cho người khó mà tin được. Ta vẫn là lo lắng ngươi sẽ ở trong Thiên Địa Môn ra cái gì bất chắc. Lâm Bạch cười cười, cũng đúng, dù sao thiên hạ này không người nào dám nói mình vô địch thiên hạ. Đa tạ Kiều Mạt sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ thêm càng cẩn thận. Kiều Mạt thở sâu, nói ra, không biết đạo tông chủ mời tới cao thủ đến tột cùng là ai, thực lực lại là như thế nào. Tần Giao nhíu mày nói ra, nhìn tông chủ bộ dáng, phản phất đối với vị cường giả này mười phần có lòng tin. Lâm Bạch nói ra, không cần phải đi đoán, tông chủ không phải nói tháng sau 15 trước đó, liền muốn xuất phát tiến về thiên địa môn sao. Đến lúc đó tự nhiên có thể gặp đến vị cường giả này. Đều đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay bởi vì cửu U Ma cung sự tình, mọi người nỗi lòng đều không có an bình qua, thật vất vả có mấy ngày ngày nghỉ, cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Tiêu Mạc cùng Tần Giao lo lắng trở về tẩm cung đi. Dịch Cổ chờ bọn hắn đi đằng sau, mới đi đến Lâm Bạch bên người, nói ra, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ngươi ở chỗ này âm dương quái khí làm cái gì? Dịch Cổ bĩu môi nói ra, không có gì, chỉ là đơn giản cảm khái một chút, bản công tử cũng coi là vượt qua vạn bùi hoa nhẹ nhàng mỹ thiếu niên a, làm sao ta liền không có gặp được một cái đối với ta khăng khăng một mực nữ nhân đâu. Lâm Vinh, có cái gì diệu chiêu, truyền thụ điểm cho ta. Lâm Bạch cười khổ nói, muốn từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Dịch Cổ bĩu môi, nhỏ giọng oán trách hai câu. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một bản điện tịch, đưa cho Dịch Cổ. "Ê, đưa cho ngươi." Lâm Bạch nói ra. Dịch Cổ không hiểu hỏi, "Đây là cái gì?" Lâm Bạch nói ra, "Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật. Ngươi đến Thiên Thủy Tông, không phải là vì bản này thần thông đạo pháp sao?" Dịch Cổ trong mắt đống nhiên nở rộ một tia tinh mang, vội vàng kết quả điện tịch, mở ra nhìn lên, trong đó quả nhiên là Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật tu luyện bí tịch. Dịch Cổ đơn giản nhìn một lần, như xem chân bảo nắm ở trong tay, nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải." Thiên Luân Vạn Ngự hóa thành một câu, "Đa tạ, Lâm huynh." Lâm Bạch nói ra, "Giữa ngươi và ta, làm gì nói cảm ơn. Ngươi nhìn kỹ một chút điện tịch, hảo hảo tu hành, ta cầm tới điện tịch thời điểm, đã từng nhìn qua một lần, phát hiện chiêu này đạo pháp rất khó tu luyện có thành tựu tỷ lệ thấp đến đáng thương." Dịch Cổ trịnh trọng gật đầu nói, "Không quen nhiều khó khăn tu luyện, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến nay, Chương 5441, lừa gạt chim. Thiên thủy dưỡng hồn thuật chính là Thiên Thủy Tông truyền thừa đạo thống Thiên Thủy Thần Quyết bên trong một chiêu đạo pháp. Trước đó Lâm Bạch trên thủy kính hải gặp phải Dịch Cổ thời điểm, hai người lẫn nhau tố tâm sự, Lâm Bạch biết được Dịch Cổ đi vào Thiên Thủy Tông chính là vì chiêu này đạo pháp. Thế nhưng là lấy Dịch Cổ tu vi, muốn có được Thiên Thủy dưỡng hồn thuật, chí ít còn cần 2-30 năm cố gắng. Vừa lúc lần này, Lâm Bạch trợ giúp Thiên Thủy Tông tiêu diệt Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt lập xuống công lao, trước chuyến này hướng Phúc Thủy Điện thời điểm, liền đặc biệt hướng tông chủ đòi hỏi một phần Thiên Thủy dưỡng hồn thuật bản dập, sau khi trở về liền giao cho Dịch Cổ. Cái này Thiên Thủy dưỡng hồn thuật là tông môn đưa cho ngươi, nếu là ngươi phải nhớ ân tình, cũng nhớ trên người Thiên Thủy Tông đi. Lâm Bạch cười khẽ một tiếng. Dịch Cổ nói ra, Thiên Thủy Tông ân tình, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Lâm huynh ân tình, ta cũng sẽ không quên. Mặc kệ cái này Thiên Thủy dưỡng hồn thuật đối với nhà ta lão gia tử có hữu dụng hay không, phần ân tình này ta đều nhớ kỹ, ngày khác nếu là Lâm huynh gặp rủi ro, cứ tới Thất Dạ Thần Tông cưỡng vực, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Bạch cười nói, thế thì không cần, ngày khác ta nếu là tới Thất Dạ Thần Tông cưỡng vực, ngươi chuẩn bị cho ta hai bình rượu ngon là đủ. Dịch Cổ cười ha ha một tiếng, đó là tự nhiên. Lâm Bạch nói ra, ngươi cũng đừng sốt ruột rời đi, hảo hảo ở trong Thiên Thủy Tông tu luyện một phen Thiên Thủy dưỡng hồn thuật, nếu là trong đó có cái gì chỗ nào không hiểu, cứ tới nói cho ta biết, ta đi tìm trong tông môn tu luyện qua thuật này trưởng lão, cho ngươi sắp xếp lo giải hoặc. Dịch Cổ nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại ta cũng không nóng nảy rời đi Thiên Thủy Tông, lập tức liền là Sở Đế Vạn Năm Thọ Đản, chờ Thọ Đản đằng sau, ta lại rời đi thôi. Dù sao bây giờ trở lại Thất Dạ Thần Tông cương vực, đến lúc đó cũng sẽ đi theo trưởng bối cùng nhau một lần nữa, đến là phiền toái. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện một phen Thiên Thủy dưỡng hồn thuật, đợi đến Sở Đế Vạn Năm Thọ Đản sau khi kết thúc, đi theo trưởng lão trở về Thất Dạ Thần Tông cương vực, ta xong đi ta lão gia tử trước mặt thử một chút có hữu dụng hay không. Dịch Cổ nắm điện tịch, hào hứng vội vàng liền về tới tẩm cung đi nắm lấy. Lâm Bạch duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trong túi trữ vật lấy ra Long Huyết Hữu, dọc theo Minh Nguyệt Đảo bên trên lưng núi, từng bước một đi đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một cái cổ siêu vẹo nhánh cây già nha bên trên, một cái đen như mực ô nha đứng tại trên đầu cảnh, dùng một đôi như ngọc thạch đen đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Ngươi muốn đi thiên địa môn rồi? Ô nha cười hỏi một câu. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, cùng tông môn đã thương nghị xong. Thiên địa môn đối với ngươi mà nói thế nhưng là một chỗ đầm rồng hang hổ a, ngươi có nắm chắc đi vào, nhưng ngươi có nắm chắc hoàn chỉnh không thiếu sót đi tới sao? Ô nha cười đùa hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói, tông chủ đi nói xin mời một vị cường giả bảo hộ ta tiến đến. Ô nha nói ra, nếu là thiên địa môn thật muốn giết ngươi, ai bảo hộ ngươi cũng không dùng. Nói không chừng, một khi đánh nhau, vị cường giả kia chạy còn nhanh hơn ngươi đâu. Lâm Bạch cười nói, cho nên nha, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, ta lần này đi thiên địa môn, ai cũng có thể không đi, nhưng có một người phải đi. Ô nha nhíu mày hỏi, ai? Lâm Bạch hai mắt cười thành một nha, thẳng vào nhìn xem ô nha. Ô nha kinh ngạc một chút, một cái mở mịt đầu chim nhìn quanh hai bên, xác định Lâm Bạch không phải đang nhìn những người khác đằng sau, lúc này mới chấn kinh nói ra, ta. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy a, ai cũng có thể không đi, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta đi. Ô nha trừng mắt hoảng sợ nói, biết rõ ngươi muốn đi chịu chết, ta dựa vào cái gì còn muốn đi theo ngươi a? Lâm Bạch nói ra, chẳng lẽ thiên địa môn bên trong nhiều như vậy bảo vật, ngươi cũng không muốn? Nghe thấy lời này, ô nha ánh mắt co rụt lại, mặt chim bên trên lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Ngươi có thể bảo đảm ta toàn thân trở ra sao? Lâm Bạch cười hỏi. Ô nha trừng mắt Lâm Bạch nói ra, thì ra ngươi vũ bộ ngực đối với Kiều Mạn, đối với Tần Giao, nói với Thiên Thủy Tông chính mình có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra, chính là muốn đem bản đại gia mang đến, để bản đại gia bảo đảm ngươi toàn thân trở ra à? Lâm Bạch nói ra, ngươi cái này ô nha, có thể bay qua hư không, có thể đi vào thường nhân không thể tiến sinh linh cấm địa, có thể dò xét người thường không thể đi dò xét tuyệt mật hiểm địa, như thiên địa môn thật sự là một chỗ đầm rồng hang hổ, nếu là ngay cả ngươi đều phải chạy theo như vịt, vậy cái này thiên hạ đoán chừng là không có người có thể giữ được ta. Ô nha bĩu môi nói ra, đó là tự nhiên, bản đại gia thần thông quảng đại, xem anh hùng thiên hạ là cỏ rác, địa phương nào bản đại gia không có đi qua, cái gì bảo địa bản đại gia không có tham dò qua. Liền ngay cả Sở Đế Long Sàng, bản đại gia cũng là nghĩ ngủ là ngủ, muốn đi thì đi. Chỉ là một cái thiên địa môn, không đáng giá nhắc tới. Ô nha đem hất đầu, có chút đắc ý nói. Thế nhưng là ngay sau đó, ô nha lời nói xoay chuyển, đối với Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi đây? Đôi này bản đại gia có ích lợi gì chứ? Lâm Bạch có chút đau đầu, cái này ô nha hay là cái kia một bộ vô lợi không dậy sớm hạ người a? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lâm Bạch hỏi. Ô nha cười nói, đưa ngươi tàn phiến cho ta một khối, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự đi ra thiên địa môn. Lâm Bạch lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, quay người liền đi, cáo tử. Liền để ta chết tại thiên địa môn đi. Ô nha vội vàng gọi lại, ai ai ai, chớ đi à, sinh ý nha, đều là từ từ nói chuyện xuống à. Lâm Bạch hướng phía trước đi đến, không cần, để cho ta đi chết đi. Ngươi cho ta một khối lục ngọc tàn phiến, ta không chỉ có bảo đảm ngươi đi ra thiên địa môn, còn truyền thụ cho ngươi một chiêu tam phẩm đạo pháp, thế nào? Ô nha tăng giá cả. Một chiêu tam phẩm đạo pháp, đối với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông mà nói, đều chính là một trận tạo hóa. Phải biết, trước mắt Thiên Thủy Tông bên trong ngay cả nhị phẩm đạo pháp đều không có, ô nha mới mở miệng chính là tam phẩm đạo pháp. Lâm Bạch trong lòng hơi động một chút, nhưng nghĩ đến phải dùng lục ngọc tàn phiến đi đổi, lập tức lòng có lạnh một nửa. Dù sao, Ô Nha đều cam lòng dùng tam phẩm đạo pháp đến đổi, có thể nghĩ lục ngọc tản phiến giá trị đến cỡ nào to lớn.
Không đổi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lâm Bạch khó chơi, để Ô Nha thật sự phiền não. Ngươi giữ lại lục ngọc tản phiến ở trên người cũng không có tác dụng gì à, ngươi lại không biết thứ này làm sao sử dụng.
Ô Nha bĩu môi nói ra, ngươi còn không bằng lấy nó cùng ta đổi một chiêu tam phẩm đạo pháp đâu.
Lâm Bạch nhíu mày hỏi, chẳng lẽ lại ngươi biết vật này như thế nào sử dụng?
Ô Nha dương dương đắc ý nói ra, đó là đương nhiên. Bản đại gia đã từng biết.
Lâm Bạch rất là im lặng, không cần nhiều lời, mảnh kia ký ức lại bị nó cho ném đi.
Đã từng biết có cái dám dùng, ngươi bây giờ lại không nhớ rõ.
Lâm Bạch nói ra, ngươi đem hắn cho ta, nói không chừng ta lại nghĩ tới đâu.
Ô Nha nói ra.
Lâm Bạch nói ra, chờ ngươi chừng nào thì nhớ tới lục ngọc tản phiến làm sao sử dụng, ta suy nghĩ thêm muốn hay không đem hắn cho ngươi.
Một lời đã định.
Chờ ta nhớ ra rồi, ngươi cũng không nên đổi ý.
Ô Nha trong mắt sáng lên, tuy nói không thể từ trong tay Lâm Bạch trực tiếp đạt được lục ngọc tản phiến, nhưng ít ra Lâm Bạch là nhà gia a.
Lâm Bạch cười nói, nhưng sớm là tại ngươi nhớ tới trước đó, ta không có chết, bằng không mà nói, ta chết đi đằng sau, những cái kia lục ngọc tản phiến lại sẽ chủ động rời đi, đi tìm kế tiếp nơi ở nút.
Ô Nha vỗ bộ ngực nói ra, ngươi yên tâm, có bản đại gia tại, ngươi muốn chết cũng khó khăn.
Lâm Bạch xoay người sang chỗ khác, hướng phía trước đi đến, khóe miệng từ từ lướt lên một tia âm nhu nụ cười như ý.
Cái này Ô Nha cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi đầu óc không quá linh quang, dễ dàng bị lừa.
Có lẽ đây cũng là bởi vì hắn thiếu thốn quá nhiều ký ức nguyên nhân.
Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến nay.
Trước 5442, thiên tử đế sư.
Còn lại hơn một tháng thời gian, Lâm Bạch lưu trên Minh Nguyệt đảo nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không ra ngoài. Tần Giao cùng Tiểu Mạt chuẩn bị cho Lâm Bạch rất nhiều đan dược chữa thương, đặt ở Lâm Bạch trong túi trữ vật, không ít đan dược đều là cực tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm một cái mạng.
Thời gian cực nhanh.
Ngay tại xuất phát trước ngày thứ ba, thủy kính hải bắt ngát trên mặt biển, một cái bạch lộc kéo lấy một chiếc xe toa, bình ổn hành tàu ở trên mặt nước, dần dần đi vào Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ.
Thiên Thủy Tông trên bến đỏ, tông chủ Sở Hy mang theo đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mấy vị trưởng lão đã sớm ở chỗ này xin đợi đã lâu. Nhìn thấy bạch lộc kéo xe đi vào, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân ánh mắt đều là có chút co rụt lại. Bởi vì đối với Sở Quốc mà nói, chỉ sợ là không ai không hiểu chiếc này bạch lộc xe.
Kéo xe bạch lộc chính là thời đại hồng hoang dị chủng, toàn thân trắng như tuyết, khí chất cao quý, trên thân hơi có một ít màu đen điểm lấm tấm, trong đó ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng lôi đình.
Bạch lộc song giác ở giữa, lôi đình phun trào.
Là hắn sao?
Lý Tại Ân đối với đại trưởng lão thấp giọng hỏi, ngôn từ cùng giọng nói vô cùng thấp, hiển nhiên đối với người này là cực kỳ kiên kỵ.
Bạch lộc xe kéo, trừ hắn, còn có thể là ai?
Đại trưởng lão thở sâu, lạ mặt vẻ khiếp sợ, chốc lát, đại trưởng lão trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới tông chủ thế mà đem hắn cho mời đi theo, kể từ đó, chuyến này thiên địa môn, Lâm Bạch hẳn là có thể toàn thân trở ra.
Bạch lộc xe kéo đi vào bến đò trước.
Tông chủ Sở Hy giơ lên vui sướng dáng tươi cười, đi đến xe kéo bên cạnh, nhỏ giọng hô, "Tiểu thúc thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"
Xe kéo màn xe chậm rãi xốc lên, một vị nam tử trung niên, thân mang xanh nhạt trường sam, tay nắm lấy một cuốn sách đi ra.
Người này năm đến trung niên, nhưng lại một thân chính khí, khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, khí độ bất phàm, thoáng như thiên hạ hạ phàm trích tiên nhân.
"Hừ hừ, ngươi tự tay viết thư đến đây, muốn mời ta đến Thiên Thủy Tông đi một chuyến, ta há có thể không tới a?"
Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt đối với tông chủ Sở Hy nói ra, "Nhiều năm không thấy, ngươi cũng thành một đời tông chủ, không nghĩ tới ngươi là chữ viết là một chút tiến bộ đều không có, viết cái chữ, cùng gà bỏ mở dạng."
Đối mặt nam tử trung niên quả trách, luôn luôn nhí nha nhí nhảnh Sở Hy cũng không dám lô mãng, nhu thuận cúi đầu, chăm chú nghe.
Có thể nghĩ, lai lịch của người này không phải tầm thường.
Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão bọn người, giờ phút này nhao nhao xoay người hành lễ, gặp qua Tiếu viện trưởng.
Người này cười nói, "Đều miễn lễ đi."
Người này chính là đương đại Bạch Lộc thư viện viện trưởng, tại Sở Quốc cảnh nội có một kiếm đoạn biển cả, một bút lấp thiên nguyên truyền thuyết. Hắn đã từng tuổi nhỏ thời điểm, chính là đương đại Sở Đế bên người thư đồng, cùng Sở Đế danh xưng là sinh tử huynh đệ, đã từng cũng làm bạn Sở Đế du lịch ma giới đông vực, đi khắp ma giới các ngóc ngách. Về sau Sở Đế kế vị đằng sau, hắn liền lưu tại Bạch Lộc thư viện, làm một cái nhàn tản viện trưởng. Hắn mặc dù có Bạch Lộc thư viện viện trưởng danh hiệu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không tham dự Bạch Lộc thư viện quản lý. Hắn tại Bạch Lộc thư viện hậu sơn cấm địa bên trong, tìm một chỗ cảnh đẹp như vẽ địa phương, đóng một gian nhà tranh, nuôi một cái bạch lộc, uống nước suối ủ chế mà thành rượu ngon, trải qua thần tiên giống như thời gian.
Sở Đế có lẽ là nhìn hắn cả ngày quá thanh nhàn, cho nên lại giao cho hắn một kiện việc phải làm, đó chính là để hắn giáo hoàng tộc đọc sách viết chữ.
Đương kim Sở Quốc hoàng tử, mặc kệ là Tam hoàng tử hay là Trần Vương điện hạ, đều từng tại hắn trong nhà tranh đọc qua sách, cũng coi là hắn môn sinh đắc ý.
Nói một cách khác, mặc kệ ngày sau là Tam hoàng tử kế vị hay là Trần Vương điện hạ xưng đế, hắn đều là thiên tử đế sư.
Hắn chính là Tiếu Thương Sinh.
Tại Sở Quốc cảnh nội, không ai không biết không người biết được truyền thuyết.
Từ khi hắn tại Bạch Lộc thư viện phía sau núi ẩn cư đằng sau, trừ hoàng tộc đọc sách hoàng tử cùng Sở Đế bên ngoài, những người còn lại muốn gặp hắn một mặt đều rất khó. Mà lại hắn đã có mấy ngàn năm không có đi ra khỏi Bạch Lộc thư viện, nhưng hôm nay, cũng là bị Sở Hy một tờ thư mời ra Bạch Lộc thư viện, đi tới Thiên Thủy Tông.
Tiếu Thương Sinh hỏi, "Tiểu Sở Hy, nói đi, mời ta tới, là có chuyện gì không?"
Sở Hy cười híp mắt đi đến Tiếu Thương Sinh bên người, thân mật kéo Tiếu Thương Sinh cánh tay, nói ra, Tiêu Thúc Thúc nói cái gì đó, ta có thể có chuyện gì đâu. Thật chỉ là Thiên Thủy Tông bên trong vạn năm linh hoa thành thụ, ta chuyên xin ngài tới ngắm hoa.
Ngươi thật hiểu lầm ta.
Tiêu Thương Sinh chân mày vẩy một cái, khẽ cười nói, ngươi thở nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, ngươi có cái gì tâm nhãn, ta có thể không biết sao.
Ngắm hoa sự tình, sau này hãy nói.
Ngươi nếu là hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng, ta quay đầu bước đi, lập tức liền về Bạch Lộc thư viện.
Nói đi, Tiêu Thương Sinh giả trang ra một bộ muốn về trên xe kéo bộ dáng, gấp đến độ Sở Hy vội vàng hô, "Ấy ấy ấy, Tiêu Thúc Thúc chấm đã."
Tiêu Thương Sinh dừng lại, cười híp mắt nhìn xem Sở Hy.
Sở Hy gặp không giả bộ được, lấy lòng nói với Tiêu Thương Sinh, "Tiêu Thúc Thúc không hổ là Sở Quốc thứ nhất người thông minh, sự tình gì đều không thể gạt được Tiêu Thúc Thúc con mắt. Ta xin mời Tiêu Thúc Thúc tới, thật đúng là có sự tình muốn nhờ."
Tiêu Thương Sinh dùng trong tay quyển sách, nhẹ nhàng gõ một cái Sở Hy cái trán, cười nói, "Liền biết ngươi tiểu nha đầu phiến tử này có việc muốn nhờ, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không mời ta tới à?" Dù sao ngươi làm Thiên Thủy Tông tông chủ đều có ngàn năm, ngươi cũng chưa từng mời ta tới làm khách à?
Sở Hy cười nói, Tiêu Thúc Thúc ngài không phải bệ bộn nhiều việc nha, ta là lo lắng quấy rầy ngươi thanh tu à?
Bất Minh Hót.
Tiêu Thương Sinh cười nói đi, sự tình gì?
Sở Hy thần sắc lập tức liền tiêu nhịu xuống, do dự thật lâu, đem Lâm Bạch sự tình từ từ cáo chi Tiêu Thương Sinh.
Tiêu Thương Sinh sau khi nghe xong, nói ra, Lâm Bạch, người này đương kim thế nhưng là tại Sở Quốc cảnh nội như sấm bên tai à, quản chi là ta Bạch Lộc thư viện hậu sơn cấm địa, thanh danh của hắn cũng là vang vọng sơn quốc.
Sở Hy hỏi, Tiêu Thúc Thúc nghe nói qua hắn?
Tiêu Thương Sinh cười nói, đương nhiên, hắn tại Đế Đô Thần Tiên lâu bên trong làm khách sự tình, còn cùng Bạch Lộc thư viện mấy cái huyết thần có xung đột, cũng may lúc ấy Trần Ngư Lạc ra mặt để ép xuống, nếu không, y theo Lâm Bạch tính tình, đoán chừng mấy học sinh này liền muốn chịu đau khổ.
Sở Hy sâu kín nói ra, Tiêu Thúc Thúc, Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông khổ đợi vạn năm lâu thiên tài, bây giờ tông môn trên dưới đều đã đem quật khởi hy vọng đặt ở trên người hắn. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn có việc.
Tiểu Sở Hy cũng là không có biện pháp khác, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không quấy rầy Tiêu Thúc Thúc thanh tu.
Tiêu Thúc Thúc liền giúp một chút Tiểu Sở Hy đi.
Sở Hy hai mắt đẫm lệ mông lung đứng ở bên người Tiêu Thương Sinh, tay nhỏ nắm lấy Tiêu Thương Sinh góc áo, điềm đạm đáng yêu nũng nịu lấy.
Tốt, 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 đừng khóc, đừng khóc.
Tiêu Thương Sinh nhìn thấy Sở Hy muốn khóc lên, tâm địa lập tức liền mềm nũng, vội vàng trấn an nói, ta nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là muốn giúp ngươi nhà, đừng khóc, Tiểu Sở Hy.
Sở Hy trong mắt sáng lên, cười nói, Tiêu Thúc Thúc đáp ứng.
Tiêu Thương Sinh thân mật sờ lên Sở Hy đầu, cười nói, đáp ứng.
Ta lúc nào cự tuyệt qua yêu cầu của ngươi đâu?
Ta cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của ngươi a.
Sở Hy vui vẻ cười to, ôm Tiêu Thương Sinh cánh tay cười rất hiền lành, Tiêu Thúc Thúc thật tốt.
Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay.
Chương 5443, tiến về Thiên Địa môn.
Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão nhìn thấy Sở Hy ở bên người Tiêu Thương Sinh nũng nịu bộ dáng, đều là cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng. Bọn hắn cũng là chưa bao giờ thấy qua Sở Hy bộ dáng như vậy. Ai có thể nghĩ ra được đâu? Là Ngũ Gia Thất Tông một trong Thiên Thủy Tông đương đại tông chủ, tại Sở Quốc cảnh nội cũng coi là chúa tể một phương, thế mà lại ở bên người Tiêu Thương Sinh thân mật nũng nịu, tựa như là một cái chưa từng lớn lên tiểu nữ hài.
Tiêu Thương Sinh đáp ứng Sở Hy đằng sau, Sở Hy liền lôi kéo Tiêu Thương Sinh hướng Thiên Thủy Tông bên trong đi đến.
Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân bọn người đi theo trong đó, từ từ đi đến.
Giữa trưa,
đại trưởng lão liền vụng trộm phái người cho Lâm Bạch truyền tin đi qua, đầu tiên là cáo chi Lâm Bạch Tiêu Thương Sinh đã đến Thiên Thủy Tông, thứ hai là cáo chi Lâm Bạch sau 3 ngày khởi hành xuất phát. Có Tiêu Thương Sinh tùy hành, cái kia coi như thiên địa môn thật sự là đầm rồng hang hổ. Lâm Bạch cùng Tiêu Thương Sinh cũng có thể đi tới một lần.
Minh Nguyệt đảo bên trên,
Lâm Bạch đem Tiểu Mạn, Tần Giao, Dịch Cổ ba người kêu tới, chia sẻ lấy đại trưởng lão truyền tới tin tức.
Tông chủ mời tới cường giả, lại là Bạch Lộc thư viện viện trưởng, Thiên Tử Đế sư Tiêu Thương Sinh.
Lâm Bạch không gì sánh được kinh ngạc trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem mấy người.
Nguyên lai là hắn.
Dịch Cổ hai mắt co rụt lại, cũng là giật mình không gì sánh được.
Tiểu Mạn cùng Tần Giao cũng đều là một mặt ngộng, làm sao cũng không có nghĩ đến vị cường giả này thế mà lại là Tiêu Thương Sinh.
Tiêu Thương Sinh ở trong Sở Quốc địa vị cao bao nhiêu?
Thiên Tử Đế sư, đương kim tam hoàng tử, Trần Vương điện hạ, còn có đã chết đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, đều từng là Tiêu Thương Sinh môn sinh đắc ý. Hắn hay là Sở Quốc Nho viện Bạch Lộc thư viện viện trưởng, đồng thời còn là Sở Đế tuổi nhỏ thời điểm bạn chơi, đọc sách lúc bồi đọc. Đã từng làm bạn Sở Đế đi khắp ma giới, du lịch đông vực. Sở Đế xem hắn là huynh đệ, chư hoàng tử gọi hắn là tiên sinh. Như thế địa vị, không chút nào khoa trương, toàn bộ Sở Quốc hắn đều có thể đi ngang. Mấu chốt là Tiêu Thương Sinh tu vi tạo nghệ cực cao, tại cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích bên trên tạo nghệ, có thể xưng đăng phong tạo cực. Nhất là kiếm đạo tạo nghệ cùng thư họa tạo nghệ, Sở Quốc cảnh nội không người nào có thể vượt qua nó. Về phần hắn cụ thể tu vi, bởi vì hắn đã rất nhiều năm chưa từng tại Sở Quốc cảnh nội lộ diện qua, cũng không có người biết được. Chỉ biết là năm đó hắn làm bạn Sở Đế du lịch đông vực thời điểm, cũng đã là đại la đạo quả tu vi.
Sở Đế đăng cơ đều nhanh có 8000 năm, lập tức Sở Đế liền muốn vào thuế, như vậy dài dằng dặc năm tháng, Tiêu Thương Sinh tu vi đến tột cùng đột phá không có.
Đột phá đến cảnh giới gì, cũng không có người biết được.
Bất kể nói thế nào, quản chi Tiêu Thương Sinh chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo Lâm Bạch đi Thiên Địa Môn, lấy thân phận địa vị của hắn, muốn ra sức bảo vệ Lâm Bạch mà nói, Thiên Địa Môn cũng không dám lỗ mãng.
Ngươi nếu là chọc giận Tiêu Thương Sinh, trở lại Đế Đô đằng sau, hắn trực tiếp đi gặp Sở Đế.
Sở Đế dưới sự tức giận,
chỉ sợ cũng ngay cả thiên địa môn đều sẽ bị chiêu hình ti tiêu diệt. Tần Giao trăm mối vẫn không có cách giải, nói ra, tông chủ đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì, đem hắn mời đi theo rồi. Tiêu Mạt cũng kinh ngạc nói, đúng vậy à, Tiếu Thương Sinh viện trưởng đã nhiều năm không hề rời đi qua Bạch Lộc thư viện, quản chi là vương công quý tộc thọ đản, năm lần bảy lượt mời hắn, hắn đều chưa từng hiện thân. Tông chủ đến tột cùng là thế nào làm được? Đám người ngồi vây chung một chỗ, thảo luận hồi lâu, cũng chưa từng nghĩ ra Sở Hy đến tột cùng là dùng biện pháp gì mời tới Tiếu Thương Sinh. Tần Giao vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, Tiếu Thương Sinh nguyện ý cùng Lâm huynh cùng đi thiên địa môn mà nói, cái kia chuyến này hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, đó là đương nhiên, Tiếu Thương Sinh hướng thiên địa môn một trận chiến, thiên địa môn đám cháu kia cũng phải bị dọa đến tè ra quần. Dịch Cổ làm Thất Dạ Thần Tông cương vực võ giả, hắn biết rõ năm đó Tiếu Thương Sinh cùng Sở Đế đi vào Thất Dạ Thần Tông làm khách thời điểm chẳng cảnh. Hắn cũng minh bạch Tiếu Thương Sinh cùng Sở Đế ở giữa tình cảm. Không chút nào khoa trương, nếu là Tiếu Thương Sinh hướng Sở Đế góp lời, muốn diệt thiên địa môn mà nói, đoán chừng thiên địa môn coi như không có tội, cũng sẽ bị chiêu hình ti tiêu diệt. Chỉ vì là Tiếu Thương Sinh muốn chủ trương diệt thiên địa môn. Lâm Bạch cười nói, hiện tại các ngươi đều có thể yên tâm a. Tần Giao cùng Tiểu Mạt đều là thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, mấy ngày nay từ khi Tần Giao cùng Tiểu Mạt biết Lâm Bạch muốn độc thân tiến về thiên địa môn đằng sau, liền cả ngày mặt ủ mày chau, lo lắng. Hung hăng là Lâm Bạch chuẩn bị đan dược, chuẩn bị bảo vật, sợ Lâm Bạch tại thiên địa môn xảy ra điều gì đừng rẽ. Bây giờ nghe thấy Tiếu Thương Sinh muốn đi theo Lâm Bạch cùng đi, Tần Giao cùng Tiểu Mạt hai nữ thần sắc, rốt cục xem như hòa hoãn xuống tới, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Trong ngáy mắt, ba ngày đã qua. Lúc sáng sớm, Sở Hy liền phái người đem Lâm Bạch, Tiểu Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ mấy người mời đến tông chủ Hoa Cốc bên trong. Lâm Bạch đến thời điểm, phát hiện Hoa Cốc bên trong đứng đầy võ giả. Trừ Thiên Thủy Tông trưởng lão các tất cả trưởng lão bên ngoài, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông, Lý Tước Nhiên các loại đệ tử kiệt xuất cũng trong đó. Bọn hắn trông thấy Lâm Bạch đi đến, trong mắt đều là lộ ra tôn kính cùng vẻ kính sợ. Dù sao Lâm Bạch chuyến này dám đơn thương độc mã đi thiên địa môn, cũng đủ để đạt được tôn kính của bọn họ. Lâm Bạch đi vào Hoa Cốc, liền nhìn thấy tông chủ Sở Hy cùng một vị nam tử trung niên đứng tại hoa cốc bên trong nhà gỗ nhỏ trước, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn đi tới. Gặp qua tông chủ, gặp qua Tiếu Thương Sinh viện trưởng. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ. Tiếu thúc thúc, hắn chính là Lâm Bạch. Sở Hy đối với Tiếu Thương Sinh giới thiệu nói. Tiếu Thương Sinh cười đánh giá một phen Lâm Bạch, trong mắt đột nhiên chợt lóe lên một đạo tinh mang. Tuy theo, Tiếu Thương Sinh lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch đầu vai ô nha bên trên, lông mày lại hơi nhíu lên. Rất nhanh, Tiếu Thương Sinh thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, nói ra, quả nhiên là rồng phượng trong loài người a. Lâm Bạch nói ra, Tiếu viện trưởng quá khen. Ta đây cũng không phải là quá khen a, quản chi ta tại Bạch Lộc thư viện phía sau núi làm một cái nhàn tản người, đại danh của ngươi đều là như sấm bên tai a. Tiếu Thương Sinh cười híp mắt nói ra. Lâm Bạch cười cười, cũng chưa tại nhiều lời. Sát trời không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Có chuyện gì, ở trên đường nói đi. Tiếu Thương Sinh đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nói ra, làm phiền. Lúc này, con nào Bạch Lộc chậm rãi từ trên đám mây đi xuống, lôi kéo xe kéo rơi vào Tiếu Thương Sinh trước mặt. Lên đây đi. Tiếu Thương Sinh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sửng sốt một chút, hướng về trên xe kéo đi đến.